Chương 488, thư chức chương 488, thư chức Thanh Hoan nghe xong chuyện đó, sắc mặt mới tốt hơn một chút, không chỉ là ta để tiểu lăng tử đối ngoại thừa nhận thực lực của ngươi. Bất quá hiện tại hồi tưởng lại ngươi căn bản không cần chúng ta thừa nhận. Ngoại giới đều nói ngươi so với chúng ta lợi hại, dù sao ngươi thế nhưng đã thắng Quy Xuyên. Ai nói? Vương giới bỗng nhiên giống to, dọa Thanh Hoan giật mình. Ô Yến đều bị giật mình. Ngươi giống cái gì? Thanh Hoan bất mãn. Vương giới biểu cảm nghiêm túc, ai nói lời này? Ta Vương giới nhất định phải giết chết hắn. Chẳng lẽ không đúng sao? Thanh Hoan nhãn châu xoay động. Vương giới hít sâu một hơi, từ không cảm bắt đầu, tư thế vô địch của sư tỷ đã khắc sâu vào trong lòng tại hạ, đừng nói thắng một cái Quy Xuyên, cho dù thắng toàn bộ thiên thương thủ tinh nhân, cũng không thắng nổi sư tỷ. Sư tỷ thế nhưng là thủ tinh nhân trẻ tuổi nhất của Lạc Minh. Quy Xuyên há có thể so với ngươi? Thiên thương cũng không thể so với ngươi. Tương lai của ngươi nhất định là con đường vô địch cô độc, mà ta Vương giới có thể có may mắn được sư tỷ giúp đỡ một tay quả thật tam sinh hữu hạnh. Ngoại giới rõ ràng vu khống sư tỷ, đây không phải là đang nâng sát ta sao? Ô Yến ngơ ngác nhìn xem Vương giới, lời nói vừa rồi của hắn khiến hắn cảm giác mình bị một thứ gì đó áp đi qua, như đang mơ. Thanh Hoan cũng kinh ngạc nhìn xem Vương giới, đúng, là như vậy phải không? Vương giới đến gần, sư tỷ chỉ cần nói cho ta biết là ai nói, ta Vương giới dù đổi giết đến chân trời góc biển cũng muốn để người này trả giá rất nhiều. Dù là liều mạng cái mạng này. Thanh Hoan ho khan một tiếng, cái đó, kỳ thật cũng không nghiêm trọng như vậy. Không, rất nghiêm trọng. Không có mà, chỉ là lời đồn. Sư tỷ không tin a? Ta đương nhiên không tin. Vậy là tốt rồi, ta chỉ sợ sư tỷ lại tin lời đồn, như vậy thì tốt rồi. Hay là sư tỷ thấy rõ thế sự, tâm như mặt nước phẳng lặng, ở điểm này tại hạ tiểu xa xa không bằng, hổ thẹn, hổ thẹn. Nói xong, lui về phía sau một bước, đối với Thanh Hoan túi mình hành lễ thật sâu. Thanh Hoan không có ý tứ gặm hạt dưa. Ô Yến nuốt một ngụm nước bọt, mình có phải nên học một ít từ người này không? Đúng rồi, người sao lại ở đây? Thanh Hoan đột nhiên hỏi, hỏi xong đã cảm thấy không đúng, Vương giới cũng là thủ tinh nhân của là mình, đương nhiên nên ở đây, cái đó. Ta là hỏi ngươi sao đống nhiên lại ở đây. Còn nữa, ngươi vì sao lại hô ta là sư tỷ? Vương giới nói, ta cùng Tây Tử là hảo hữu, hô một tiếng sư tỷ theo lẽ thường. Hơn nữa lúc trước chúng ta tại không cảm đồng học bộ pháp này, tại hạng ngu dốt, đến nay đều không thể lĩnh ngộ ra cái gì, hô một tiếng sư tỷ, cũng là hy vọng tương lai sư tỷ lĩnh ngộ ra gì đó dạy ta một chiêu nửa thức cũng đã đủ rồi. Thanh Hoan trước mắt, ngươi không lĩnh ngộ được chút nào ư? Chỉ là da lông mà thôi, sư tỷ một khi đốn ngộ chắc chắn phóng lên trời, tại hạ vẫn luôn chờ ngày đó. Thanh Hoan hé miệng, nha. Về phần ta vì sao trùng hợp ở đây, ai? Vương giới thở dài, lão ngũ không ưa ta, cho rằng ta không xứng làm thủ tinh nhân của Lạc Minh. Tại Lạc Minh, tại hạ bị xa lánh, tại bên ngoài lại có tinh cung khi đủ. Tinh cung tuyên bố có thể khiến cho tại hạ không cách nào kịp thời thủ tinh. Không có biện pháp, tại hạ chỉ có thể không ngừng phản hồi, e sợ bỏ lỡ một chút thời gian thủ tinh để tứ đại cầu trụ chúng ta bị hao tổn. Thanh Hoan hiển nhiên biết điều gì, ngươi thủ tinh quả thực hiệu suất thấp chút. Nhưng tại hạ nhất định sẽ kịp thời chạy về, dù là chỉ có thể tận chút sức mọn cũng tốt. Tinh cung từng bước ép sát, Lạc Minh này cũng không có chỗ dung thân cho tại hạ. Vương giới đắng chát, nói xong, nhìn xem Thanh Hoan, sư tỷ, thân là thủ tinh nhân mạnh nhất của Lạc Minh, nếu như sư đệ có chuyện gì không thể kịp thời chạy về, hoặc là thủ tinh bất lợi, sư tỷ có thể không giúp đỡ một tay. Thanh Hoan vừa muốn tự tuyệt. Vương giới cúi đầu, dù tinh hội võ tiễn biệt gia sư, tinh cung bức bách sinh tử khó lường, tại hạ thật sự không biết nên xử lý như thế nào. Thanh Hoan trong lòng chấn động, bỗng nhiên nghĩ đến nếu như sư phụ mình là độc mục lão nhân cũng chết đi, nên có bao nhiêu khổ sở. Nghĩ tới đây, thốt ra, tốt. Vương giới kích động, vội vàng hành lễ, đa tạ sư tỷ. Vậy tại hạ trước hết cáo tử, không quấy rầy sư tỷ. Thanh Hoan gật gật đầu, nhìn xem Vương giới rời đi. Ô Yến thì nhìn về phía nàng, nha đầu kia thấy ngu chưa, rõ ràng đáp ứng loại chuyện này. Thanh Hoan đã hối hận, nhưng không có hối hận. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Rời khỏi Lạc Minh, đi ra chính là đông đầu cầu trụ. Vương giới vội vàng ngồi trên vân, chạy mau. Tâm tình khoan khoái dễ chịu a, cái này có nhiệm vụ thủ tinh tiểu không cần lo lắng. Mặc kệ Thanh Hoan phải chăng thật sự giúp hắn, tối thiểu là một sự bảo đảm. Thanh Hoan, người tốt. Mỗi lần gặp nàng đều có chuyện tốt phát sinh. Bất quá nửa ngày thời gian, Vương giới liền đặt tới nơi tụ hợp với Tư Diệu. Tư Diệu hâm mộ nhìn xem vân của Vương giới, đãi ngộ của thủ tinh nhân chính là không giống. Tứ đại cầu trụ đối với ngươi mà nói đều không tính xa không thể chạm. Vương giới nói, cho nên vẫn rất không nỡ từ bỏ vị trí thủ tinh nhân. Tư Diệu bật cười, dẫn theo Vương giới hướng hư trước mà đi. Đối với hư trước mà thế nhân đều hiếu kỳ, Vương giới mở to hai mắt chuẩn bị nhìn xem. Nhưng theo Tư Diệu dẫn hắn không ngừng xuyên thẳng qua hư không quanh thân tạo thành những rung động như gợn sóng, cảnh tượng trước mắt không ngừng biến hóa. Rõ ràng tốc độ rất chậm, chậm đến hắn có thể thấy rõ mỗi một vì sao. Nhưng trong chớp mắt, những vì sao đã xem qua đều biến mất. Tư Diệu nhìn hắn, đừng có thử thấy rõ hư trước, đừng nói ngươi, cho dù luyện tinh cảnh đều thấy không rõ. Vương giới yêu kỳ, hư trước là ở đông đầu cầu trụ a? Tư Diệu không có trả lời, cứ như vậy dẫn theo hắn không ngừng xuyên thẳng qua, cho đến đi vào một mảnh dưới trời sao, màu xanh đậm đồng đậm cùng màu đen kịt đan vào, cấu trúc ra một cái thế giới thần bí. Mấy cái hành tinh khổng lồ bị thảm thực vật màu lục bao trùm lặng lẽ lơ lửng, giống như thế giới rừng rậm trôi nổi trong tinh không. Trăng tròn chiếu xuống những ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng bạch ra những hình cắt cô độc. Mây mù nhu hòa cuốn quanh ở giữa, che nửa đi những núi đá lởm chởm cùng dây leo rủ xuống, mông lung mà mịt. Không hoành tráng như trong tưởng tượng, lại tràn đầy cảm giác thần bí. Nơi đây chính là hư trước. Đi thôi, trước mang ngươi đi gặp thị chủ. Thị chủ chính là chủ nhân của tinh khung thị giới, chúng ta đều tôn xưng là thị chủ, không phải Thính Tàn tiền bối sao? Là Thính Lan thị chủ, cũng là phụ thân của Thính Thần và Thính Hòa hai vị tiểu thư. Vương Giới mong đợi đi theo sau lưng Tư Diệu. Lúc này hắn phát hiện xung quanh không có một người. Vốn tưởng rằng tối thiểu tổng bộ tinh khung thị giới này có đủ loại tu luyện giả cường đại, bí cảnh thần kỳ, lại cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Nơi đây có ba hành tinh, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng không biết từ đâu ra. Đương nhiên, ánh trăng chỉ là sự nhận thức của hắn, kỳ thực căn bản không phải ánh trăng, mà là thứ ánh sáng khác. Chiếu lên người có loại cảm giác như lụa mỏng che mặt. Tư Diệu đông nhiên nhắc nhở, nhìn thấy thị chủ thì nghiêm túc một chút, tận lực biểu hiện trầm ổn. Điều nên hỏi thì hỏi, điều không nên nói ngàn vạn lần đừng nói. Vương Giới quay đầu, cái gì gọi là nên hỏi và không nên nói? Tư Diệu không biết làm sao nhắc nhở, dù sao thị chủ đối với thằng này không hài lòng. Bọn hắn đáp xuống một trong ba hành tinh, khắp nơi đều là cây đại thụ che trời. Vương Giới kinh ngạc phát hiện từ bên ngoài xem, những thảm thực vật màu lục này rất bình thường, có thể càng lại gần, những thảm thực vật này càng lớn. Thực tế khi bọn hắn đáp xuống hành tinh sau, tùy tiện một cây đại thụ đều cho hắn một loại cảm giác có thể bao trùm cả hành tinh. Rõ ràng hành tinh này rất nhỏ, sao lại có loại cảm giác mâu thuẫn này? Bái kiến thị chủ. Tư Diệu cung kính hành lễ. Vương Giới quay người, trước mặt một nam tử trung niên đi tới, sắc mặt bình tĩnh, mặc dù đang mặc một mạc, lại không giận tự uy. Nhìn qua có vài phần tương tự Thính Thần. Ngưu cục giả Vương Giới, tham kiến thị chủ. Thính Lan nhìn xem Vương Giới, ngữ khí trầm thấp, miễn lễ. Nói xong, để Tư Diệu lui ra. Tư Diệu trước khi đi cho Vương Giới đưa mắt liếc một cái, cảnh cáo hắn chớ nói lung tung. Vương Giới không hiểu rồi, hắn đắc tội qua vị thị chủ này ư? À, đắc tội qua, trước mặt mọi người hôn con gái người ta. Vương Giới, đối với việc đạt được song khôi thủ du tinh hội võ mãn tinh có cảm tưởng gì? Thính Lan không nhìn hắn, từng bước một đi về hướng dưới đại thụ, hỏi một cách tùy ý. Vương Giới cung kính, văn bối may mắn. Lời khiêm tốn hư không chính là không khiêm tốn, nói thẳng. Văn bối tự nhận, coi như cũng được. Bất luận tu luyện hay là chiến đấu, đều có chút thiên phú, cho nên mới. Ngươi ngược lại biết khoe khoang. Vương Giới ngây người, thế này nói thế nào cũng không đúng. Đắc tội sâu đến vậy sao? Thính Lan quay đầu lại chầm chầm hướng hắn, thân là nam nhân, phải dám làm dám chịu. Ngươi tại mãn tinh hội võ dùng phương thức kia chiến thắng, không biết là hổ thẹn sao? Vương Giới đã hiểu, đây là tìm phiền toái. Hắn là phụ thân của Thính Thần. Cũng đúng, mình hôn con gái người ta, hơn nữa là trước mặt toàn bộ vũ trụ, cuối cùng còn thắng, người này đương nhiên không vui. Hắn chậm rãi đi lễ, là văn bối lô mãng. Thính Lan thu hồi ánh mắt, chuyện tinh vân thứ ba làm không tệ, còn rất xảo trá. Vương Giới trầm mặc, coi như lời khen a tiếp theo định như thế nào? Thính Lan hỏi. Vương Giới nghĩ nghĩ, an phận thủ thường, ổn định tinh vân thứ ba, chờ thị chủ an bài. Thính Lan hừ lạnh, nghe lời răm rắp, một chút cá tính cũng không có. Văn bối đã quyết định tổ kiến tinh vân bệ đội, vừa giữ vững vị trí tinh vân thứ ba, lại dần dần đem lực lượng tinh cung trong tinh vân thứ tư và tinh vân thứ hai thanh trừ. Cuồng vọng. Vương Giới hoàn toàn không có cách nào nói. May mắn lúc này Thính Tàn đã đến, lão nhân gia nhìn Vương Giới ngược lại là coi như được. Vương Giới nhìn thấy Thính Tàn đến, thở phào một hơi, đội vàng hành lễ, giọng đều vui vẻ hơn nhiều. Văn bối tham kiến Thính Tàn tiền bối. Thính Tàn ừ một tiếng, thế nào, những lời cần dặn dò đều đã khai báo. Vương Giới mơ hồ, dặn dò cái gì? Thính Tàn nhìn về phía Thính Lan, ngươi cái gì cũng chưa nói. Vẫn chưa kịp. Thính Lan bình tĩnh. Vương Giới nhìn hắn, không nói chuyện. Thính Tàn trừng mắt nhìn Thính Lan, nhìn về phía Vương Giới, vào hư chức cũng coi như chính thức nhập vào cấp cao của tinh khung thị giới rồi, tiếp theo sẽ mang ngươi tham gia hội nghị của Mưu Cục Giả. Đây là nơi chỉ có Mưu Cục Giả và những người có cấp độ cao hơn mới có thể tham gia. Đang trong cuộc tranh đấu với tinh cung. Trong lúc hội nghị hỏi ngươi cái gì thì mới nói, bằng không thì ít nói chuyện, nghe nhiều. Vương Giới cung kính, vãn bối đã minh bạch. Vậy đi đi. Thính Tàn dẫn đầu, Thính Lan quét mắt Vương Giới, lặng lẽ đuổi kịp. Vương Giới cũng đội vàng đuổi theo, chỉ là khoảng cách với Thính Lan có một đoạn. Rừng rậm che chắn ánh trăng, khiến cho dưới cây có chút u ám. Chỉ có dòng sông không xa phản xạ ánh sáng, như có cá nhảy lên. Thính Lan thuận tay vung lên, phía trước bay lên 11 đạo màn sáng. Mỗi một đạo màn sáng đều có một con số, mà trước mắt Vương Giới cũng có màn sáng, trên màn sáng con số là 11. Tham kiến thị chủ. Tham kiến Vương Giới nhìn xem màn sáng vây quanh thành một vòng tròn với mình, còn Thính Lan thì đứng tại giữa vòng tròn. Những màn sáng này phía sau đều đại biểu cho một Mưu Cục Giả. Chương 489, Mưu Cục Giả hội nghị chương 489, Mưu Cục Giả hội nghị Mưu Cục Giả, người mưu cầu kết quả cho một phương diện, là tầng lớp cao cấp tuyệt đối của tinh khung thị giới. Đó là những người có thể đưa ra quyết sách cho cả một tinh vân. Thính Lan nhàn nhạt mở miệng, hiện nay, Mưu Cục Giả của tinh khung thị giới ta đã tăng lên đến 11. Người thứ 11 này các ngươi đều chắc hẳn đã đoán được. Người mang số 7 mở miệng, là vị khôi thủ du tinh kia sao? Người mang số 9, tuổi còn trẻ, không chỉ có thiên phú cực cao, thủ đoạn cũng tương đối sắc bén. Điều quan trọng là tầm nhìn cũng không giới hạn tại bắt đầu cầu trụ. Liên tục có các mưu cục giả mang số khác mở miệng, giọng nói tràn đầy tán thưởng. Tuy nhiên ảnh hưởng đến bố cục của ta, nhưng chiêu này quả thực đẹp mắt. Vương Giới nhìn về phía màn sáng nói lời này, mưu cục giả 10. Ảnh hưởng sao? Hẳn là vị mưu cục giả này ở cổ kiếm cầu trụ. Bởi vì cuộc tranh đấu giữa hắn và Bắc Tạ đã làm chấn động bắt đầu cầu trụ và cổ kiếm cầu trụ. Thính Lan mở miệng, 11 công lao rất lớn, nhưng bản thân hắn mới là du tính cảnh, là người có cảnh giới tu vi thấp nhất trong các mưu cục giả qua các đời, vẫn cần cố gắng. Nói xong, nhìn về phía Vương Giới, theo lý, thân phận của mưu cục giả là bí mật, nhưng động tác của ngươi quá lớn, ai cũng có thể đoán được, cho nên thân phận của ngươi đã không thể che giấu. Cũng may người biết cũng không nhiều. Nhớ lấy, sau này làm việc nên lấy sự khiêm tốn làm chủ, tận lực không để ngoại giới phát giác là ngươi ra tay, nếu không sẽ bất lợi cho ngươi. Vương Giới hành lễ, thuộc hạ đã hiểu. Thính Lan quay đầu đi, báo cáo. Vô Gian chi kế tiến hành thuận lợi, độ hoàn thành 90. Tinh cung dùng nhân tình của phần liên để lịch vọng sơn trục xuất thuộc hạ không chỉ nhiệm vụ thất bại, còn bại lộ thân phận, độ hoàn thành 0. Độc Mục lao nhân lần tránh không gặp, Hàn Yên độ khẩu ẩn vào thiên giang vô nhai, xin khởi động người phân tích cần dấu. Từ chối, tiếp tục theo kế hoạch ban đầu. Vâng. Như thế, độ hoàn thành 10. Xin khởi động nhất kế hoạch. Đồng ý. Độ hoàn thành 20. Quả thực là sự thật, tạm thời chưa có chứng cứ. Độ hoàn thành 50. Vương Giới nghe từng nhu cục giả báo cáo, Thính Lan khi thì đưa ra kết luận, khi thì hạ đạt mệnh lệnh, bao quát toàn cục. Những nhu cục giả này phân bố tại tứ đại cầu trụ. Tương đương nói giờ phút này Thính Lan hạ đạt bất cứ mệnh lệnh nào, đều sẽ ảnh hưởng đến một loại cầu trụ. Hán đang tranh đấu với Tinh Cung. Vương Giới nhìn xem Thính Lan giờ phút này, có một loại sự nóng bỏng khó có thể lý giải tại ngực tiêu đốt. Đây mới thực sự là thượng bị giả, so sánh với việc nhất thống tinh vân thứ ba tính là cái gì, tất cả sự kiêu ngạo trước đây của hắn bỗng nhiên tan thành mây khói. Khôi thủ hội võ, đuổi đi Bắc Tạng, hết thảy tại một màn này hiện ra không có ý nghĩa. Dù là người này chỉ là đứng ở dưới cây u ám này, cũng không ngăn cản hắn sở chút gió mưa vũ trụ. Hắn đột nhiên khao khát đi đến vị trí kia, trở thành hạch tâm ảnh hưởng vũ trụ. 11, báo cáo tình huống của ngươi. Giọng nói của Thính Lan truyền đến, ánh mắt cũng nhìn qua. Vương Giới điều chỉnh sắc mặt, tinh vân thứ ba hoàn toàn nắm giữ, đuổi đi tinh cùng, độ hoàn thành 100. Đây là tiến độ 100 duy nhất trong số tất cả mọi người báo cáo giờ phút này. Vương Giới cảm thấy có thể dựa theo tiến độ này để tính. Thính Lan cũng không phản bác, cũng không có như lúc trước một mình gặp mặt mà chảo phúng, bắt đầu cầu trụ phân chia tứ đại tinh vân rõ ràng. 11, ta cần ngươi lại cho chúng ta gia tăng thêm một con bài. Vương Giới cung kính, xin thị chủ phân phó. Hắc Bạch Tiên. Tim Vương Giới chìm xuống, Hắc Bạch Tiên. Hắn không lập tức trả lời. Trong đầu suy nghĩ rất loạn. Bởi vì trước đây khi mượn đường Hắc Bạch Tiên để dẫn cổ kiếm nhập bắt đầu, chi ngữ tiền bối đã minh xác nói qua, Hắc Bạch Tiên không muốn tham dự cuộc tranh đấu của Tinh Cung và Tinh Không thị giới. Nếu như hắn có năng lực, chỉ có thể là giúp Hắc Bạch Tiên tránh khỏi. Vương Giới đã đồng ý Hắc Bạch Tiên đối xử tốt với hắn, nếu là chính hắn cũng không muốn tham dự. Nhưng bây giờ Thính Lan lại rõ ràng bảo hắn đem Hắc Bạch Tiên kéo vào trận doanh của Tinh Không thị giới. Hắn không biết phải trả lời thế nào. Thính Lan chầm chậm vào Vương Giới, không muốn. Vương Giới hít sâu một hơi, không phải không muốn, mà là chủ nhân của Hắc Bạch Tiên là Chi Ngự đã minh xác từ chối, không tham gia cùng cuộc tranh giành của chúng ta và Tinh Cung. Đối diện, người mang số 1 mở miệng, Hắc Bạch Tiên có thể làm việc theo ý nguyện của ta sao? Vương Giới nhìn về phía đối diện. Đừng nói một cái Hắc Bạch Tiên, dù là Giáp Nhất Tông, Thành Nhất Đạo, cũng cuối cùng sẽ đi về hướng lựa chọn. Tại cuộc tranh đấu này không có người có thể hoàn toàn không quan tâm. Một câu hỏi, nếu ngươi không lôi kéo Hắc Bạch Tiên, mà Tinh Cung lại dùng thủ đoạn đưa hắn về phe mình, thì khi đối mặt với Hắc Bạch Tiên, ngươi sẽ làm thế nào? Trong tim Vương Giới chấn động. Hắn vẫn luôn cân nhắc làm sao để Hắc Bạch Tiên không tham dự tranh đấu, bởi vì đã đồng ý với Chi Ngữ. Có thể hắn có thể đại diện cho lợi ích của Tinh Không thị giới tại bắt đầu cầu trụ, nhưng lại không thể đại diện cho Tinh Cung. Hắn không ra tay, Tinh Cung sẽ không ra tay sao? Lời của người mang số 1 nói không sai, vạn nhất Tinh Cung có thủ đoạn bức bách Hắc Bạch Tiên đầu nhập vào, tương lai hắn làm sao đối mặt Hắc Bạch Tiên? Bài học từ Thuẫn Sơn Nhạc trước đây vẫn chưa biến mất. Một khi Hắc Bạch Tiên trở thành Thuẫn Sơn Nhạc thứ hai, hắn làm sao đối mặt Chi Hành Tuyết? Làm sao đối mặt những người Lam Tinh vẫn còn ở Hắc Bạch Tiên? Ai có thể đảm bảo Hắc Bạch Tiên nhất định sẽ không đầu nhập vào Tinh Cung? Người Lam Tinh nhất định sẽ không trở thành con tin. Không ai có thể đảm bảo được. Những người xung quanh trầm mặc. Vương Giới ngẩng đầu, thuộc hạ, nghe lệnh. Thính Lan rời ánh mắt, nhìn về phía màn sáng khác, mở miệng phân tích thế cục. Một cuộc hội nghị, nhìn như rất long trọng, kỳ thật thời gian rất ngắn. Sau khi hội nghị kết thúc Thính Lan đã đi, Tư Diệu đi tới bên cạnh Vương Giới, thế nào? Có cảm nhận gì không? Vương Giới lắc đầu, cảm nhận sao? Hắn cũng không biết. Trước khi đi nhìn thoáng qua vị trí Thính Lan vừa đứng, vị trí kia cách mình chỉ có 5 bước, nhưng 5 bước này còn khó hơn lên trời. Tư Diệu tiễn Vương Giới đi ra hư trước, quay về vị trí mà bọn hắn đã gặp nhau tại quan ngoại giao. Tiếp theo Vương Giới có thể tự đi rồi. Đúng rồi, nhắc nhở một chút, thân phận Lục Bất Khí đã bại lộ. Vương Giới cả kinh, lúc nào? Tư Diệu trách cứ, ngươi đã ngụy trang Lục Bất Khí, vì sao còn để hắn sống? Dùng năng lực của Tinh Khung thị giới ta muốn tìm một người, dù là người bình thường, tốn chút tinh lực cũng có thể tìm được. Hắn đã bị đại tiểu thư tìm được rồi. Đại tiểu thư đoán được là ngươi ngụy trang Lục Bất Khí. Tim Vương Giới chìm xuống, phiền toái. Lục Bất Khí không phải kẻ thù, hắn sẽ không giết bừa người vô tội. Hơn nữa hắn đối với người này ấn tượng cũng không tệ. Lúc trước đưa người này đi những hành tinh khác còn cố ý cho phương pháp tu luyện, cho dù người này cả đời đều chưa chắc có thể tu luyện tới phá tinh cảnh, nhưng đủ để tại hành tinh kia sống tốt. Không nghĩ tới tinh thần lại có thể tìm được. Trong nhận thức của hắn, theo dõi trong vũ trụ rộng lớn để tìm một người còn khó hơn mò kim đáy biển, năng lực tình báo của Tinh Khung thị giới thật khủng khiếp. Ha, sau này đối mặt đại tiểu thư thì người tự cẩn thận đi. Tư Diệu đi rồi. Vương Giới mang theo tâm sự cưỡi vân tiến vào vị trí thủ tinh của đông đầu cầu trụ, sau đó thông qua lạc mình quay về bắc đầu cầu trụ, một đường hướng về phía Hắc Bạch Tiên mà đi. Mấy ngày sau, Vương Giới tiến vào tinh vân thứ tư, sau đó lại đi qua không lâu, đi tới Hoàn Tông Tẩu Lang, tiến về Chi Thượng Giới. Người đầu tiên hắn gặp tự nhiên là Chi Hành Tuyết. Tiểu Lan rót trà. Vương Giới cảm kích, đối mặt Chi Hành Tuyết có chút muốn nói lại thôi. Chi Hành Tuyết tức giận nói, có gì thì cứ nói, chúng ta còn cần bộ dáng này sao? Vương Giới nhấp một ngụm trà, Hắc Bạch Tiên có khả năng nào dựa vào tinh khung thị giới không? Động tác nâng chén trà của Chi Hành Tuyết dừng lại, chằm chằm hướng Vương Giới, ngươi đã đồng ý với cha ta. Vương Giới gật đầu, vậy Hắc Bạch Tiên có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không dựa vào tinh khung sao? Ánh mắt Chi Hành Tuyết lóe lên, từ từ đặt chén trà xuống, không có trả lời. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, chỉ có những cường giả chân chính đứng tại tuyệt đỉnh mới có thể thực hiện tự do, những người còn lại không làm được. Hắc Bạch Thiên nhìn như rất cường, chấp trưởng tinh vân thứ tư, nhưng khi lần đầu tiên một cái Cô Thanh Hà, một cái Trầm Chu đã bức bọn hắn chật vật như vậy, muốn nói chắc chắn sẽ không bị tinh cung lôi kéo, mặc dù Chi Ngữ đều nói không nên lời chuyện đó, cho nên Chi Ngữ mới nói với Vương Giới muốn bảo vệ bọn hắn không tham dự tranh đấu của hai bên. Bằng không dùng thân phận cường giả thế giới cảnh của Chi Ngữ, sao lại há có thể cùng một cái du tinh cảnh nói những chuyện này? Vương Giới có thể đảm bảo tinh khung thị giới không can thiệp Hắc Bạch Tiên, nhưng lại không thể đảm bảo tinh cung. Tại Hắc Bạch Tiên, Vương Giới có quá nhiều thứ phải để ý rồi. Hắn không thể mạo hiểm như vậy. Ánh mắt Chi Hành Tuyết phức tạp, ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân. Chi Ngữ trả lời chỉ có một, chỉ cần Chi Thanh đồng ý, Hắc Bạch Tiên sẽ đồng ý đi theo tinh khung thị giới. Đáp án này làm cho Vương Giới cho rằng Chi Ngữ đem Hắc Bạch Tiên hoàn toàn giao cho Chi Thanh. Nhưng nghĩ lại lại cũng không phải. Chi Ngữ và Vương Giới có quan hệ thầy trò. Chi Hành Tuyết thì càng không cần phải nói. Chỉ có Chi Thanh mới có thể phán đoán tỉnh táo. Cho dù trước đây có mối thù, nhưng đã hóa giải. Đối mặt đại sự lựa chọn của Hắc Bạch Tiên, Chi Thanh còn không đến mức bị chuyện quá khứ làm cho mụ mị đầu óc. Kỳ thật Hắc Bạch Tiên vốn nên giao cho hắn. Ta ở thời điểm gia tộc cần nhất đã đi rồi, cái sai này cả đời đều không đền bù được. Chi Hành Tuyết chưa bao giờ nghĩ tới tranh đoạt Hắc Bạch Tiên. Vương Giới hỏi, vậy Chi Thanh sẽ lựa chọn như thế nào? Chi Hành Tuyết lắc đầu, hắn cũng không biết. Khi Vương Giới nhìn thấy Chi Thanh, cũng nhìn thấy một người quen khác Trầm Chu. Hai người đều kinh ngạc, Trầm Chu sao lại ở đây? Trầm Chu và Chi Thanh mặt đối mặt ngồi, nhìn thấy Vương Giới bọn hắn đã đến, khóe miệng mỉm cười. Chi Thanh lạnh nhạt nhìn về phía Vương Giới, ý đồ của ngươi đến ta biết, nhưng ta từ chối. Vương Giới nhíu mày, đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không có ý định theo tình cùng. Chi Thanh lại nói xong, đứng dậy, nhìn về phía Trầm Chu, cứ quyết định như vậy đi. Trầm Chu hành lễ, đa tạ tiền bối. Nói xong, rời đi. Đi ngang qua bên cạnh Vương Giới thấp giọng nói, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Vương Giới nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, cuối cùng vẫn là đã chậm một bước, không biết Chi Thanh và tình cùng đã đạt thành hiệp nghị gì. Ngươi đã đồng ý gì với Tinh Cung? Chi Hành Tuyết trực tiếp hỏi. Chi Thanh nói, Tinh Cung hứa hẹn, chỉ cần Hắc Bạch Thiên chúng ta không đứng về phía Tinh Cung thị giới, hứa hẹn tuyệt đối sẽ không can thiệp chúng ta. Chúng ta có thể không quan tâm. Chi Hành Tuyết lông mày giãn ra, thì ra là thế này. Chắc không được phụ thân trực tiếp để cho bọn họ tới tìm Chi Thanh. Hiển nhiên cũng tin tưởng Trầm Chu lúc này. Chi Thanh nhìn về phía Vương Giới, thế nào đây? Tinh Cung thị giới là sẽ bức chúng ta, hay là giống Tinh Cung mà không can thiệp chúng ta? Vương Giới cười cười, đương nhiên sẽ không can thiệp. Chi Thanh gật gật đầu, đa tạ, không tiễn. Chương 490, Vương Giới cùng Trầm Chu chương 490, Vương Giới cùng Trầm Chu hai người rời khỏi nơi ở của Chi Thanh. Chi Hành Tuyết nhìn về phía Vương Giới, tông môn nhất định sẽ phong núi, ta khuyên ngươi tốt nhất nên ở vị trí thủ tinh nhân, sau khi ly biệt đừng tham gia vào cuộc tranh đấu của bọn họ nữa. Việc Hắc Bạch Thiên có thể giữ thái độ không quan tâm đối với toàn bộ Hắc Bạch Thiên đều là chuyện tốt. Mặc kệ Chi Hành Tuyết ủng hộ Vương Giới như thế nào, giờ phút này đều đứng về phía Hắc Bạch Thiên. Vương Giới cũng không có gì tiếc nuối, hắn cũng tình nguyện Hắc Bạch Thiên có thể như vậy. Tiền bối yên tâm, ta hiểu rõ. Ngươi tuổi còn nhỏ lại xa vào loại tranh đấu này, nói thật, chúng ta muốn đẩy ngươi ra ngoài nhưng lại không có năng lực. Vương Giới cười nói, Hắc Bạch Thiên có thể đi ra vũng lầy đã là kết quả tốt nhất. Chi Hành Tuyết roi theo hắn, thật sự nghĩ vậy sao? Vương Giới cùng hắn đối mặt, không có nửa phần lời nói dối. Chi Hành Tuyết vui vẻ, tính ra ta không có thương ngươi vô ích, ngươi có thể hiểu được là tốt nhất. Thôi, đi đi, bên phòng nữ tinh không cần lo lắng, Hắc Bạch Thiên ta không ngại, bọn hắn thì sẽ không ngại. Vương Giới cảm kích, ban đầu hắn là muốn đem lão nhị bọn hắn mang đi, nhưng giờ phút này, hay là tạm thời bất động. Bản thân hắn còn không đảm bảo được sự an toàn của mình, lão nhị bọn hắn một khi ra khỏi Hắc Bạch Tiên, đối mặt với cái gì thì không ai biết. Đúng rồi, danh ngạch Bách Thảo Cốc đã cho ngươi rồi, chỉ cần Bách Thảo Cốc cởi mở, ngươi cũng có thể đi. Có lẽ không còn mấy năm nữa, đừng lãng phí. Chi Hành Tuyết nhắc nhở. Vương Giới lần nữa cảm kích. Rời khỏi Chi Thượng Giới, dưới trời sao, Trầm Chu đã sớm chờ. Một bộ bạch đi kìa, phong thái nhẹ nhàng. Không ít người Hắc Bạch Tiên ánh mắt tụ tập tới, đặc biệt là những nữ đệ tử kia. Vương Giới đi đến trước mặt Trầm Chu. Trầm Chu đánh giá hắn, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt. Lần trước ngươi vừa mới đạt được khôi thủ mãn tinh, mà bây giờ cũng là khôi thủ du tinh rồi, bội phục. Vương Giới đồng dạng nhìn xem hắn, có lẽ lần sau gặp mặt chính là khôi thủ bách tinh. Trầm Chu cười nói, ta đây tin, nhưng điều kiện tiên quyết là phải trước đột phá bách tinh cảnh. Khôi thủ bách tinh này thế nhưng là so với hai cái trước còn khó hơn. Dù sao nói đến đây, ánh mắt của hắn lóe lên, thiên thương cũng có thể tham gia. Vậy ngươi tham gia sao? Ngươi hy vọng ta tham gia? Đúng vậy, lần trước muốn quan sát ta suốt 10 năm, lần này không biết sẽ theo dõi ta bao lâu nữa. Trầm Chu bật cười, lúc này không giống ngày xưa, ngươi thế nhưng là mưu cục giả của tinh khung thị giới, chấp trưởng tinh vân thứ ba, ta chỉ là một cái bách tinh cảnh, sao lại xem? Vương Giới nói, nhưng ngươi một cái bách tinh cảnh như vậy lại trước ta một bước ổn định Hắc Bạch Thiên, ta rất ngạc nhiên, các ngươi sẽ không sợ chúng ta dùng thủ đoạn tương tự? Mối quan hệ giữa Hắc Bạch Thiên và Vương Giới chắc chắn trong việc lựa chọn sẽ càng khuynh hướng tinh khung thị giới, cho nên tinh cung dứt khoát từ bỏ Hắc Bạch Thiên, cho phép Hắc Bạch Thiên giữ thái độ không quan tâm, và lựa chọn này mới chính là có thể siêu thoát tất cả. Tương tự, nếu có một bên tuyệt đối sẽ gia nhập tinh cung, cái đó chỉ cần tinh khung thị giới cho phép họ giữ thế trung lập, thì bên đó cũng có khả năng lựa chọn giống như Hắc Bạch Tiên. Loại thủ đoạn này đối với hai bên kỳ thực cũng không tốt. Hắc Bạch Tiên thì thôi, vạn nhất giáp nhất tông, thành nhất đạo những nơi này cũng có thể trung lập. Cái đó cũng không phải là lựa chọn, mà là kẻ thứ ba. Trầm Chu cười cười, thời đại sẽ không thay đổi. Có ít người cho rằng thời gian đang giúp đỡ thời đại đi lên phía trước, trên thực tế nhìn chung năm tháng, trước và sau, không có phương hướng cố định tuyệt đối. Đây là một vị tiền bối nói cho ta biết. Ta cùng Vương huynh ngươi cùng nhau cố gắng. Vương Giới sợ hãi thán phục, vị tiền bối này suy nghĩ không phải chúng ta có thể với tới. Nghe có lý, không cách nào phản bác. Nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu. Trầm Chu hiếu kỳ nhìn xem. Nắm giữ phương hướng không phải là năm tháng, cũng không phải thời đại, mà là người. Vương Giới sừng sững trong tinh không. Trong tầm mắt vô số người Hắc Bạch Tiên, giờ khác này hắn phảng phất đã cao hơn rất nhiều, áp qua Trầm Chu Bạch Tỷ Liễu, đã trở thành trung tâm duy nhất của ánh mắt tất cả mọi người, cũng giống như đã trở thành trung tâm của vũ trụ này. Trầm Chu thật sâu nhìn xem Vương Giới, nói hay lắm. Vương Minh, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Trầm Chu đi rồi, thoáng cái biến mất. Hắn là thủ tinh nhân, tự nhiên cũng có công cụ tốc độ của thế giới cảnh. Vương Giới lấy ra bần, cũng rất nhanh hướng về phía tinh vân thứ ba mà đi. Dưới trời sao, hai vị thủ tinh nhân biến mất. Vô số người buồn vô cớ như mất. Có người đem một màn này quay chụp lại, trở thành lịch sử chứng kiến. Sự lựa chọn của Hắc Bạch Thiên chuyển vào tinh khung thị giới. Tư Diệu hướng Thính Lan hồi báo. Thính Lan không nghĩ tới tinh cung lại có thể cho Hắc Bạch Thiên lựa chọn này. Thị chủ, việc này không đúng. Tinh cung mở lỗ hổng này, sau này đối mặt với lựa chọn của các thế lực khác sẽ càng khó. Ai cũng sẽ tranh thủ đãi nộ của Hắc Bạch Thiên. Điều này đối với bản thân bọn họ lại càng không lợi. Thính Lan trầm giọng nói, Vương Giới xem thế nào? Tư Diệu nói, Vương Giới cho rằng tình cung đang kéo dài thời gian. Thính Lan gật gật đầu, hẳn là như vậy. Nếu không mặc dù Trầm gia cũng không dám mở lỗ hổng này. Bọn hắn rất có thể đã tiếp cận việc nắm giữ pháp luật trên cầu của ta, rất có thể sẽ sinh ra cường giả tinh vị chân chính. Tư Diệu giật mình, nếu là thế, chúng ta phải nắm chặt. Thính Lan nhíu mày, mọi việc đã chuẩn bị đương nhiên có thể nắm chặt, có thể hiện tại bọn hắn cũng chưa chuẩn bị tốt. Truyền lệnh, để 11 vị mưu cục giả nghĩ biện pháp thăm dò tinh cung, dùng mọi phương thức quấy rối bố cục của tinh cung. Tranh thủ khắp nơi. Vâng. Bên kia, Trầm Chu có liên lạc Trầm gia, bá phụ, giải quyết. Đoạn Lưu Bạc, Trầm Nhung thỏa mãn, ngươi làm việc chúng ta gần đây đều rất yên tâm. Khoe miệng Trầm Chu cong lên, cử động lần này nhìn như bất lợi cho chúng ta, nhưng tinh khung thị giới nhất định sẽ xuất ruột, gấp gáp, sẽ lộ ra sơ hở. Ngươi sẽ không sợ Thính Lan nhìn thấu. Hắn không dám đánh cược. Trầm Nhung ngừ một tiếng, trở về đi. Trầm Chu chấm dứt đối thoại, dương mắt nhìn xa tinh không, nghĩ tới không phải là việc hai bên đánh cờ, mà là câu nói kia của Vương Giới. Người này, có ý tứ. Vương Giới tự Hắc Bạch Thiên sau khi rời đi liền đi Tuyền Môn. Tuyền Môn là thế lực cường thế nhất của tinh vân thứ ba, tọa trấn Tuyền Môn mới có thể để các nơi ở tinh vân thứ ba an tâm. Hắn rất nhanh nhận được mệnh lệnh của Thính Lan, để bọn hắn dùng các biện pháp thăm dò tinh cung. Tinh vân thứ ba đã không còn người tinh cung nữa, hoặc là nói dù có cũng ẩn tàng rất sâu, hắn tạm thời không tìm ra được. Mệnh lệnh này hơn nữa là đối với các mưu cục giả khác tuyên bố. Vương Giới mình thì an tâm tại Tuyển Môn tu luyện. Nhiệm vụ 100 triệu đao của Ức Vạn Thuấn Trạng phải nhanh chóng hoàn thành. Hơn 2 tháng trôi qua, cậu thêm trước đây không có việc gì liền chém ra đao. Tính ra không sai biệt lắm có 3 triệu đao. Khoảng cách 100 triệu đao còn có khoảng cách khá xa. Vương Giới lại rối rắm, không biết thời gian hao phí có đáng giá hay không. Nhưng chém ra đao lại để cho mình đối với đao pháp cũng có lĩnh ngộ, cũng không tính là thiệt thòi. Mà 2 tháng này, hắn thu hoạch được trái cây từ khối ruộng thứ tư sau khi gieo trồng. Đó chính là một quả trái cây, không hoa, giống như hình truy ngược, ăn trực tiếp là được. Khi vào miệng không có vị đạo gì, nhưng cũng không khó ăn. Và cái lợi của việc ăn là khí đã tăng lên một chút. Không nhiều lắm, nhưng xác thực đã tăng lên. Điều này làm cho ánh mắt Vương Giới sáng mừng. Rõ ràng có thể trồng khí, hắn ngay sau đó liền ăn trái cây gieo trồng khóa lực, trong cơ thể, khóa lực đã tăng thêm một chút. Vẫn thật là ruộng đồng. Tác dụng của ruộng đồng chính là gieo trồng thu hoạch, sau đó ăn để bổ sung chất dinh dưỡng trong cơ thể. Chỉ là hắn không nghĩ tới ngay cả khí và khóa lực cũng có thể trực tiếp trồng. Đáng tiếc là hàm lượng quá ít. Hàm lượng này nhất định sẽ theo thời gian gia tăng mà gia tăng, nhưng loại gia tăng này nhìn thế nào vẫn còn có chút ít. Trước mặc kệ, tiếp tục trồng đã, cũng không tìm được tác dụng khác. Một ngày này, Chu Giã tìm tới, đồng thời còn mang đến một người Đoạn Hiên. Vương Giới kinh ngạc nhìn xem Đoạn Hiên, người này sao lại ở đây? Đoạn Hiên chào hỏi, Vương Minh, đã lâu. Vương Giới yêu kỳ, Đoạn Minh vì sao lúc này? Hắn đối với người này ấn tượng rất sâu, dù tinh hội võ tránh đi từng cao thủ, đào thải Bạch Nguyên. Điều khiến người ta khắc sâu ấn tượng nhất chính là đối mặt với Khê Lưu trực tiếp nhận thua. Nhận thua rất bình thường. Điều không bình thường chính là hắn nói cùng Khê Lưu quen thuộc, mà lại khó phân cao thấp. Điều này làm cho người ta kinh ngạc. Phải biết rằng, Khê Lưu đào thải từng cao thủ, đều không có loại lương thiện. Đến nay ngoại giới đều có người kiên định cho rằng nếu Khê Lưu không cố ý nhận thua, Vương Giới chưa chắc là đối thủ. Khê Lưu tựa như kinh hồng của Mãn Tinh hội võ, là cao thủ không xác định. Vậy thì thực lực của Đoạn Hiên tự nhận cùng Khê Lưu khó phân cao thấp cũng không nên xác nhận. Đoạn Hiên một ngón tay Chu Giã, nhiệm vụ sư môn, lôi kéo hắn. Ánh mắt Chu Giã kiên định, ta bây giờ là thành viên câu lạc bộ cỏ dại. Đoạn Hiên gật đầu, ta biết mà. Nhưng không ảnh hưởng gia nhập Bất Tẩu Quan á Vương Minh, ngươi nói đúng không? Vương Giới nhìn về phía Chu Giã, ngươi có nghĩ muốn gia nhập Bất Tẩu Quan không? Chu Giã nói, đến tìm ngươi chính là để hỏi ý kiến của ngươi. Ta không có ý kiến, câu lạc bộ và tông môn cũng không mâu thuẫn. Vương Giới trả lời. Đoạn Hiên rất quen thuộc khoát tay lên vai Chu Dã, huynh đệ, đây chính là lời mời từ bất tẩu quan ngươi biết không? Tông môn mạnh nhất của Đông Đầu Cầu Trụ, tương đương với địa vị của Thành Nhất Đạo tại Nam Đầu Cầu Trụ, mà ngươi lại được tông chủ tự mình điểm danh mời, ta là sư huynh này cố ý tìm đến. Một khi gia nhập bất tẩu quan, bảo đảm ngươi tiền đồ vô lượng. Còn do dự cái gì? Loại chuyện tốt này đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. Chu Gia nói, ta còn muốn suy nghĩ. Đoạn Hiên bất đắc dĩ, cái này có gì tốt để suy nghĩ, hay là không nỡ quê quán á, ngươi đều rời khỏi Nam Đầu Cầu Trụ rồi. Nơi đó Thành Nhất Đạo không thích hợp ngươi, từng đứa mắt cao hơn đầu, liên minh thì càng không cần phải nói, đều là đồ giả dối. Vương Giới đột nhiên hỏi, ngươi cùng Khê Lưu rất quen. Đoạn Hiên gật đầu, coi như cũng được, đã từng quen biết. Thực lực của hắn như thế nào? Ngươi không biết, không hiểu rõ lắm. Các ngươi mở miệng một tiếng sư đệ, mở miệng một tiếng sư tỷ, ta tưởng các ngươi rất quen. Nói xong, Đoạn Hiên hồi ức, Khê Lưu a, bà chữ. Hắn giơ thẳng ba ngón tay, lão mạnh. Vương Giới bình tĩnh, cứ như vậy, còn muốn thế nào? Vậy còn ngươi, so với hắn thì sao? Đoạn Hiên cười cười, tự tin, tầm tầm với nhau a. Vương Giới quan sát khí của hắn, nhìn không ra, những đệ tử đại tông môn này đều có chiêu pháp ẩn khí. Đoạn Hiên vô vô bả vai Chu Dã, huynh đệ ngươi muốn cân nhắc thì cứ từ từ cân nhắc a, ta đi trước Nam Đầu Cầu Trụ giúp sư đệ, quay lại đón ngươi. Vương Giới yêu kỳ, sư đệ, Tần tiểu thư. Đoạn Hiên buồn rầu, đúng vậy à, sư đệ này của ta không biết gân nào không đúng, rõ ràng thích tình không của liên minh kia. Đúng là, nha đầu kia nhìn rất xinh đẹp, nhưng lập trường bất đồng, muốn ở cùng nhau không dễ dàng a, còn cần sư huynh này của ta ra tay, mấu chốt rõ ràng còn có đối thủ cạnh tranh. Cố Thừa Tiêu. Vương Giới nghĩ tới. Chương 491, nhiệm vụ tử giới chương 491, nhiệm vụ tử giới Đoạn Hiên bay, truyền nhân của Cố gia, áp lực rất lớn. Vương Giới kỳ quái, Cố Thừa Tiêu cũng muốn lấy tình không, sẽ không sợ Thành Nhất Đạo bất mãn với Cố gia. Đoạn Hiên lắc đầu, Thành Nhất Đạo từ trước tới nay không có xem liên minh là đối thủ, là liên minh xem Thành Nhất Đạo là đối thủ. Vương Giới hồi tưởng lại từng tiếp xúc với Thành Nhất Đạo và liên minh, quả thực vẫn luôn là liên minh đang gây hấn với Thành Nhất Đạo. Tình thế của Nam Đầu Cầu Trụ nói phức tạp rất phức tạp, nói đơn giản kỳ thực cũng đơn giản. Một đám tu luyện giả bị Thành Nhất Đạo ép tới thở không nổi liên thủ tìm Thành Nhất Đạo báo thù, mà đối với Thành Nhất Đạo mà nói, sự tồn tại của những người này chính là một cái bình phong. Nếu không có bọn hắn, Thành Nhất Đạo chính là quái vật khổng lồ duy nhất một mình khống chế một tòa cầu trụ trong tứ đại cầu trụ. Nói đến đây, Đoạn Hiên cười cười, vậy ngươi cảm thấy hậu quả là cái gì? Không cần nghĩ, Thành Nhất Đạo tất nhiên bị ba đại cầu trụ khác cùng Tinh Khung Thị Giới và Tinh Cung nhằm vào. Hắc Bạch Thiên chấp trưởng một cái tinh vân, bên trong còn có chiến trường đến từ các thế lực từng bị phá hủy bên trong tinh vân. Sự tồn tại của liên minh cũng là chuyện bình thường. Rất nhanh, Đoạn Hiên rời đi. Vương Giới nhìn về phía Chu Dã, bất tẩu quan đối với ngươi thành ý đầy đủ, vì sao không trực tiếp gia nhập? Chu Dã nói, bọn hắn coi trọng là truyền thừa ta đã được, chứ không phải con người ta. Vương Giới bật cười, giữa người với người vốn là có lợi ích này ràng buộc, ta mời ngươi gia nhập câu lạc bộ cỏ dại cũng là coi trọng thực lực của ngươi. Chu Dã lắc đầu, không giống. Nói xong, cũng đi rồi. Vương Giới nhìn xem bóng lưng Chu Dã rời đi. Người này từng có những chuyện xảy ra tốt hơn mình rất nhiều. Nếu để hắn cũng cảm nhận được sự dễ dùa ở tận thế, sự tuyệt vọng có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào, thì sẽ không có ý nghĩa như hiện tại. Cái cảm giác tuyệt vọng khi cầm một tảng đá thậm chí nghĩ nổi lên, tại một khắc kia, cái gọi là tự tôn, cái gọi là tự định giá đều là giả dối. Vào ban đêm, Vương Giới đang luyện đao. Dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, gió thổi qua, cảnh tượng trước mắt hiện lên như dòng nước tăng dã, trôi về phía sau. Vương Giới nắm chặt đao, không động. Giờ khắc này, thân thể của hắn cứng ngắc, sự lạnh giá khắc cốt bao phủ toàn thân, giống như đông lại mỗi một tế bào, mỗi một giọt máu, mà ngay cả khóa lực và khí đang vận hành trong cơ thể đều bị đóng băng. Tựa như hư không giao thoa, thiên địa vào thời khắc này trở nên hư ảo, như một cái gương kéo hắn từ một thế giới này vào một thế giới khác. Một con mắt đột ngột hàng lâm xuất hiện tại trước mắt, tất cả hàn khí trong chốc lát rút đi, gió vẫn đang thổi, lá cây bay xuống, ánh trăng vẫn trong trẻo như vậy, tất cả đều không thay đổi, chỉ có trước mắt xuất hiện một con mắt. Đây là con mắt của Thi Tông. Vương Giới chằm chằm vào con mắt, những chuyện cũ gần như bị lãng quên trong khoảnh khắc chiếm lĩnh trong óc. Hắn là một trong bách quan của Thi Tông, hắn là người của tử giới. Còn nhớ rõ lao hủ không? Giọng nói truyền ra từ con mắt, con người kia chằm chằm vào Vương Giới, xuyên thấu qua con mắt giống như nhìn thấy lao già tang thương như một tấm khăn lau kia. Vương Giới để đao xuống, tự chuyết. Ha ha, rất vinh hạnh có thể bị nhớ kỹ. Song Khôi thủ du tinh hội võ mang tình, như cục giả của Tinh Khung Thị Giới, đệ tử trung của Hắc Bạch Tiên, phong môn Tam Thiệt Tiên, hậu nhân Nam gia chấp trưởng tinh vân thứ ba, Vương Giới. Vương Giới nhướng mày, hắn có nhiều thân phận như vậy sao? Bất quá người này còn loạn, mình cũng là đệ tử ám sách của Giáp Nhất Tông, ta vẫn là một trong bách quan của Thi Tông. Đừng quên, tiền bối. Tử Chuyết vui vẻ, nhớ rõ là tốt rồi. Tiền bối đến có gì phân phó? Đi liên minh, ngăn cản một người đạt được lực lượng của Hung Nha. Hung Nha, một trong những tinh không cự thú mạnh nhất từ khi có ghi lại lịch sử đến nay, xếp top 10 trong danh sách tinh thú. Ai muốn đạt được phần lực lượng này? Phần lực lượng này tại liên minh. Vũ Thị Nhất Tộc của liên minh từng đã cứu một trong thập thai là hoàng, hoàng để báo đáp Vũ Thị Nhất Tộc, vì bọn họ tìm tới không ít lực lượng cự thú, Hung Nha chính là cái thứ nhất. Còn về là ai, ngươi tự mình nhìn. Vương Giới nhíu mày, không có mục tiêu rõ ràng ta làm thế nào? Vạn nhất đã thất bại. Tử Chuyết cười nói, người kia có thể đạt được lực lượng của Hung Nha, ngươi cũng có thể. Nói xong, con mắt phịch một tiếng tan đi, một luồng khí tức lạ lẫm bao phủ vương giới. Luồng khí tức này làm cho vương giới lờ mờ nghe được tiếng gào thét kỳ quái, đó là tiếng quạ. Theo khí tức hoàn toàn biến mất, tất cả xung quanh mới khôi phục bình thường. Kỳ thật vốn là bình thường, chỉ là sự tồn tại của con mắt kia làm cho vương giới cảm thấy đã tiến vào tiền doanh, trở thành bách quan của Thi Tông, lần đầu tiên nhận được nhiệm vụ, dĩ nhiên là liên minh. Đoạn Hiên mới rời khỏi đây cũng muốn đi liên minh. Trùng hợp sao? Hay là có người lợi dụng chuyện Cố gia và Bất Tẩu Quan cầu thân liên minh lần này muốn làm gì đó? Vốn dĩ chuyện này không có chuyện của mình, lại rõ ràng bị ép muốn đi. Thân phận bách quan của Thi Tông hắn không cách nào thoát khỏi. Ngồi trên vân, đuổi theo Đoạn Hiên. Tốc độ của Đoạn Hiên không thể so với vân. Không lâu sau, vương giới ngăn ở trước mắt Đoạn Hiên, dưới ánh mắt kinh ngạc của Đoạn Hiên, nghiêm túc nói, "Ta giúp các ngươi." Đoạn Hiên ngây người, "Cái gì?" Vương giới rất chân thành, "Ta giúp các ngươi, đi liên minh là vì Tần tiểu thư." Đoạn Hiên mơ hồ, "Nguyên nhân?" "Chỉ cần là chuyện đối địch với Tinh Cung ta đều nguyện ý làm." Vương giới nói một câu. Đoạn Hiên trước mắt, "Vậy trước đó sao không nói?" Vương giới nói, "Dặn dò một số chuyện của Tinh Vân thứ ba, hơn nữa khi đó cũng chưa quyết định được. Là Chu Giá để ta xác định ý nghĩ này. Hắn đối với Bất Tẩu Quan các ngươi ấn tượng còn rất tốt." Đoạn Hiên đánh giá Vương giới, đặc biệt là nhìn vần của hắn, "Ngươi đối với Tinh Cung hận như vậy sao? Nếu không có ân sư, dù Tinh hội võ ta không có khả năng thắng. Tinh Cung ti tiện, Tống Lao Quỷ tự mình ở bên ngoài thay đồ đệ của hắn tống thường đối phó ta. Món nợ này ta nhất định phải tính toán." Giọng Vương giới trầm thấp. Đoạn Hiên nghĩ đến sau khi quyết chiến Du Tinh hội võ, Vương giới tại trước mặt toàn bộ vũ trụ tiễn biệt sư tôn hắn, ánh mắt lập tức mang theo đồng tình, đa tạ. Muốn đi liên minh giúp Tần tiểu thư, có hai sự cân nhắc. Một, dùng thân phận của mình đi, hành động này danh tiếng lớn, nhưng bởi vì thân phận rõ ràng, tất nhiên cũng sẽ lâm vào rắc rối do bản thân mang đến. Hai, ngụy trang tiến đến, mà người ngụy trang chỉ có thể là Lục Bất Khí, nếu không cao thủ trong liên minh tất nhiên có thể nhìn đấu. Hành động này mặc dù tránh được rất nhiều rắc rối do thân phận vốn có của Vương giới mang đến, nhưng cũng để Bất Tẩu Quan biết Lục Bất Khí chính là mình. Đông đầu cầu trụ không xem là không tốt, cùng Bắc đầu cầu trụ không có đường thẳng thông với nhau. Có thể xem như một nơi trong tứ đại cầu trụ không có thù hận gì nhất với Bắc đầu cầu trụ, nhưng không có nghĩa là tương lai không có thù hận và chiến tranh. Thừa Không Sơn mạch xuất phát từ Bất Tẩu Quan, lập trường của Bất Tẩu Quan không ai sở rõ được. Vương giới cuối cùng vẫn lựa chọn không ngụy trang, cứ lấy thân phận của mình đi. Thân phận này có cái lợi là nguy hiểm không có lớn như vậy, thân phận thủ tinh nhân nhất định sẽ để người khác lo lắng, trừ phi chủ động tham dự vào nguy hiểm. Tinh Vân thứ ba trước mắt cần phải làm là tổ kiến Tinh Vân vệ đội. Chuyện này Vương giới đã hạ đạt qua mệnh lệnh, các nơi cần giao ra một phần danh sách để hắn xét duyệt, người được chọn trên danh sách chính là ứng viên của vệ đội Tinh Vân. Chỉ cần danh sách xác nhận, tất cả mọi người muốn đến tuyển môn tập hợp. Chuyện này cần phải có thời gian. Trong khoảng thời gian này vừa vặn đi liên minh. Lần này đi liên minh chỉ có hắn và Đoạn Hiền, những người khác trong câu lạc bộ cỏ dại thì ở lại Tinh Vân thứ ba. Loại chuyện này không cần câu lạc bộ yểm hộ. Dưới trời sao, Vân rất nhanh xuyên thẳng qua. Vân cũng lớn, không ngồi được hai người, Vương giới chỉ có thể một tay ngăn Đoạn Hiên lại. Đoạn Hiên cảm nhận được tốc độ của thế giới cảnh, tiếng kinh ngạc đều không phát ra được. Mang theo Đoạn Hiên thì không cách nào thông qua Lạc Minh để trực tiếp tiến về Nam Đầu cầu trụ. Vương giới kỳ thật muốn tự mình đi trước, nhưng không có Đoạn Hiên, hắn cùng Tần tiểu thư cũng không quen, mà thông qua Vân tốc độ cũng sẽ rất nhanh đến, cho nên chỉ có thể như thế. Theo Bắc Đầu cầu trụ đi Nam Đầu cầu trụ cần phải đi qua chiến trường. Trước đây Vương giới cùng Thính Thần đã đi qua, mượn nhờ lộ tuyến của Tinh Khung thị giới. Mà lần này, Đoạn Hiên rõ ràng cung cấp một cái lộ tuyến. Lộ tuyến này của ta tuy rằng đi đường vòng một chút, nhưng thắng ở sự an toàn. Dùng tốc độ Vân của ngươi, đi đường vòng cũng không tính đường vòng. Ngươi ở đâu ra lộ tuyến? Ta thế nhưng là đã du lịch qua. Dừng một chút, được rồi, là lịch đại tiền bối của Bất Tẩu Quan ta thăm dò. Đừng hiểu lầm, chúng ta đối với Bắc Đầu cầu trụ không có ý kiến gì, chỉ là cùng Nam Đầu cầu trụ giáp giới, có chút ân đoán rất bình thường. Suy nghĩ nếu tương lai có cần, có thể mượn người từ Bắc Đầu cầu trụ, tiền hậu giáp kích Nam Đầu cầu trụ. Vương giới kinh ngạc nhìn xem Đoạn Hiên, chuyện này cũng có thể nói. Sát mặt Đoạn Hiên tự nhiên, ai mà đoán không được sao? Vương giới nghĩ lại cũng đúng. Phàm là hiểu một chút mưu lược chiến tranh cũng có thể nghĩ ra loại chuyện này. Chỉ cần Đông Đầu cầu trụ và Bắc Đầu cầu trụ không có tranh giành lợi ích thì có thể liên thủ giúp nhau. Lộ tuyến mà Đoạn Hiên cung cấp quả thực rất đường vòng. Dù sao so với Thính Thần dẫn hắn đi qua thì đường vòng nhiều hơn. Vốn dĩ tốc độ Vân cũng khác nhau không lớn, cũng chỉ là đường vòng 1-2 giờ mà thôi. Một khoảng thời gian sau, bọn hắn tiến vào Nam Đầu cầu trụ. Đoạn Hiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngươi xác định mình sao đi không có vấn đề. Ta nhớ được ngươi không chỉ phá hủy cấu trúc của Tề gia thành nhất đạo, còn công bố chỗ ở của Thái Tố đạo tràng, ta sợ ngươi không thể quay về. Vương giới liếc mắt nhìn hắn, trong lịch sử của Bất Tẩu Quan không có thủ tinh nhân xuất hiện sao? Đoạn Hiên đã trầm mặc. Đúng vậy, người này là thủ tinh nhân, có rất nhiều biện pháp để quay về. Thật hâm mộ a, rời khỏi chiến trường, Vân dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía liên minh mà đi. Lại trải qua hơn một ngày, thành công cùng Tần tiểu thư tụ hợp. Đoạn Hiên sớm liên hệ rồi nơi gặp nhau với Tần tiểu thư. Tần tiểu thư không nghĩ tới Vương giới rõ ràng lại đến giúp hắn, nói thật, không có cảm động, tất cả đều là nghi kỵ. Sư đệ, ánh mắt gì, thu hồi đi. Đoạn Hiên quát lớn. Tần tiểu thư xấu hổ, chào hỏi, Vương Minh. Không nghĩ tới ngươi lại có thể đến giúp ta. Vương giới nói, bất kể là ngươi hay là người khác, chỉ cần cùng Tinh Cung là địch, ta đều giúp. Tần tiểu thư và Đoạn Hiên lẫn nhau, vậy đi thôi. Vừa vặn hôm nay Cố Thừa Tiêu tổ chức yến hội, hiện tại đi còn kịp. Yến hội gì? Cố Thừa Tiêu vừa đến liên minh lúc, một đám tuấn kiệt trẻ tuổi của liên minh đã chiêu đãi hắn. Muốn lôi kéo người trẻ tuổi của liên minh, có thủ đoạn a, còn ngươi thì sao? Có hành động gì? Tâm ý của ta yêu không nhi thế nhân đều biết. Đoạn Hiên, Tân Minh, nói tình hình trong liên minh a, tối thiểu phải biết ai sẽ giúp Cố gia. Vương Giới hỏi, tình yêu của Tần tiểu thư và Tình Không không liên quan gì đến hắn, hắn cũng không phải thật đến ủng hộ, chỉ là tìm cớ để hoàn thành nhiệm vụ của Thi Tông. Đồng thời cũng tò mò lực lượng của Hung Nha rốt cuộc là cái gì, có thể để Tử Chuyết tự mình tìm đến hắn để ngăn cản. Hiển nhiên lực lượng Hung Nha này không tầm thường. Nhưng người muốn đạt được lực lượng Hung Nha cảnh giới khẳng định cũng cao, bằng không thì không tới phiên hắn ra mặt. Tối đa là bách tinh cảnh. Vậy thì lần yến hội này, đối phương rất có thể đã ở đó. Chương 492, Liên minh chương 492, Liên minh Tần tiểu thư giới thiệu sơ lược một chút. Nói một cách đơn giản, Vương Giới nghe mà đau đầu. Chẳng trách trước khi đi chiến trường vừa qua, người đi đường đã từng trò chuyện với mình nói trong liên minh có hơn trăm phe phái. Tuy rằng qua trường, nhưng phe phái thì thật không ít. Mạnh nhất chính là Vũ thị nhất tộc, liên minh chính là do tộc này hợp lại. Ngay sau đó là Hỏa thị nhất tộc, sau đó còn có Tinh tuyển cung, Thuế tiền đam môn, Phí huyết môn. Những tộc này còn nói được lời nói, còn lại những tộc không thể nói lời nói thì càng nhiều. Những tộc không thể nói lời nói kia còn liên hợp lại để tranh giành quyền nói chuyện trong liên minh. Cái liên minh này quả thực là liên minh. Trời mới biết rốt cuộc có bao nhiêu phe phái. Chẳng trách Thành Nhất đạo không thèm để bọn họ vào mắt. Nhìn thì rất mạnh, kỳ thực tán loạn. Mà trọng điểm Tần tiểu thư nói chính là Hỏa thị nhất tộc, tộc này minh xác ủng hộ Tinh cung. Người trẻ tuổi được đẩy ra tên là Hỏa Đao, từ khi Cố Thừa Tiêu đi vào liên minh, hắn mỗi ngày đi theo sau lưng, tiến hội chiêu đãi Cố Thừa Tiêu lần đầu tiên chính là người này khởi xướng. Cái Hỏa Đao này cực kỳ vô sỉ, đập mông ngựa Cố Thừa Tiêu định hót không nói, rõ ràng lại bịa ra một bộ chuyện tình yêu nhau tương sát của Cố Thừa Tiêu và Không Nhi biến thành sách truyền khắp liên minh, khiến nhiều người trong liên minh đều cho là bọn họ thật sự là như vậy, quả thực hèn hạ. Tần tiểu thư tức giận mắng. Vương Giới kinh ngạc, còn có loại chuyện này. Sư đệ, trước đây ngươi không phải rất biết nói, sao ở đây lại hiểu xỉu? Đoạn Hiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tần tiểu thư hé miệng, ta là tham ăn, không phải biết nói. Xét gì? Vương Giới yêu kỳ. Tần tiểu thư đưa cho hắn. Vương Giới nhìn lại, tiêu đề Tịch Hoàng giữ mâu hắn mở ra xem, sau đó không lâu đưa cho Đoạn Hiên. Đoạn Hiên sau khi xem xong, đồng tình nhìn về phía Tần tiểu thư, sư đệ, ngươi sẽ không thật sự là người thứ ba chứ? Tần tiểu thư tức đỏ cả mặt. Vương Giới cùng Đoạn Hiên đối mặt, lại quét mắt quyển sách kia. Cái Hỏa Đao kia, đúng là nhân tài. Tần tiểu thư cắn răng, bây giờ ta ở khắp liên minh bị người khác chỉ trỏ, nói ta hoành đao đoạt ái, có lúc thật muốn làm thịt cái tiểu nhân hèn hạ này. Đoạn Hiên đồng tình vỗ vỗ bả vai hắn không biết nói gì. Gặp phải loại người tài giỏi này, đành chịu vậy. Phía trước đi ra khu vực liên minh, Tần tiểu thư hỏi, Vương Minh, ngươi tự mình đến đây không có vấn đề a, ta nghe nói trước đây ngươi còn tiến vào qua chiến trường vừa qua. Vương Giới nói, không có gì, khi đó ngụy trang. Hắn là thủ tinh nhân, không cần ngươi lo lắng. Ngươi hay là nghĩ xem làm sao để tăng thêm ấn tượng trong lòng Không Nhi. Đoạn Hiên nói, Tần tiểu thư bất đắc dĩ. Nếu để Vương Giới chọn một kiến trúc huy hoàng nhất đã từng xem qua, cái gì Giáp Nhất Tông, Tam Thiệt Thiên, Hắc Bạch Thiên đều không thể so với liên minh trước mắt. Dùng từ vàng son lộng lẫy đều không đủ để hình dung. Đập vào mắt nhìn thấy, huyền quang phá vỡ tầng mây, là những sơn mạch lởm chởm được khoác lên bảy vàng. Quỳnh lâu ngọc vũ mọc ra từ vách đá dựng đứng, mái con phát họa lưu vân, linh khí mở mịt thành sương mù. Tinh thần xoay tròn dưới mái hiên vàng, bảy màu kỳ thú bay lượn, tu luyện giả thành đàn bay bọn, cầu vồng kéo dài qua tinh không. Toàn bộ là một thế giới huyền diệu, tựa như đế vương gia của giới tu luyện. Truyền thuyết thời kỳ cổ xưa nhất tồn tại qua tiên gia thế giới, đoán chừng cũng chỉ như vậy. Vương Giới kinh ngạc. Đoạn Hiên cảm khái, lúc đầu ta du lịch lần đầu chứng kiến liên minh này cũng bị kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Tần tiểu thư, sư đệ à, người đến lâu như vậy có hay không hỏi qua, bọn họ có phải đem tài nguyên đều dùng để kiến tạo không? Tần tiểu thư đâu có tâm tư để ý những lời này, dẫn đầu hướng một phương hướng mà đi, nơi đó là nơi Cố Thừa Tiêu tổ chức kiến hội. Hắn phải dự họp, càng là cạnh tranh, càng phải hào phóng. Có Tần tiểu thư dẫn đường, ngược lại là không có người ngăn cản bọn hắn. Nhưng Vương Giới rõ ràng cảm giác được không chỉ một ánh mắt dừng lại trên người mình, thời gian dừng lại còn rất lâu, hiển nhiên đã nhận ra mình. Sau đó không lâu, bọn hắn đáp xuống bên ngoài một góc cung quyết, cùng kiến trúc toàn bộ liên minh đồng dạng, nơi đây cũng huy hoàng. Dòng nước hiện lên ngũ sắc từ trên cao rủ xuống, âm nhạc như có như không, khiến cho người ta vui vẻ thoải mái. Không ít người tụ tập ở đây tán gẫu, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, không khí rất hài hòa. Tần tiểu thư đến sau lập tức hướng một phương hướng đi đến. Vương Giới nhìn về phía hướng kia, thấy được tinh không. Nàng này quả thực rất đẹp, đặc biệt đôi mắt màu tím trời sinh, có loại phong tình dị vực khó tả. Chỉ là chưa bao giờ cười. Mà bên cạnh Tình không thì là Cố Thừa Tiêu, hai người đang nói gì đó. Xung quanh nhiều người tản ra, phảng phất muốn ngăn cách những người khác vậy. Một người trong đó gây chú ý cho Vương Giới. Cố Ly. Hắn cũng ở đây. Xem ra người của câu lạc bộ Cố gia còn chưa phản hồi. Lúc trước bọn hắn tranh đoạt tiểu thượng pháp của Tề gia, hẳn là Cố Thừa Tiêu khi đó đang ở liên minh sao? Vương Minh, đi một chút. Đoạn Hiên mở miệng. Vương Giới lắc đầu, các ngươi đi thôi, ta không quen loại trường hợp này. Tự mình tìm một góc vắng vẻ chờ là được. Hiện nay ánh mắt của mọi người đều đặt ở bên Tình Không và Cố Thừa Tiêu, cũng không có ai để ý ở đây, nếu không sớm đã nhận ra hắn rồi. Đoạn Hiên bưng chén rượu, vậy ta thay sư đệ ủng hộ đi, xem tư thế, hắn rất bị thiệt. Xa xa, Tần tiểu thư đang bị người ngăn cản. Tại loại trường hợp này hắn cũng không nên động tay. Vô cùng gấp gáp, Đoạn Hiên đi tới, thiện tay đem rượu trong chén vãi hướng người cản đường. Mấy người vội vàng lùi lại, ngươi là ai? Sao lại không có lễ phép như vậy? Đoạn Hiên cười lạnh, tay run, không cẩn thận, không phục sao? Nói xong, cho Tần tiểu thư đưa mắt liếc một cái. Tần tiểu thư lúc này lướt qua mấy người hướng Tình Không đi đến. Mấy người còn muốn ngăn, Đoạn Hiên tiến lên một bước ngăn cản phía trước, vùng vùng chén rượu. Những người kia mắt nhìn nhau, trừng mắt nhìn Đoạn Hiên rồi đi. Vương Giới buồn cười nhìn xem một màn này. Tần tiểu thư đến đã cắt đứt không khí hài hòa của yến hội. Cố Thừa Tiêu căn bản không ưa Tần tiểu thư, xung quanh có rất nhiều người giúp hắn nói chuyện, còn Tần tiểu thư chỉ có Đoạn Hiên hỗ trợ. Bất quá cái miệng của Đoạn Hiên có chút độc, không ít người đều bị nẹn. Tại loại trường hợp này cũng chỉ có Đoạn Hiên không quan tâm gió nào chiều nào. Vương Giới nhìn về phía xa xa, có chút lạ. Nơi này vừa có phong thái đế vương, lại không thiếu sự rộng lớn của giới tu luyện, nhưng chẳng hiểu sao, luôn cho hắn một cảm giác keo kiệt, dường như càng cố ý theo đuổi cái gì thì khoảng cách với cái đó lại càng xa. Phía sau có người tiếp cận. Vương Minh, đã lâu không gặp. Vương Giới quay đầu lại, Khắc Mộc Sinh. Đúng là đã lâu không gặp. Khắc Minh gần đây tốt chứ? Khắc Mộc Sinh cười nói, khá tốt. Ta nhìn thấy biểu hiện du tinh hội võ của Vương Minh, khiến người ta rung động, ngày nay Vương Minh càng là một lần hành động trở thành thủ tinh nhân, mẫu mực của đời ta, kính Vương Minh một ly. Vương Giới khiêm tốn, chỉ là vận khí tốt. Vương Minh vì sao đột nhiên đến liên minh ta? Cũng không báo trước, không có người nên đón, lộ ra liên minh ta thất lễ. Không có gì, chỉ là ta cùng Tần tiểu thư là hảo hữu, hắn muốn tới theo đuổi Tình Không, ta xem có thể giúp đỡ gì không. Thì ra là thế. Bất quá loại chuyện này, người ngoài dường như không tốt lắm hỗ trợ. Đúng vậy a, cho nên ta cứ đứng ở nơi hẻo lánh xem một chút đi. Ha ha. Giờ phút này, tiêu điểm của mọi người sớm đã từ trên người Cố Thừa Tiêu và Tần tiểu thư chuyển rời đến trên người Đoạn Hiên. Người này bằng cái miệng nói những người khác á khẩu không trả lời được, nói có sách mách có chứng, tuy nhiên không biết ở đâu ra điểm cố, nhưng nghe thì rất có lý. Làm cho người của Cố Thừa Tiêu bên kia không lời nào để nói. Tần tiểu thư ra mặt co giật, trước kia sao không phát hiện sư huynh biết nói như vậy. Lúc này, có người bước nhanh đi tới, ai, ai dám vu khống đại ca Cố ta. Hỏa đao ta thứ nhất không buông tha hắn. Ánh mắt mọi người sáng lên, đã đến. Tần tiểu thư nhíu mày, cái tiểu nhân hèn hạ này. Đoạn Hiên nhìn về phía người tới, thằng này chính là Hỏa Đao sao? Ánh mắt Hỏa Đao chằm chằm hướng Tần tiểu thư, là ngươi cái người thứ ba này, ngươi còn có mặt mũi đến ư? Bất Tẩu quan trốn vào hư không là chuyên môn để mặt ở đó a? Mặt đều không cần. Tần tiểu thư giận dữ. Đoạn Hiên ngăn cản phía trước, gần đây chỉ nghe qua tính khí như lửa bừng bừng, chưa từng nghe qua tính khí như đập mông ngựa lính hót. Tiểu tử, ngươi đập mông ngựa Cố Thừa Tiêu, hắn cho ngươi bao nhiêu tiền? Không phụ lòng họ Hỏa sao? Ngươi đổi họ đi thì tốt hơn. Hỏa Đao chằm chằm hướng Đoạn Hiên, ngươi lại là củ hành nào? Đoạn Hiên ngẩng đầu, đại gia nhà ngươi gặp hạn hành tây. Hỏa Đao và Đoạn Hiên đối mặt, ánh mắt đều bốc hỏa, phảng phảng như kinh địch. Ánh mắt Cố Thừa Tiêu trầm thấp, hắn từ nhỏ đến lớn đều không có gặp phải tình huống này. Ai dám tại trước mặt truyền nhân Cố gia nói loại ngôn từ thô lỗ này? May mắn Hỏa Đao đã đến, bằng không thì hắn cũng không biết phản bác thế nào. Động tay cũng không sợ, nhưng mất phong độ. Hắn đã hối hận, làm cái yến hội gì, làm cái lôi đài không tốt sao? Giang có ở giữa, có Bách Tinh cảnh liên minh đã đến, liếc mắt nhìn Vương Giới đang nói chuyện với Khắc Mộc Sinh ở nơi nhỏ lánh, ánh mắt lại nhìn về phía Cố Thừa Tiêu và Tần tiểu thư bọn họ. Chư vị, xin nghe ta một lời. Mọi người nhìn theo. Người kia nói, đầu tiên cảm ơn Cố gia và Bất Tẩu quan đã tán thành liên minh ta. Nhưng mà Tình không chỉ có một người, đương nhiên không thể gả hai nhà. Mà liên minh ta cũng không muốn để hai nhà khó xử, cho nên muốn đưa ra một biện pháp, ai có thể làm được, người đó có thể lấy Tình không. Phương pháp này, Tình không cũng đã đồng ý. Không biết hai vị cảm thấy thế nào. Không đợi Cố Thừa Tiêu bọn hắn nói chuyện, Hỏa Đao trực tiếp hô to một cú họng, đại ca Cố ta cái gì còn không sợ, cứ ra đi. Đoạn Hiên nhướng mày, Bất Tẩu quan toàn lực ủng hộ sư đệ ta, nói thẳng đi. Người kia chằm chằm mắt Hỏa Đao, làm cản, người hà có thể thay chuyển nhân Cố gia làm chủ. Còn không mau xin lỗi Cố công tử. Hỏa Đao cười miệng, quay người đối với Cố Thừa Tiêu hành lễ. Cố Thừa Tiêu đưa tay ngăn cản, không cần, lời Hỏa huynh nói chính là ta nói. Hỏa Đao thẳng người lên, khiêu khích trừng mắt nhìn Đoạn Hiên. Người kia lại nhìn về phía Tần tiểu thư. Tần tiểu thư nói, sư huynh của ta làm chủ. Người kia gật gật đầu, tốt, đã hai vị cũng không có vấn đề gì, vậy ta tiểu nói. Ánh mắt của hắn lóe lên, ngữ khí trầm trọng, gần đây Thái Tố đạo tràng như thế, chư vị cũng đã biết. Yêu cầu của chúng ta là ai có thể mang Tình không tiến vào Thái Tố đạo tràng, người đó có thể lấy nàng. Lời vừa nói ra, khắp nơi chấn động. Vương Giới ngẩng đầu nhìn hướng người kia, thật lớn khẩu vị. Thái Tố đạo tràng giờ phút này ngay tại trên lăng chiến trường của Thành Nhất đạo và Liên Minh, đó là ranh giới giao nhau của hai bên. Trước đây Thành Nhất đạo sở dĩ không nói, chính là vì nguyên nhân này. Ngày nay bị chính mình vạch trần vị trí, khiến cho mức độ kịch liệt của lăng chiến trường tăng gọn, trở thành cối xay sinh tử thực sự. Thành Nhất đạo rất khó hoàn toàn khống chế Thái Tố đạo tràng, mà Liên Minh cũng đánh không vào. Hiện tại đây là muốn bức Cố gia và Bất Tẩu quan lên võ đài cùng Thành Nhất đạo. Dù sao Thái Tố đạo tràng liên quan đến Thái Tố chân kinh, là căn cơ không thể lay chuyển của Thành Nhất đạo. Ai thực sự đem Tình không mang tiến vào, mâu thuẫn với Thành Nhất đạo sẽ không thể hòa giải. Chương 493, nhân tài chương 493, nhân tài liên minh đánh một bản tính hay. Cố gia cưới Tình không, Thành Nhất đạo không quan tâm. Nhưng nếu giúp liên minh đem tâm tư đánh vào Thái Tố đạo tràng thì lại khác. Thành Nhất đạo dù thế nào không quan tâm liên minh, cũng sẽ không cho phép liên minh đưa bàn tay vào Thái Tố đạo tràng. Đây là muốn không chết không thôi a, giờ khắc này Cố Thừa Tiêu đều do dự. Hỏa Đao hô to, đại ca Cố của ta có thể làm được. Tim Cố Thừa Tiêu nhảy dựng, thằng này. Đoạn Hiên do dự, hắn không cách nào thay Bất Tẩu quan làm loại chuyện này. Nhưng Tần tiểu thư không chút do dự mở miệng, ta nguyện ý. Sư đệ. Đoạn Hiên nhìn về phía hắn. Tần tiểu thư nắm tay, "Sư huynh, ta không muốn buông bỏ Không Nhi." Đoạn Hiên thở dài, nhìn xuống Tình Không phía sau. Tình Không vẫn trước sau như một bình tĩnh. Người liên minh kia ánh mắt rơi vào trên người Cố Thừa Tiêu, "Cố công tử, lời của Hỏa Đao kia có thể thay thế ngươi không? Nếu có thể, chúng ta coi như ngươi đã đồng ý, bắt đầu chuẩn bị lộ tuyến đi lăng chiến trường." Mắt Cố Thừa Tiêu nheo lại. Hắn đối với Tình Không cảm thấy hứng thú, mà gia tộc để hắn đến đây cũng là để lôi kéo liên minh, nhưng tuyệt đối không có ý định cùng Thành Nhất Đạo chết dập đầu. Một bên là Thành Nhất Đạo, một bên là liên minh. Kẻ ngu ngốc cũng biết chọn ai. Nhưng hiện tại hắn đã đâm lao phải theo lao. Đối mặt ánh mắt của mọi người, chậm rãi mở miệng, "Tốt, ta đồng ý." Cố Ly thu hồi ánh mắt, không biết muốn gì. Người liên minh kia bật cười, "Như thế, ta sẽ trở về bẩm. Hai vị, chúc các ngươi thành công." Nói xong, quay người rời đi. Tại chỗ, không ít người bàn luận. Đây không phải là cầu hôn tình không đơn giản như vậy, đã liên quan đến Thành Nhất Đạo, tiếp theo tiểu xem Cố gia và Bất Tẩu quan xử lý như thế nào. Hòa Đao phân chấn, "Đại ca Cố, ngươi nhất định có thể thắng. Giải quyết cái tiểu bạch kiểm này." Đoạn Hiên chào phúng, "Sư đệ chúng ta rất trắng, còn cái đại ca Cố kia của ngươi, đen như đít nổi vậy." Hòa Đao cười lạnh, "Sư muội Tình Không vui là được rồi, đại ca Cố càng đen càng xứng với sư muội Tình Không. Các ngươi kia chỉ xứng làm ngọn đến." Đoạn Hiên kinh thường, "Sư đệ ta vừa mới thế nhưng là lập tức nhận lời, người Cố gia dường như thật không dám Cố Thừa Tiêu chằm chằm mắt Đoạn Hiên." Hòa Đao hừ lạnh, "Cố gia há lại Bất Tẩu quan các ngươi có thể so sánh. Cân nhắc tự nhiên nhiều hơn, thực tế đại ca Cố ta là truyền nhân Cố gia, chủ nhân Cố gia tương lai, sao lại há có thể như sư đệ các ngươi, người cô đơn vậy." Nói đến đây, hắn nhíu mày, kỳ thật đều do cái vương giới kia, nếu không có hắn công bố thái tố đạo tràng ra cũng sẽ không khiến đại ca Cố ngươi khó xử. Lúc trước Du Tinh hội võ, đại ca Cố chính là quá nhân tử, tha cho người đó một con ngựa, nếu không một mâu xuống dưới chọc thành tổ ong vò vẽ, đâu có phần hắn làm khôi thủ. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem hắn. Thằng này, thật sự dám nói a Cố Thừa Tiêu đều ngơ ngác, còn có thể khoa trương như vậy. Du Tinh hội võ hắn bị vương giới đánh bại, phía sau tại Hắc Bạch Thiên càng là 4-1 cũng không đánh qua, trong miệng thằng này dĩ nhiên là mình tha vương giới một con ngựa. Loại lời này người này dám nói, hắn đều không có ý tứ nghe. Cái ngu xuẩn này không phải đang châm chọc hắn a, hắn đều chăm chú nhìn xem thằng này. Hỏa Đao thấy mọi người dõi theo hắn, ngẩng đầu, "Đại ca Cố, lần sau nếu như có thể nhìn thấy cái vương giới kia cũng không thể tiện nghi hắn." Tân tiểu thư sững sờ nhìn hướng nơi hẻo lánh phía sau. Vương giới rất chân thành lắng nghe. Thật sự rất chân thành. Hắn phát hiện cái Hỏa Đao này nói thật. Đoạn Hiên ho khan một tiếng, "Cái đó, ta đều không có ý tứ chọc thủ ngươi, nhưng..." Nói đến đây, hắn quay đầu vây vây tay, "Vương huynh, nơi này có người nhắc đến ngươi rồi, ra trò chuyện hai câu." Mọi người giật mình, không thể nào. Bọn hắn theo ánh mắt của Đoạn Hiên nhìn đi, quả nhiên thấy vương giới trong góc. Cố Thừa Tiêu cũng nhìn thấy, mí mắt chực nhảy, thằng này sao lại tới đây? Hòa Đao nhướng mày, "Ai?" Đoạn Hiên một người, "Chính là vương giới trong miệng ngươi, hay là để đại ca Cố ngươi giáo huấn một chút?" Hòa Đao chầm chậm hướng vương giới, trong ngay mắt hai người đối mặt. Vương giới rõ ràng từ trong mắt người này thấy được sự miệt thị. Đúng vậy, chính là miệt thị, khinh thường, xem hắn như xem tôm tép nhãi nhép bình thường. "Quả nhiên là ngươi, giấu đầu lộ đuôi không dám hiện thân đúng không?" Hắn đáp ý nhìn về phía Cố Thừa Tiêu, "Đại ca Cố, vương giới ở đằng kia, ngươi xem, hắn chính là trốn ở đó." Cố Thừa Tiêu rất muốn một cái tát quất chết thằng này. Phạm ngu xuẩn cũng phải có một giới hạn. Chính chủ đều đã đến còn ở đây nói, thằng này cố ý ai những người khác kinh ngạc, khó hiểu vương giới sao lại ở đây. Vương giới đi ra, đi vào bên cạnh Tần tiểu thư và Đoạn Hiên, đánh giá Hỏa Đao, "Ngươi chính là vị Hỏa Đao." Hỏa Đao cười lạnh, "Đã nghe qua danh tiếng của ta." Vương giới nhìn về phía Tần tiểu thư, "Là một nhân tài." Sắc mặt Tần tiểu thư biến thành màu đen. Xem một người, xem kẻ địch của hắn là gì thì sẽ ra sao. Hiển nhiên, Hỏa Đao đồng thời làm mất mặt Cố Thừa Tiêu và Tần tiểu thư. Cố Thừa Tiêu một tay đặt tại trên vai hắn, cưỡng ép kéo hắn ra phía sau, "Vương giới, ngươi sao lại ở đây?" Hỏa Đao giờ phút này dù có ngu xuẩn lại cũng hiểu được không khí không đúng. "Tựa hồ đại ca Cố không vui a." Vương giới cười nói, "Giúp Tần huynh cưới vợ." Mọi người xôn xao. Tình Không kinh ngạc, nhìn Tần tiểu thư, lại nhìn về phía Vương giới, hai người này lúc nào quen biết như vậy rồi? Ánh mắt Cố Thừa Tiêu lạnh lẽo, "Đây là chuyện của hắn, không có quan hệ gì với ngươi a." Vương giới nhún vai, "Đều là bằng hữu, giúp một việc mà thôi." Nói xong, nhìn về phía Cố Ly, mỉm cười, lại gặp mặt. Cố Ly gật gật đầu, không nói gì. Ánh mắt Cố Thừa Tiêu trầm trọng, "Thái tố đạo tràng là ngươi công bố. Ngươi đi, Thành Nhất Đạo một khi biết được đối với tất cả mọi người bất lợi, ngươi nói xem." Hắn quay đầu nhìn về phía bên kia, "Thần huynh." Tần tiểu thư không thèm để ý, "Vương huynh đã cho ta sự ủng hộ, hậu quả gì ta đều nhận." Đoạn Hiên nói, "Đúng vậy, Vương huynh là ta mang đến. Xem hắn kìa." "Đại ca Cố, đừng nhân từ nữa. Lần này nhất định phải cho bọn hắn nhớ lời." Hỏa Đao tiến lên hét lớn. Cố Thừa Tiêu cắn răng. Đoạn Hiên tán thưởng, "Cố công tử không hổ là truyền nhân Cố gia, có thể làm cho vị Hỏa Đao huynh này kính ngưỡng như vậy tất nhiên có chỗ hơn người, vậy lần này giúp Tình Không nhập thái tố đạo tràng nhất định cũng sẽ mang theo người này a." Ánh mắt Hỏa Đao sáng lên, kích động nhìn về phía Cố Thừa Tiêu. Cố Thừa Tiêu cũng không có ý định dẫn hắn đi. Cái ngu xuẩn này trước đây còn cảm thấy có thể, bây giờ càng xem càng ngu xuẩn. Vương giới tiếp lời, "Cái này còn phải nói, không có Hỏa Đao huynh chứng kiến, làm sao đối ngoại tuyên dương tư thế vai hùng của Cố huynh? Ngươi nói đúng không?" "Thần huynh." Tần tiểu thư thở dài, "Tuy nhiên Hỏa Đao huynh ở đây cho ta áp lực rất lớn, nhưng ai cũng không thể phủ nhận hắn ưu tú. Cố huynh nhất định cũng rất thưởng thức hắn." Ánh mắt người xung quanh quá dị. một câu lại một câu, bức Cố Thừa Tiêu đều không thể phản bác. Hắn chỉ có nhìn về phía Cố Ly. Cố Ly bình tĩnh như trước. Hỏa Đao dùng sức vỗ vỗ ngực, "Đại ca cô yên tâm, cái vương giới kia giao cho ta, nhất định sẽ không để hắn ảnh hưởng đại ca cố ngươi." Cố Thừa Tiêu xoay người rời đi, mặt đen đáng sợ. Những người khác nét cười, từng người cũng đều rời đi. Vương giới yêu kỳ, nhìn về phía Khắc Mộc Sinh vẫn luôn ở nơi hẻo lánh, vị Hỏa Đao huynh này, vẫn luôn như vậy sao? Khắc Mộc Sinh cười khổ. Đối với Cố Thừa Tiêu mà nói, trận yến hội này coi như tan rã trong không vui. Bất quá những người khác xem rất vui vẻ. Sau khi yến hội kết thúc, Khắc Mộc Sinh an bài Vương giới bọn họ cùng Tần tiểu thư ở tại trong sân liền nhau. Mà ở trong đó cách Tình không không xa. Bên kia chính là nơi người Cố gia ở nhìn xem sân nhỏ hoa lệ nhưng không mất ý cảnh. Vương giới đều cảm giác liên minh tại phương diện hưởng thụ này có phải quá mức. Mà bây giờ, hắn muốn đi tìm Tình không. Vừa đến bên ngoài sân nhỏ của Tình không, liền nhìn thấy Tần tiểu thư đang đứng đó. Vương Minh sao lại tới? Tần tiểu thư kinh ngạc, ánh mắt đồng thời mang theo một tia cảnh giác. Vương giới nói, đừng hiểu lầm, ta tới là muốn hỏi chút tình hình của Vũ Vũ. Vũ Vũ? Tần tiểu thư mơ hồ, sau đó nghĩ tới, một trong tứ đại du thần là Vũ Vũ. Vương giới gật đầu, ta tại Lạc Minh đã gặp nàng, coi như đã giúp ta, nhưng cảm giác nàng này có gì đó không ổn, cho nên mới hỏi chút. Tần tiểu thư lúc này mới thả lòng trong lòng, hắn hiện tại sợ bất kỳ bạn bè đồng lứa nào cùng hắn tranh giành Tình không. Trong lòng hắn Tình không là người được yêu thích nhất trong thiên địa. Không nhi, Vương Minh đã đến, muốn đánh với ngươi nghe tình hình của du thần Vũ Vũ. Vương giới khó hiểu, thần minh, Tình không đây là không cho ngươi vào sao? Tần tiểu thư gật gật đầu, nhưng cũng không nản chí, có vào được hay không không sao cả, dù sao cái Cố Thừa Tiêu kia cũng vào không được. Ta ở đây chủ yếu là để ý, phòng ngừa Cố Thừa Tiêu gây bất lợi cho Không Nhi. Ngươi biết nơi này là liên minh a? Thì thế nào? Cố gia đã quen không kiêng nể gì rồi. Ta không phải ý này. Vương giới biết người này hiện tại đầu óc nóng, xem ai cũng giống như tình địch. Tần tiểu thư thở dài, Vương Minh, ta biết cử động lần này làm xấu mặt bất tẩu quan, cũng làm xấu mặt Vương Minh ngươi còn có sư minh ta. Nhưng không có biện pháp, Cố Thừa Tiêu đến đây căn bản không phải vì thích Không Nhi, chỉ là vì lôi kéo liên minh. Hắn không có thiệt tình. Nếu là người khác cùng ta giống nhau lòng, ta không ngại cạnh tranh công bằng. Vương giới nhìn nhìn hắn, nói rất hay như hắn rất có lợi vậy. Xung quanh thỉnh thoảng có tu luyện giả liên minh đi ngang qua, nhìn bọn hắn ánh mắt mang theo cái gì. Một người trong đó làm Vương giới nhìn quen mắt. Đây không phải là Tuyết Giản sao? Tranh đoạt tứ thì đoàn tàu Nam gia đã từng gặp, đi theo bên cạnh vần kiến của Giáp Nhất Tông. Đối với bất kiến, Vương giới ấn tượng rất sâu, bởi vì vũ khí của người này là một thanh đao chặt tuổi đã gỉ, còn nàng này thì không có quá nhiều ấn tượng. Vân kiến cùng nàng này cùng một chỗ, Vân thị và liên minh có liên hệ gì? Giáp Nhất Tông cùng Thành Nhất Đạo có chiến trường, Giáp Nhất Tông liên hệ liên minh ngược lại cũng bình thường. Văn thị thì có khuynh hướng tinh khung thị giới, còn Tiêu thị thì có khuynh hướng tinh cung. Trong hội nghị mưu cục giả của tinh khung thị giới, mưu cục giả mang số 4 bên kia đã xác nhận qua, Tiêu thị chính là người ủng hộ của tinh cung. Giáp Nhất Tông cũng không biết nghĩ như thế nào. Ba thế gia vọng tộc mỗi bên có ý định, cũng không sợ phân liệt. Lúc này, Tình không đi ra, nhìn về phía Vương giới, khó hiểu, Vũ Vũ. Vương Minh muốn hiểu rõ hắn. Vương giới gật đầu, dù sao đều là thủ tinh nhân. Tình không mời Vương giới tiến vào. Vũ Vũ là đệ tử của Vũ thị nhất tộc liên minh, sinh ra cao quý, nhưng kinh nghiệm cũng rất thê lương. Liên minh ta bởi vì có nhiều người liên hợp, cho nên chế định quy củ ước thúc các nơi cũng tương đối nhiều, trong đó một hạng quy định chính là mỗi một tu luyện giả, mặc kệ bên nào đều phải trong một thời gian nhất định hoàn thành số lần trên chiến trường, mà khi đó mẫu thân của Vũ Vũ vừa mới mang thai hắn, cũng vừa đến hạn cuối quy định. Không có biện pháp, chỉ có thể tiến bảo. Cho nên hắn sinh ra ở chiến trường. Và trận chiến ấy, cha mẹ nàng đều chiến tử rồi. Vũ Vũ là được đào lên trong thi thể mẫu thân hắn. Vương giới cùng Tần tiểu thư kinh ngạc, không nghĩ tới lại là như thế này. Chương 494, Thiên Phú đệ nhất nhân chương 494, Thiên Phú đệ nhất nhân Tình không tiếp tục nói, Vũ Vũ sau khi sinh, điều đầu tiên nhìn thấy chính là thi thể của cha mẹ. Theo lý, đứa trẻ vừa sinh ra không có ký ức, nhưng hắn lại thủy chung nhớ rõ một màn này, thế cho nên sau này không nói nhiều. Kỳ thực tại Vũ thị nhất tộc, địa vị của hắn cực cao. Không phải vì cha mẹ nàng, mà là vì bản thân hắn có được thể chất kỳ dị. Tam căn xí bảng. Tần tiểu thư nghi hoặc, tam căn xí bảng. Tình không gật gật đầu, đồng tử màu tím lưu chuyển, rất là xinh đẹp, ngoại giới coi ta là người có thiên phú đệ nhất của liên minh. Bởi vì ta sinh ra đã ở đỉnh phong mười ấn, tiếng khóc đầu tiên đạt đến phá tinh cảnh. Đây là sự thật. Nhưng thiên tài đệ nhất của liên minh là Vũ Vũ, cũng là sự thật. Cảnh giới không cách nào nói rõ điều gì, mà tam căn sĩ bảng trên lưng Vũ Vũ lại phi phạm. Mặc dù trong liên minh, tam căn sĩ bảng của hắn có được lực lượng gì đều là bí mật, ta cũng không biết. Nhưng chúng ta công nhận hắn là người cực kỳ có thiên phú. Nói đến đây, nàng xem mắt Vương giới, thuận tiện nói một câu, Vũ Vũ, so với ta nhỏ hơn. Vương giới nhướng mày. Hắn nhìn ra được thiếu nữ kia tuổi còn nhỏ, nhưng không nghĩ rằng lại nhỏ hơn cả Tình không. Không phải nói Thanh Hoan là người nhỏ tuổi nhất trong tứ đại du thần sao? Tần tiểu thư hỏi. Tình không lắc đầu, đó là sự nhận thức của các ngươi. Nam đầu cầu trụ chúng ta đều cho rằng Vũ Vũ mới là người nhỏ tuổi nhất trong tứ đại du thần. Chính là bởi vì có Vũ Vũ, Thành Nhất Đạo đối phó chúng ta không cách nào mượn nhờ quyền lợi thủ tinh nhân. Nếu không dùng quyền lợi thủ tinh nhân, vô cớ để chúng ta điều cao thủ đi nơi nào đó hiệp trợ thủ tinh, liên minh đã sớm suy sụp. Sau đó không lâu, Vương giới cùng Tần tiểu thư đi ra sân nhỏ. Ngươi còn muốn ở lại đây? Ừm, ta muốn trông chừng Không Nhi. Không biết vì sao, ta luôn cảm giác ngươi càng làm như vậy thì kết quả cuối cùng lại càng không tốt. Không sao, kết quả không quan trọng. ta chỉ hy vọng không nhi hạnh phúc. Bội phục. Vương Giới đi rồi, tiếp theo muốn tại trong liên minh tìm xem khí tức của Hồng Nha. Mục đích thực sự của hắn đến đây là cái này, chứ không phải giúp Tần tiểu thư tìm vợ. Mấy ngày sau, liên minh đến một vị trưởng lão Bách Tính Cảnh, mang đến cảnh cáo, để Vương Giới không nên đi loạn trong liên minh. Đoạn Hiên cùng Tần tiểu thư yên lặng nhìn về phía Vương Giới, đây là đã đi đâu rồi, rõ ràng bị cảnh cáo. Thôi, tiếp theo ta muốn đi cảnh cáo người Cố gia, ba vị tự lo lấy. Vương Giới nhìn về phía một phương hướng, Cố gia cũng bị cảnh cáo sao? Khoảng cách tiến về Lăng chiến trường còn có một thời gian ngắn. Liên minh đang chuẩn bị đại chiến, để bọn hắn có thể thuận lợi tiến về Thái Tố đạo tràng. Trong lúc này, Vương Giới trung thực, dù sao đã bị cảnh cáo, hắn cứ an tâm ở trong sân luyện đao. Hơn một tháng sau, nhận được thông chi, có thể xuất phát. Chuyến đi Lăng chiến trường này, liên minh phái phi thuyền cấp tinh vân hộ tống. Hỏa đao bất mãn, trong liên minh rõ ràng có phi thuyền cấp vũ trụ, hết lần này tới lần khác lại phái phi thuyền cấp tinh vân đưa chúng ta đi, quá không biết làm việc. Đại ca Cố, ngươi yên tâm, đợi tương lai ta chấp trưởng liên minh, nhất định sửa đổi quy củ. Lúc lên thuyền chợt nghe hắn ở đó nói chuyện, Cố Thừa Tiêu cuối cùng không thể vứt bỏ hắn. Một cái hỏa đao, một cái Cố Ly, chính là những người xuất phát của bọn hắn lần này. Còn Tần tiểu thư bên này tự nhiên là Vương Giới cùng Đoạn Hiên. Hơn nữa vị Chu trưởng lão dẫn đường cùng với Tình không muốn dẫn đi. Tổng cộng 8 người, lên thuyền, đặt vào con đường tiến về Lăng chiến trường. Vừa lên phi thuyền, hai bên tụ tách ra. Tình không trực tiếp ở phòng nghỉ. Tần tiểu thư đứng ở cửa phòng. Vương Giới lắc đầu, cũng yên lặng phản hồi phòng nghỉ của mình luyện đao. Chu trưởng lão thì tương đối hay nói, ai tìm hắn nói chuyện đều được. Một bộ dạng hòa ái dễ gần, nhưng có thể lăn lộn đến vị trí này trong liên minh, tuyệt không đơn giản. Nghe nói người này là một lão giả của một tông tên là Hoệ Tông ở Nam Đầu Cầu Trụ. Theo liên minh đi Lăng chiến trường có thể đi ngang qua xoáy thời không, dù không phải phi thuyền cấp vũ trụ, nhưng cũng sẽ không quá chậm. Cũng chỉ 10 ngày là có thể đến. Gần đến Lăng chiến trường 2 ngày trước, Chu trưởng lão triệu tập mọi người. Chư vị, Lăng chiến trường hôm nay đã là chiến trường lớn nhất của Nam Đầu Cầu Trụ ta, không có một trong. Nơi đó tương đối nguy hiểm, mỗi ngày tu luyện giả tử vong vô số kể. Để tránh chư vị gặp rắc rối, lão phu ở đây giới thiệu sơ lược một chút. Hắn mở ra màn sáng, trên màn sáng là một đồ án hình thoi. Nơi này chính là Lăng chiến trường, nằm giữa thành Nhất Đạo và Liên Minh ta, cũng gần biên giới Nam Đầu Cầu Trụ. Phạm vi gần bằng cả một tinh liên, coi như tương đối khổng lồ bởi vì Vương Tiên Sinh tiết lộ vị trí Thái Tố đạo tràng, quy mô chiến tranh Lăng chiến trường so với trước đã mở rộng ra mấy lần. Thành Nhất Đạo lúc này thường trú 2 vị trong Thái Tố cửu lão, lần lượt là Ngũ trưởng lão và Thất trưởng lão. Đồng thời còn có 3 vị trong Thái Tố 18 hộ pháp. Đồng dạng bởi vì Vương Tiên Sinh dùng con đường câu lạc bộ tiết lộ Thái Tố đạo tràng, cho nên trong phạm vi Thái Tố đạo tràng chỉ có thể có câu lạc bộ cạnh tranh, dù sao Thái Tố đạo tràng cũng không ở phạm vi Thành Nhất Đạo, bản thân Thành Nhất Đạo không cách nào triệt để phong tỏa. Câu lạc bộ đạo nhất giờ phút này đang ở đây Vương Giới bọn hắn lặng lẽ lắng nghe. Hắn cũng không nghĩ tới việc lúc trước vì chuyển rời sự chú ý mà tiết lộ Thái Tố đạo tràng sẽ trở thành nơi mình tất yếu phải đến hôm nay. Đến liên minh dù là vì ngăn cản người của Tử Giới đạt được lực lượng hung nha, nhưng trên danh nghĩa là giúp Tần tiểu thư, cho nên chuyến này phải đến. Những người khác thỉnh thoảng nhìn xem Vương Giới, đặc biệt Hòa Đao vô cùng bất mãn. Ai cũng biết Lăng chiến trường hiện tại nguy hiểm ra sao, nếu không phải Vương Giới, bọn hắn không đến mức phải đi qua. Hắn vốn có thể không đi, nhưng vì muốn kết nối với Cố gia, vẫn phải đi. Bên liên minh ta cũng đồng dạng có cao thủ ứng đối Thành Nhất Đạo, người cầm đầu là tiền bối Vũ Tài Nhân của Vũ Thị Nhất Tộc, ngay sau đó còn có tiền bối Hỏa Bùi của Hỏa Thị Nhất Tộc. Câu lạc bộ liên minh đã ở Lăng chiến trường tùy thời chờ lệnh. Một khi mở ra lỗ hổng chiến tranh bên ngoài Thái Tố đạo tràng, tiếp theo chính là cuộc chiến của các câu lạc bộ. Nói đến đây, Chu trưởng lão nhìn mắt mọi người, lần này chúng ta sẽ mượn nhờ con đường nhỏ dưới lòng đất để tiến về Thái Tố đạo tràng. Con đường nhỏ này là liên minh ta khai phát từ rất lâu, ven đường đều dùng trận đạo xóa đi dấu vết, cho nên sẽ không bị phát giác. Chỉ cần thông qua con đường nhỏ này, khoảng cách đến Thái Tố đạo tràng sẽ không xa. Ta chỉ có thể đem chư vị đưa đến cuối cùng con đường nhỏ. Đoạn Hiên hỏi, Chu trưởng lão, xin hỏi con đường nhỏ này dài không? Chu trưởng lão chỉ vào màn sáng, tại trên lăng chiến trường vẽ ra một đường rất ngắn. Tại trên địa đồ thì rất ngắn, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy, trong hiện thực cũng rất dài. Bất quá tất cả mọi người là tu luyện giả, một đường chạy đi qua thời gian cũng sẽ không hao phí quá lâu. Chư vị còn có gì không rõ? Hòa Đao hỏi, nếu như cùng một chỗ nhập Thái Tố đạo tràng phạm vi, Tình không sư muội tính là ai mang đến? Vấn đề này làm Tần tiểu thư thẳng người lên. Đây mới là trọng điểm. Chu trưởng lão nhìn hai bên, hắn cũng không biết. Sẽ trùng hợp như vậy sao? Cùng một chỗ tiến vào. Hơn nữa cũng không dễ dàng như vậy, a con đường nhỏ này cũng không phải là nối thẳng Thái Tố đạo tràng, mà là đi thông nơi cách Thái Tố đạo tràng còn có một đoạn khoảng cách. Chỉ có thể coi là lướt qua chiến trường. Cho nên khó khăn nhất là xâm nhập vào Thái Tố đạo tràng. Có lẽ không đến mức hai bên cùng một chỗ đi vào. Hòa Đao truy vấn, nếu như cùng một chỗ tiến. Chu trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, không có trùng hợp như vậy. Hòa Đao một ngón tay Cố Thừa Tiêu, vậy thì phải tính là đại ca cô ta. Dựa vào cái gì? Cố Thừa Tiêu mặt lớn sao? Đoạn Hiên lúc này bất mãn. Hòa Đao đáp ý, đại ca cô ta thực lực gì, Cố gia địa vị gì? Cái Thành Nhất Đạo kia nhìn thấy là đại ca Cố đến khẳng định không dám hạ tử thủ, đến lúc đó có thể xông vào đều là các ngươi nhờ phúc của đại ca Cố. Trái lại bất tẩu quan các ngươi cùng Thành Nhất Đạo còn có chiến trường, Thành Nhất Đạo xem thấy các ngươi chỉ biết dốc sức liều mạng, chúng ta đều bị liên lụy. Tính như vậy, đại ca Cố ta còn chịu thiệt. Vương Giới kinh ngạc, mạch suy nghĩ của thằng này đủ rõ ràng. Cố Thừa Tiêu đều rửa mắt mà nhìn. Hơn nữa đại ca Cố ta là người mạnh nhất trong chuyến đi của chúng ta, chăm chỉ ra tay, cái thành nhất đạo kia mấy người là đối thủ. Hỏa đao đắc ý mặt Cố Thừa Tiêu vừa đen. Đồ hôn đản này. Đoạn Hiên im lặng, vốn còn không phản bác được thằng này, hiện tại quả nhiên vẫn là hắn. Nói lại, người này là thật sự cho rằng Cố Thừa Tiêu lợi hại nhất à, bằng không thì không có tự tin như vậy. Chu trưởng lão đi rồi, hắn chỉ phụ trách dẫn đường, không chịu trách nhiệm bình phán. Hai bên hắn đều đắc tội không nổi. Đoạn Hiên và Hỏa Đao nhau nhau lên, vương giới, Cố Thừa Tiêu bọn hắn đều đi rồi. Cãi nhau đến cuối cùng cũng không có kết quả. Lại qua một ngày, bọn hắn ở phía xa thấy được lăng chiến trường. Chiến trường khổng lồ kéo dài qua tinh liên tương đối đồ sộ. Phi thuyền hướng về một phương vị của lăng chiến trường mà đi. Trên đường vậy mà bị tập kích. Điều này làm cho vương giới nghĩ đến lúc trước ở Ánh Dương chiến tràng, hai bên đều có nhiệm vụ chiến tranh. Hai bên cũng đều có nội gián. Chỉ là kẻ tập kích không biết phi thuyền của bọn hắn mạnh đến mức nào. Có thể nói chỉ cần không phải luyện tinh cảnh, đối với bọn họ đều không tạo thành uy hiếp. Lại qua một ngày, phi thuyền đáp xuống một mảnh vực sâu đá vụn của lăng chiến trường. Chu trưởng lao xác nhận phương vị, một trường đánh ra, vạch ra một đường thông đạo dưới lòng đất. Chính là cái này, theo con đường nhỏ này tối đa 5 ngày có thể đến cuối cùng. Nơi đây đã thuộc phạm vi chiến trường, tùy thời có khả năng có kẻ địch xuất hiện, đi thôi. Chu trưởng lao đi trước mở đường, hỏa đao không chút do dự ngăn trước mặt Đoạn Hiên bọn họ, để Cố Thừa Tiêu đi trước. Đoạn Hiên cũng không đổi, cũng không phải ra khỏi con đường nhỏ là đến Thái Tố đạo tràng. Từng người tiến bảo, vương giới ở vị trí đến ngược thứ hai, phía sau là Đoạn Hiên. Hắn nói muốn bộc hậu, có thể vương giới tổng cảm giác thằng này muốn gặp được chuyện gì thì tùy thời chạy. Tình Không đi theo sau Cố Thừa Tiêu, Tần Tiểu Thư đi theo sau Tình Không. Hỏa đao vốn muốn ngăn Tần Tiểu Thư lại, nhưng hắn ngăn không được. Bất tẩu quan đi trong hư không, có thể trực tiếp xuyên qua trước mặt hắn. Thông đạo dưới lòng đất tối tăm, chỉ có thể dung nạp hai người song song đi lại. Ven đường thỉnh thoảng thấy được phong thần thạch, bố trí vô số trận đạo ngăn cách khí tức. Thủ bút không nhỏ. Liên minh sẽ không sớm đã biết vị trí Thái Tố đạo tràng, cho nên đào cái thông đạo này a? Vương giới hỏi. Người đi trước nhất, Chu trưởng lão giải thích, đương nhiên không phải, nếu không lăng chiến trường đã sớm đánh nát bấy rồi. Con đường nhỏ này mục đích chủ yếu là để thuận tiện đánh lén. Trên thực tế không chỉ chúng ta, thành nhất đạo cũng có thủ đoạn tương tự. Cái này trên chiến trường rất thông thường. Chỉ là không có ai nghĩ con đường nhỏ này lại gần Thái Tố đạo tràng như vậy. Nói đến đây, hắn dừng một chút, Nam Giang nếu còn biết bí mật gì của thành nhất đạo, liên minh ta có thể mua. Vương giới cười cười, bí mật của thành nhất đạo rất nhiều, sau này hãy nói. Đúng rồi, còn có bí mật của Cố gia. Cố Thừa Tiêu và Cố Ly đồng thời quay đầu lại nhìn mắt vương giới. Chương 495, Cường Sông chương 495, Cường Sông Cố gia để ý, Hỏa Đao thì khinh thường, chỉ bằng Nam gia các ngươi còn xứng biết bí mật Cố gia. Cũng không phải một cái mặt. Vương giới sâu sắc chấp nhận nói, đúng vậy à, chúng ta chỉ xứng biết bí mật của thành nhất đạo và liên minh. Hỏa Đao đáp ý, sau đó kịp phản ứng, đây là đang hạ thấp bọn hắn. Vương giới, đừng tưởng rằng may mắn được cái du tinh khôi thủ coi như mình vô địch. Ta chỉ là thủ tinh nhân. Thủ tinh nhân thì thế nào? Sư muội Vũ Vũ cũng là thủ tinh nhân, trước mặt ta đồng dạng nghe lời. Vương giới kinh ngạc, Vũ Vũ còn nghe lời ngươi nói. Tình không chen vào một câu, hắn ai nói cũng nghe. Được rồi, đừng nói chuyện, phòng ngừa bị phát giác. Chu trưởng lão quát khẽ. Vừa rồi con đường nhỏ chấn động một cái, hiển nhiên phía trên đang chiến đấu, động tĩnh còn không nhỏ. Một lát sau mới dẹp loạn. Tiếp tục đi. Sự trầm mặc xuyên thẳng qua trong con đường nhỏ. Một ngày nọ sau mấy ngày, vương giới bỗng nhiên khắp người phát lạnh, phảng phất bị cái gì nhìn chằm chằm vào vậy. Cùng một thời gian, Chu trưởng lão, Cố Thừa Tiêu và những người khác đều như thế. Lùi. Tất cả mọi người không chút do dự hướng về sau phóng đi. Khoảnh khắc sau, từng sợi ngọn đèn màu vàng cô tịch từ mặt đất rủ xuống, đâm thủng đại địa, đâm về mỗi người. Bên ngoài thân vương giới, Lôi Văn trực tiếp bị ngọn đèn nghiền nát, hắn một ngón tay điểm ra, phồn tinh chỉ ảnh hòa hợp, đụng nhau ngọn đèn. Ngọn đèn màu vàng cô tịch tựa như lưỡi dao sắc bén, đem phồn tinh chỉ ảnh đẩy đi, uy lực vô cùng lớn. Những người khác cũng mỗi người thi triển thủ đoạn đối kháng. Là thất trưởng lão của thành nhất đạo, xông ra. Chu trưởng lão song trưởng ảnh kích đại địa phía trên, Cố Ly, vương giới bọn hắn đồng thời ra tay. Mặt đất từ trong ra ngoài nổ nát, xuyên qua đại địa vỡ nát, một bà lao sừng sững trên trời, một tay chống dù giấy dầu, tay kia huy động, thần lực trên đại địa nổi lên bốn phía, là trận đạo. Nơi này có mai phục. Cố Thừa Tiêu quát chói tai, Chu trưởng lão, nơi đây sớm bị đối phương thiết hạ bẫy dập. Chu trưởng lão cắn răng, liên minh có nội gián, chư vị, liên thủ rút đi, người này là luyện tinh cảnh, không thể liều mạng. Bà lao cười lạnh, trước mặt luyện tinh cảnh còn muốn lui, đám tiểu gia hỏa, quá ngây thơ rồi. Nói xong, buông ra rủ giấy dầu, cái rủ giữa không trùng xoay tròn, còn bản thân bà lao hóa thành tinh thần cưỡng ép rút ra thần lực quanh thân, dùng tinh thần truy lạc đỉnh dù, hóa thành ngọn đèn màu vàng cô tịch càng mạnh bao trùm thiên địa, quét về phía tất cả mọi người. Thần lực Chu trưởng lão trùng tiên, thần lực đỉnh phong bách tinh cảnh sôi trào quét ngang, khiến mọi người quanh thân vương giới đều nghẹt thở. Thần lực cẩn chứa của người này tương đối bằng bạc. Cố Thừa Tiêu hai tay nắm mâu, đâm. Tình không thi triển tịch hoàng quyết, tiếng hót của hoàng dù bà lão kia cũng nhất thời chịu ảnh hưởng. Vương giới, Đoạn Hiên bọn hắn toàn bộ ra tay. Ngọn đèn màu vàng cô tịch rủ xuống thiên địa, phía dưới, tám người liên thủ, đem thiên địa một phân thành hai. Sự đụng nhau khủng khiếp quét ngang tứ phương, khiến đại địa tầng tầng vỡ nát lan tràn hướng xa xa. Mắt bà lão co rụt lại, chủ quan rồi, không nghĩ tới mấy người kia lại lợi hại như thế, một cái đỉnh phong bách tinh cảnh, hai cái bách tinh cảnh, còn lại du tinh cảnh chiến lực đều không kém. Hắn một tay bắt lấy rủ giấy dầu, cưỡng ép đè xuống. Màu vàng cô tịch áp thiên địa. Chu trưởng lão thổ huyết. Quanh thân, trận đạo không ngừng bao trùm, thu nạp, muốn giam cầm đám người. Đây không phải sát trận, mà là không trận. khoảnh khắc mấu chốt, Cố Thừa Tiêu không biết lấy ra cái gì vung ra. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, lôi đỉnh tráng kiện tựa như cự vật xé toang thiên địa, ngang quét ra bốn phía, đem trận đạo hoàn toàn nghiền nát. Đồng tử bà lão co rụt lại, thông minh trận đạo. Nhân cơ hội này, Vương Giới một quyền đánh ra, khí cùng khí hợp. Lực lượng cường đại xuyên thấu ngọn đèn màu vàng cô tịch, hung hăng quanh hướng bà lão. Bà lão bị luồng lực lượng này đẩy lui. Chu trưởng lão lại vung ra một bộ trận sách, căn bản không biết là cái gì, mọi người cũng không quay đầu lại theo hắn rút lui. Bà lão bị nhốt trong trận đạo. Lôi đỉnh còn sót lại chui vào thiên không không ngừng nổ vang. Thần lực ở giữa thiên địa sôi trào, không ngừng nhảy lên. Mắt thường có thể thấy được hình thành từng đạo rung động, khuyết tán. Hư không đều bị đánh sụp đổ. Mấy người đi theo Chu trưởng lão không ngừng hướng một phương hướng của chiến trường phóng đi. Cũng chỉ gần nửa ngày, phía sau, bà lão đuổi theo, đường hỏng trốn thoát khỏi tay lão thân. Chu trưởng lão quay đầu lại, sắc mặt khó coi, luyện tinh cảnh quả nhiên không dễ đối phó như vậy. May mắn lúc này, một đạo hỏa quang trùng thiên, cắt tinh không, hướng về phía bà lão mà đi. Hỏa đao kích động, bùi ra, là bùi ra. Chu trưởng lão quát chói tai, đừng luận hô, tranh thủ thời gian chạy. Có luyện tinh cảnh ngăn cản, bà lão kia cũng không thể đuổi theo. Mọi người xuyên qua thành từng mảng chiến trường, ven đường cũng có cao thủ thành nhất đạo ngăn trở, nhưng chỉ cần không phải luyện tinh cảnh đều được. Không biết qua bao lâu, theo sóng nhiệt tiếp cận, mọi người thấy được một lão giả đã đến. Hỏa đao kích động hô to, bùi ra. Lão giả hàng lâm, sóng nhiệt bàng bạc đốt cháy mặt đất, cho hắn bên ngoài thân lưu chuyển một vòng, cuối cùng hình thành áo khoác màu hồng lửa, cứ như vậy mặc. Các ngươi sao lại ở đây? Chu trưởng lão hành lễ, bái kiến hỏa trưởng lão. Tình không cũng lúc này hành lễ. Vương Giới bọn người hành lễ, bái kiến tiền bối. Lão giả ừ một tiếng, nhìn về phía hỏa đao, nhíu mày, vị thất trưởng lão không đối phó với ta gần đây hôm nay không ở chiến trường, ta liền cảm thấy không đúng. Liên minh gần đây chế tạo đại chiến, xem ra chính là chuẩn bị cho các ngươi a. Hỏa đao vội vàng giải thích. Hỏa Bùi nghe xong nhíu mày, xem ra trong liên minh quả thực có nội gián, nếu không con đường nhỏ kia sẽ không bị phát hiện. Hắn nhìn về phía Chu trưởng lão, ngươi hay dẫn bọn hắn về phía sau, ta trước tiên ngăn chặn thất trưởng lão, sau đó liên hệ trong liên minh mau chóng bắt được nội gián. Chu trưởng lão lĩnh mệnh xác nhận. Có Hỏa Bùi ở sau ngăn cản, mọi người lần nữa lên đường, cũng chỉ 3 ngày đã xuyên qua mấy trăm vạn tu luyện giả hỗn chiến bình nguyên, theo dòng sông máu chảy xuôi đi tới một chỗ hoàn hình sơn mạch. Ở nơi này gặp được người chỉ huy cao nhất của liên minh, cường giả luyện tinh cảnh Vũ Tài Nhân. Vũ Tài Nhân, hình dáng thanh tú, thoạt nhìn căn bản không giống tu luyện giả chỉ huy chiến trường, càng giống là một thị nữ. Bất luận trang phục hình dáng, cũng không nhìn ra. Nhưng nàng này thế nhưng là cường giả luyện tinh cảnh của Vũ thị nhất tộc. Trong toàn bộ liên minh đều đủ để xếp vào mấy hàng đầu. Ngoài Vũ Tài Nhân, ở đây còn có ít nhất 10 vị tu luyện giả bách tinh cảnh cùng với càng nhiều du tinh cảnh, mãn tinh cảnh và phá tinh cảnh. Những tu luyện giả cấp độ 10 ấn căn bản không có tư cách vào hoàn hình sân mạch. Còn tu luyện giả khóa lực thì hành động như mồi nhử, trở thành pháo hôi trên chiến trường. Chiếu theo lời các ngươi nói, trong liên minh quả thực đã ra nội gián. Bất quá ngược lại cũng bình thường, chúng ta ở thành nhất đạo cũng có nội gián. Vũ Tài Nhân thần sắc bình tĩnh, khuôn mặt thanh tú hơi vẻ suy tư, sau đó nhìn về phía Chu trưởng lão, thời gian các ngươi xuất phát có bao nhiêu người biết? Muốn bắt được nội gián kỳ thực cũng không khó. Một là biết lộ tuyến cụ thể của con đường nhỏ, hai là biết thời gian mọi người xuất phát. Phù hợp hai điểm này cũng không có nhiều người. Lại tìm kiếm hành tung gần đây của hắn và người liên hệ, cơ bản có thể xác định. Chu trưởng lão báo ra tên mấy người. Những người này địa vị cao có thấp có, làm sao phán đoán chính là việc nội bộ trong liên minh. Cố Thừa Tiêu tiến lên hành lễ, tiền bối, hôm nay con đường nhỏ bị phát hiện, chúng ta sẽ làm thế nào để tiếp cận Thái Tố đạo tràng? Đây mới là điều mấy người quan tâm nhất. Và nhiệm vụ của Chu trưởng lão kỳ thực đã xong. Hắn chỉ phụ trách dẫn đường con đường nhỏ, hôm nay con đường nhỏ bị hủy, hắn tự nhiên cũng không cần làm gì nữa. Vũ Tài Nhân đánh giá một chút mấy người, các ngươi đều đây. Cố Thừa Tiêu gật đầu. Hỏa đao nắm tay, ta phải giúp đại ca Cố cưới tình không sư muội. Vũ Tài Nhân cũng không để ý thân phận của mấy người, nàng thậm chí không có nhìn nhiều Vương Giới một mắt, biện pháp chỉ có một, cường sông. Mấy người đối mặt. Sông chiến trường. Đoạn Hiên thăm dò hỏi. Vũ Tài Nhân gật gật đầu. Đoạn Hiên có xử, cái này không ổn lắm. Hỏa đao cười lạnh, sợ. Đoạn Hiên mắt trợn trắng, xem trước một chút sắc mặt đại ca Cố ngươi nói sau, coi như ta sợ. Hỏa đao nhìn về phía Cố Thừa Tiêu. Sắc mặt Cố Thừa Tiêu quả thực không tốt. Đến trên đường đều đã xem qua chiến trường. Mức độ kịch liệt tương đối kích thích, thỉnh thoảng còn có luyện tinh cảnh nhúng tay, mỗi một nơi chiến trường đều có bách tinh cảnh qua lại. Đừng nhìn bọn hắn du tinh cảnh tiểu mạnh như vậy, kỳ thực cường nhân trong bách tinh cảnh còn nhiều hơn. Quyết chiến du tinh hội võ, Vương Giới cùng Tống Thường đạt đến lực phá hoại luyện tinh cảnh, đem hư không đánh ra hát chung hát, mà tu luyện giả bách tinh cảnh có thể đạt tới lực phá hoại như thế rất nhiều. Tựa như thiên tài du tinh cảnh có thể vượt cấp chiến thắng bách tinh cảnh cũng nhiều. Phàm là gặp được một người, cũng không có gì khác biệt so với gặp được luyện tinh cảnh. Mà trên chiến trường ngoại ý muốn quá nhiều, ai cũng không dám đảm bảo nhất định có thể sống. Vì lấy tình không, cường sông chiến trường, không sáng suốt. Đại ca Cố, ngươi đang tự hỏi lộ tuyến cường sông à? Yên tâm, đợi Bùi gia đến ta hỏi hắn, nhất định tìm ra lộ tuyến thích hợp nhất cho chúng ta. Hỏa đao phân chấn. Cố Ly giờ phút này đều ước gì cho hắn một cái tát, để hắn câm miệng. Hắn cũng không muốn cường sông. Vương Giới nhíu mày, cùng Đoạn Hiên đối mặt. Tân tiểu thư cùng Hỏa đao đồng dạng phân chấn, kiên định nhìn về phía tình không. Không biết còn tưởng rằng là bọn hắn đang trách giành. Bây giờ vấn đề đã đến, nếu như cường sông chiến trường, tình không đi cùng với ai? Cố Thừa Tiêu hỏi, kẻ địch chiến trường quá nhiều, chúng ta không có khả năng lúc nào cũng ở cùng nhau. Đoạn Hiên gật đầu, đúng vậy, phương pháp này rủi ro quá nhiều. Có hay không con đường nhỏ khác ra? Vũ Tài Nhân bình tĩnh, Cái này các ngươi không cần lo lắng, hắn không đi. Mấy người kinh ngạc. Vũ Tài Nhân từ nhẫn chứa vật lấy ra một bộ trận sách, ta nơi này có một bộ trận sách, tên là Không Gian Chuyển Di. Đợi lát nữa ta sẽ đem trận sách phụ giao cho mấy người các ngươi, ai có thể đến tới Thái Tố đạo tràng, người đó có thể thông qua trận đạo này đem tình không tiếp nhận đi. Vương Giới kinh ngạc, còn có loại trận đạo này. Cố Thừa Tiêu đều chấn kinh rồi, Không Gian Chuyển Di. Đây không phải trận đạo sư cảnh giới thần biến mới có thể bố trí sao? Liên minh các ngươi rõ ràng có loại vật này. Ánh mắt Cố Ly ngưng trọng. Trận đạo sư cảnh giới thần biến là trận đạo sư trong truyền thuyết, phóng nhãn tứ đại cầu trụ đã tuyệt tích, mà tất cả trận đạo sư cảnh giới thần biến còn sót lại đều đến từ lịch sử, là do cường giả cổ xưa trước đây lưu lại. Bọn hắn Cố gia có hay không trận đạo sư cảnh giới thần biến cũng có nói, không nghĩ tới liên minh rõ ràng có, hơn nữa lại nguyện ý lúc này lấy ra. Nói thật, đại tài tiểu dụng. Đoạn Hiên chầm chậm vào Vũ Tài Nhân, liên minh vì sao nguyện ý lúc này vận dụng trận đạo cấp bậc này? Các ngươi đối với Thái Tố đạo tràng rốt cuộc có toan tính gì? Bất tẩu quan tu lực lượng hư không, quá rõ ràng sự chân quý của trận đạo Không Gian Chuyển Di. Chỉ vì khảo hạch hai bên ai cưới tình không, căn bản không thể nào xuất ra vật chân quý như vậy, quá không hợp lý. Vũ Tài Nhân nhìn về phía mấy người, Cố gia cưới tình không, liên minh ta sẽ nghịch chuyển xu hướng suy tàn khi ứng phó thành nhất đạo. Bất tẩu quan cưới tình không càng có thể giúp chúng ta trực tiếp đả kích thành nhất đạo. So sánh với cái này, bộ trận sách này chân quý hơn sao? Nói thì nói như thế, nhưng cảm thấy không đúng chỗ nào. Chương 496, phía sau chương 496, phía sau hướng chi bộ Không Gian Chuyển Di này có phạm vi quá nhỏ, cũng coi là trận đạo Không Gian Chuyển Di có phạm vi nhỏ nhất từ xưa đến nay, dù có thể đem tình không dẫn vào Thái Tố đạo tràng, bản thân tình không cũng phải chạy tới hơn phân nửa phương vị của chiến trường. Bất quá cái này thì không cần lo lắng, ta có thể đem hắn đưa qua. Vũ Tài Nhân giải thích. Đoạn Hiên thật sâu nhìn mắt bộ trận sách kia. Phạm vi tuy nhỏ, nhưng dù sao cũng là Không Gian Chuyển Di, giá trị vô lượng. Vật như vậy dùng một cái là mất một cái. Hắn đột nhiên cảm giác được chuyện lần này không có đơn giản như vậy. Vốn tưởng rằng là Cố gia và Bất Tẩu Quan cưới tình không chiếm thế chủ động, nhưng bây giờ xem, liên minh có ý định khác, cũng không biết quyết định này là gì. Vũ Tài Nhân để người đem Vương Giới bọn hắn an bài xong xuôi nghỉ ngơi, hắn thì phân ra trận sách phụ của trận đạo Không Gian Chuyển Di, đồng thời an bài lộ tuyến chiến tranh, tận khả năng đem bọn họ đưa về phía Thái Tố đạo tràng. Vương Giới ba người bọn họ được an bài chỗ ở tốt sau thì tụ lại cùng nhau thương nghị. Sư Minh, luận thực lực ta khẳng định không bằng ngươi, lần này nhờ vào ngươi, tận khả năng đi Thái Tố đạo tràng đem Không Nhi tiếp đi bảo. Ta cùng Vương huynh toàn lực phối hợp ngươi. Tần tiểu thư nhìn xem Đoạn Hiên thỉnh cầu. Đoạn Hiên lắc đầu, không, sư đệ, ta xem nên dùng Vương huynh làm chủ. Vương Giới nhướng mày, ta. Đoạn Hiên nhìn về phía hắn, Vương huynh là khôi thủ du tinh, thủ tinh nhân, chiến lược vô song. Tại cấp độ của chúng ta có thể nói độc nhất vô nhị. Chiến lược như vậy không phải ta có thể địch nổi, cho nên Vương huynh cứ việc làm. Vương Giới từ chối, trên chiến trường cao thủ quá nhiều, cũng không phải chỉ có du tinh cảnh. Nhưng Vương huynh so với chúng ta đều mạnh hơn, càng có khả năng nhảy vào Thái Tố đạo tràng. Bất tẩu quan các ngươi trốn vào chiêu thức hư không mới am hiểu nhất sông chiến trường a, hơn nữa ngươi không phải cùng Khê Lưu không sai bị lắm, Khê Lưu thâm bất khả chắc, ngươi cũng không kém. Vương Minh ngươi không biết bất tẩu quan chúng ta. Vương Giới đưa tay cắt lời, không cần giải thích, ta có thể từ bỏ. Lời này vừa nói ra, Đoạn Hiên bỏ tay. Tần tiểu thư bất đắc dĩ, hướng Vương Giới xin lỗi, Vương Minh, sư minh ta không phải ý đó, xin hãy tha lỗi. Nói xong, nhìn về phía Đoạn Hiên, cưới Không Nhi là nguyện vọng của ta, nếu đã thế, tính xin sư minh cùng Vương Minh toàn lực hiệp trợ ta sông chiến trường. Đoạn Hiên thật sâu nhìn xem hắn, ngươi xác định sẽ chết đó. Vương Giới liếc mắt nhìn hắn, thằng này. Tần tiểu thư nắm tay, vì Không Nhi, dù chết không uổng. Đoạn Hiên tán thưởng, sư đệ, nếu như ngươi tu luyện cũng cố gắng như vậy, có lẽ đã sớm vượt qua sư minh rồi. Tần tiểu thư, mấy người lại thương nghị một chút, đã chủ yếu đẩy Tần tiểu thư, tự nhiên muốn phối hợp. Còn Cố Thừa Tiêu bên kia đã thương nghị xong, hắn đối với thái độ hỏa đao rất tốt, chủ yếu hy vọng hỏa bùi có thể giúp bọn họ một tay, đem địch nhân thành nhất đạo dẫn hướng bên Vương Giới, để bọn hắn tạm biệt. Hỏa đao vô ngực cam đoan làm được. Thời gian thoáng qua, ba ngày đã qua. Vương Giới bọn hắn mỗi người có một phần trận sách phụ. Vũ Tài Nhân sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, lăng chiến trường tiếp theo sẽ có một trận đại chiến, luyện tinh cảnh, bách tinh cảnh toàn bộ ra tay, gây ra hỗn loạn cho các ngươi tiếp cận Thái Tố đạo tràng. Trận chiến này sẽ đem chướng ngại ngăn ở trước Thái Tố đạo tràng toàn bộ nổ, có thể nguy hiểm cũng rất lớn, vạn nhất trên chiến trường gặp phải cao thủ địch quân, các ngươi chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Ta đại diện liên minh hỏi lại các ngươi một lần, có tự nguyện không? Mấy người khẳng định thừa nhận tự nguyện. Vũ Tài Nhân gật gật đầu, tốt, chuẩn bị một chút, lập tức sâu. Sau đó không lâu, trong hoàn hình sân mạch, một đám tu luyện giả liên minh phóng lên trời, từ hư không bước ra hướng về phía phương xa. Từng phương hướng tu luyện giả liên minh của Lăng Chiến Trường đều không muốn sống nữa đồng dạng hội tụ, từ một phương hướng cưỡng ép dẫn chiến. Vương Giới bọn hắn xem rất rõ ràng, Vũ Tài Nhân chỉ huy chiến trường cũng không cấm bọn hắn. Bọn hắn có thể bao quát toàn bộ bản đồ Lăng Chiến Trường. Đây chính là trung tâm đại chiến của chúng ta, các ngươi muốn xông chiến trường thế nào thì tự mình lựa chọn. Bất kể lựa chọn thế nào, trong điểm này nhất định sẽ chặn lộ tuyến đến Thái Tố đạo tràng, đoạn đó mới là nguy hiểm nhất. Thành Nhất Đạo khẳng định tin tưởng các ngươi muốn làm gì. Đợi ta xuất chiến một ngày sau các ngươi sẽ xuất phát. Vũ Tài Nhân quy hoạch vô cùng tốt, Thành Nhất Đạo cũng như hắn suy nghĩ không ngừng đem từng phương hướng tu luyện giả hội tụ, dùng một điểm làm nơi bùng nổ chiến tranh, dần dần hướng bốn phía lan tràn. Như thế, Vương Giới bọn hắn dù sẽ gặp phải một bộ phận lực cản chiến trường, nhưng không đến mức gặp phải đại quy mô địch nhân. Trừ phi vận khí đặc biệt tệ. Cố Thừa Tiêu bọn hắn xuất phát, hỏa đao dẫn đường. Sau đó, Vương Giới bọn hắn cũng xuất phát, đuổi kịp Cố Gia. Cố Thừa Tiêu bọn hắn quay đầu lại chầm chậm hướng Vương Giới ba người, các ngươi đang theo dõi chúng ta sao? Đoạn Hiên mắt trợn trắng, đường lớn như vậy, chúng ta muốn đi thế nào thì đi thế đó, ai theo dõi các ngươi? Hỏa Đao gầm lên, đừng không biết xấu hổ, có bản lĩnh tự mình tìm đường đi. Chúng ta chẳng phải đang tìm sao? Sư muội Tình Không, ngươi xem mấy cái không biết xấu hổ này rõ ràng cọ lộ tuyến của chúng ta. Không Nhi, vì ta và ngươi cái gì cũng có thể làm. Hỏa Đao giận dữ, nhưng cũng không thể ra tay với Tần tiểu thư. Cố Thừa Tiêu bất đắc dĩ, đi. Vương Giới ba người đối mặt, bọn hắn đương nhiên muốn đi theo Cố Gia, dù sao Hỏa Đao thế nhưng là có Hỏa Bùi chỗ dựa, Hỏa Bùi kia là luyện tinh cảnh gần với Vũ Tài Nhân ở Lăng Chiến Trường, nhất định sẽ giúp bọn hắn mở đường. Hơn nữa bản thân Hỏa Đao cũng đã từng tham gia chiến tranh Lăng Chiến Trường, không giống bọn hắn, mắt trợn. Như thế, sáu người lại đi cùng một chỗ. Ánh lửa trùng thiên đốt cháy đại địa, đem hơi nước trong không khí đều bốc hơi. Vô số tu luyện giả không ngừng lùi lại. Đó là Hỏa Bùi. Còn đối thủ của Hỏa Bùi vẫn là bà lão kia, ngọn đèn màu vàng cô tịch tại sự vận chuyển của tinh thần mà đâm rách thiên địa. Hai luồng lực lượng luyện tinh cảnh đối hoành, khiến cho một vùng đất hóa thành địa ngục. Hỏa Đao đưa tay, ánh lửa cực nóng trong hư không nổ tung. Phương xa, ánh mắt Hỏa Bùi nhảy dựng, không tốt. Phía trước, bà lão cười lạnh, muốn vì bọn hắn mở đường, vậy mở một con đường chết đi. Nói xong, những ngọn đèn màu vàng cô tịch kia quét ngang thiên địa, hướng về phía hướng của Hỏa Đao mà bao trùm. Cùng một thời gian, phương xa vô số chùm tia sáng hóa thành hạt mưa quét tới. Hỏa Đao kinh hãi, sao có thể như vậy? Cháy mau! Đoạn Hiên hô to. Cố Thừa Tiêu cắn răng trừng mắt nhìn Hỏa Đao, quay người bỏ chạy. Hỏa Đao kêu rên, người trong nhà không có đưa tới, ngược lại đem kẻ địch đưa tới. Hỏa Bùi muốn ngăn cản, nhưng bà lao lấy ra mấy cái trận sách, không ngừng ném ra, như không cần tiền vậy. Đối với Thành Nhất Đạo mà nói, thái tố đạo tràng quá trọng yếu, tuyệt đối không để cho có mất, vì thế tổn thất một chút tài nguyên cũng không sao. Hỏa Bùi có thể không có biện pháp so tài nguyên với bà lão này, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Hỏa Đao bọn người bị vô số công kích bao trùm. Vương Giới chân đạp giáp bắt bộ, thân nhập ảo ảnh đi lại trong các loại công kích, thỉnh thoảng lại đến cái kiếm bộ xuyên thẳng qua. Bên ngoài còn có tiệt kiếm thuật ngăn cản, ngược lại là một chút tổn thương đều không có. Quay đầu nhìn lại, Đoạn Hiên cùng Tần tiểu thư cũng đã mất tích. Người của Bất Tẩu Quan chạy trốn là nhanh, hắn rõ ràng cũng không phát hiện đã chạy như thế nào. Còn Cố Thừa Tiêu bọn hắn trốn hướng một phương hướng khác. Vương Giới đang suy nghĩ là phản hồi hay là tiếp tục đi Thái Tố đạo tràng. Sau đó tiểu nhìn thấy bà lao ném ra trận sách vây khốn Hỏa Bùi, còn bản thân bà lao thì hướng về phía Liên Minh mà đi. Hiển nhiên cho là bọn họ đều đi đường vòng. Nhìn xem bà lao đi xa, ánh mắt Vương Giới lập lòe, nếu đã thế, vậy đừng trách hắn, Thái Tố đạo tràng có Vân ở đây, hắn muốn chạy, trừ phi bị nhất kích tất sát, nếu không thật đúng là không có ai có thể ngăn cản được. Lần này đi Thái Tố đạo tràng không phải là vì Tần tiểu thư, hơn nữa là vì Cố Thừa Tiêu. Hắn muốn giải quyết thằng này. Cố gia là một trong ba gia tộc lớn của Tinh Cung, giải quyết truyền nhân Cố gia này, để ngoại giới cho rằng người này chết dưới tay Thành Nhất Đạo, Tinh Cung sẽ không thể lôi kéo Thành Nhất Đạo. Tuy nói mạo hiểm, nhưng nghĩ đến sư phụ bị Tinh Cung bức tử, Vương Giới tiểu có áp lực. Hơn nữa nếu Tần tiểu thư không thắng, hắn tiếp theo không có lý do ở lại liên minh, cũng coi như kết thúc không thành nhiệm vụ của Thi Tông. Hắn đối với nhiệm vụ của Thi Tông vẫn rất để ý rất nhanh, hắn hướng về phía phương hướng Thái Tố đạo tràng mà đi. Nơi đây vẫn là khu vực biên giới đại chiến của hai bên, khắp nơi đều là chiến trường. Vương Giới đi lại ở giữa cũng gặp phải kẻ địch, kể cả người trong liên minh đã giết đến đỏ cả mắt đều ra tay với hắn. Còn bốn phía càng là có cạm bẫy trận đạo. Bất quá từng có kinh nghiệm chiến trường, hắn biết làm sao tránh đi đại quy mô chiến tranh. Một đường hữu kinh vô hiểm vượt qua khu vực biên giới đại chiến. Trong tay, quang điểm trên tinh bàn lập lòe. Có kẻ địch. Xem khí lớn nhỏ, rất bình thường. Vương Giới giả vờ không biết, một đường hướng về phía sau chiến trường của Thành Nhất Đạo mà đi. Đột nhiên, dưới lòng đất, mấy chuôi kiếm đâm ra, hiện lên hàn mang trước mắt, xung quanh khắp nơi đều có người. Vương Giới đưa tay, bắt lấy mũi kiếm mãnh liệt dùng sức, mấy người dưới lòng đất bị cứng rắn kéo ra, sát mặt hoảng sợ. Văng 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 mũi kiếm vỡ nát, theo Vương Giới phất tay, kiếm gãy đâm thủng thân thể mấy người, đem bọn họ đóng đinh trên mặt đất. Chỉ có một nam tử tránh được một kiếp, không phải tránh đi, mà là Vương Giới cố ý buông tha hắn. Nam tử ngã trên mặt đất, da lòng bàn tay đều bị xé mở, xem Vương Giới như xem quái vật. Người này rõ ràng là du tinh cảnh, vì sao mạnh như vậy? Hắn là Vương Giới. Người này kinh hô. Vương Giới đi về hướng hắn, mỉm cười, bắt đầu làm động tác. Từ bỏ lục bất khí cái ngụy trang này rất đáng tiếc, nhưng Vương Giới cũng không thể vì thân phận lục bất khí này mà không dùng cựu thất đồ, tổn thất này mới lớn. Trước khi đến hắn đã cân nhắc qua, lục bất khí có thân phận của Tam Thiện Thiên, còn lại cũng không sao. Mà thân phận của Tam Thiện Thiên cũng không phải rất quan trọng, có thể đổi. Huống chi nếu như còn cần thân phận của lục bất khí, có thể đi tìm hắn, để hắn làm lại một lần động tác. Người này khó hiểu Vương Giới để hắn làm cái gì, dưới sự bức bách của sinh tử chỉ có thể làm theo. Sau đó không lâu, Vương Giới dùng thân phận tu luyện giả Thành Nhất Đạo thoải mái đi về phía sau chiến trường của Thành Nhất Đạo. Ven đường có người nhìn qua, nhìn hắn một cái sau thì mặc kệ. Cảm giác thật tốt. Liên tiếp đi mấy ngày, hôm nay, trước mặt có nữ tử đi tới, "Sư đệ, ngươi sao lại trở về?" "Những người khác đâu?" Vương Giới rất tự nhiên trả lời, "Ta bị thương về trước để tu chỉnh một chút, những người khác vẫn ở trên chiến trường." Nữ tử à một tiếng, "Vậy ta cũng đi." "Sư đệ cẩn thận, nghe nói nhiều tinh anh tu luyện giả liên minh đang đến phía chúng ta." "Đa tạ sư tỷ quan tâm." Vương Giới cảm kích, cùng nữ tử lướt qua nhau. Nữ tử xẹt qua bên cạnh Vương Giới, đột nhiên quay người đánh ra một trường, lòng bàn tay có gai nhọn, đầu nhọn hiện lên màu xanh thẫm, hiển nhiên có kịch độc. Vương Giới tránh đi, kình phong lướt qua, nữ tử phất tay lần nữa xuất trường. Hư ảnh trường này trùng trùng điệp điệp, mà màu xanh thấm trên gai nhọn càng hóa thành sương mù dày đặc quyết tán. Vương Giới lần nữa lùi về phía sau, sư tỷ, ngươi làm gì vậy? Chương 497, Thái Tố hộ pháp chương 497, Thái Tố hộ pháp nữ tử cười lạnh, ngươi ngụy trang vô cùng tốt, căn bản nhìn không ra, nhưng là quá ngu xuẩn. Tông ta sao lại, há có thể không đề phòng có người ngụy trang xâm nhập. Nói xong, dưới chân lại chảy ra màu xanh thấm, hóa thành một đóa hoa quỷ dị hướng về phía bốn phương tám hướng vây quanh. Vương tha đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Vương Giới nhìn xung quanh, sư tỷ cảm thấy nhất định có thể bắt được ta. Bên ngoài giống như nơi này xung quanh không có tu luyện giả thành nhất đạo. Nữ tử ngẩng đầu, ta thế nhưng mà tại Du Tinh hội võ đánh vào vòng thứ tư, bắt được ngươi còn không đơn giản. Vương Giới nhướng mày, vòng thứ tư, cái đó chính là vòng trùng kích ngọn núi. Không thể a có thể đi đến vòng đó, vật khí dù cũng có thể chiếm chút nhân tố, nhưng không nhiều rồi, mỗi người ít nhất đều là cao thủ trong Du Tinh cảnh. Nữ tử một bước ra, đóa hoa màu xanh thấm xung quanh thu nạp. Vương Giới giơ lên cánh tay, bổ xuống. Hô một tiếng, đóa hoa vỡ nát. Nữ tử bị lực lượng mạnh mẽ áp lui, một búng máu nhổ ra, sắc mặt trắng bệnh. Sao có thể? Một kích đã thắng hắn. Người này là ai? Vương Giới đối với hắn cười cười, phiền phức nói cho ta biết con đường đi tiếp, làm thế nào đi. So với Vương Giới dùng tiểu thức đầu ngụy trang, không dễ dàng bị nhìn thấu, dễ dàng tiếp cận phía sau thành nhất đạo. Cố Thừa Tiêu bọn hắn thì gian nan. Trên chiến trường khắp nơi đều là khí cụ nhìn thấu ngụy trang, dù sao hai bên đều muốn đề phòng kẻ địch ngụy trang. Chỉ là ngụy trang của Vương Giới không cách nào bị nhìn thấu mà thôi. Đại ca Cố, đợi ta một chút. Hỏa đao hô to. Cố Thừa Tiêu và Cố Ly cũng không quay đầu lại phóng tới phương xa, căn bản sẽ không đợi. Bọn hắn ước gì hỏa đao này chết ở đây. Đồng nhiên, Cố Ly kéo lại Cố Thừa Tiêu cấp tốc lùi về phía sau. Tại chỗ, một cái khí cụ do 16 chi gậy trúc bén nhọn tổ hợp phóng lên trời. Vừa rồi nếu không có Cố Ly phản ứng nhanh, bọn hắn giờ phút này đã bị khí cụ kia đâm thủng. Cố Thừa Tiêu biến sắc, thần khí bốn tiếp. Đây chính là thần khí có thể đối phó cường giả bách tinh cảnh. Ngữ khí Cố Ly trầm thấp, cái này cũng chưa tính cái gì. Ngươi nhìn lại xem. Cố Thừa Tiêu nhìn về phía xa xa, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy dưới đại địa, từng mảng khí cụ vừa rồi loại kia bày ra, bao trùm một vùng đất. Một mình một cái khí cụ chưa chắc có thể làm gì bọn họ, nhưng nếu nhiều khí cụ như vậy đồng thời đánh úp lại, nghĩ đến thôi đã khiến người ta sợn gai úc. Đoạn Hiên và Tần Tiểu Thư giờ phút này cũng đã tao ngộ phiền phức. Bọn hắn lại trong lúc vô tình tiến vào một mảnh tiểu chiến trường trong đó của hai bên. Chiến trường tuy nhỏ, nhưng cũng có 6 vị bách tinh cảnh tham dự. Thần lực bàng bạc quanh thân khiến bọn hắn ngay cả trốn vào hư không đều không làm được. Thủ đoạn của Bất Tẩu Quan vào khoảnh khắc này đều đơn bạc. Tần Tiểu Thư mấy lần bị dư âm quyết đấu của bách tinh cảnh trấn ra, Đoạn Hiên cũng không có tốt hơn hắn bao nhiêu. Sư Minh, đằng sau. Đoạn Hiên một bước ra, thân hình biến mất. Tại chỗ, có bóng người đẩy ra không gian, cả người như mũi tên nhọn xuyên thẳng qua. Tại Đoạn Hiên tránh đi sau chầm chậm hướng về phía Tần Tiểu Thư, liếm liếm bờ môi, lộ ra nhe răng cười, lão tử nhận ra ngươi. Thiên tài Bất Tẩu Quan của Du Tinh hội võ. Tốt, đệ tử lão tử chính là chết ở chiến trường giao chiến cùng Bất Tẩu Quan các ngươi, hôm nay dùng ngươi tế điện hắn. Nói xong, cả người lần nữa xuyên thẳng qua. Tần Tiểu Thư sắc mặt biến hóa, thực lực người này không kém, dù là hắn đều khó giải quyết. Còn xung quanh, từng mảng chùm tia sáng hiện lên bao trùm cả vùng đất, không ngừng oanh kích toàn bộ chiến trường. Dù liên minh giờ phút này cũng không có người đều nghe theo chú ý bọn hắn. Trong vòng chiến trường hướng xung quanh bao trùm, Vương Giới giờ phút này đang đi tại sau cùng của thành nhất đạo cùng chỗ giao giới chiến trường. Ngẩng đầu, trước mắt một đạo quang mang tạo nên liền gợn sóng, lướt qua hắn, hướng về phía chiến trường mà đi. Đây là khí cụ chuyên môn giám sát phải không ngụy trang. Bất quá đối với Vương Giới vô dụng. Sư Tỷ Thành, có nữ tử chạy đến, thở hổn hển. Vương Giới nhìn lại, không nói gì. Sư Tỷ Thành chỉ chính là nữ tử hắn đang ngụy trang giờ phút này. Tu luyện giả thành nhất đạo là có khu vực có thể hoạt động tự nhiên, nam tử kia chỉ có thể ở trước khi vùng đất kia hoạt động, còn nữ tử hắn đang ngụy trang hiện tại thì có thể tới đây. Sư Tỷ, ngươi không phải đã đi rồi sao? Ta vừa rồi còn cùng Lưu sư đệ bọn hắn nói muốn cùng ngươi tụ hợp, sao lại trở về? Vương Giới nói, phát hiện kẻ địch, đặc biệt đến truy tìm. Kẻ địch? Ở đâu? Chính là ta. Vương Giới lại dịch dung rồi, hắn đem chính mình dịch dung làm một cái đệ tử thành nhất đạo chứng kiến, còn khoảng cách hậu phương lớn thành nhất đạo càng ngày càng gần. Chỉ cần lướt qua hậu phương lớn, xa hơn sau chính là Thái Tố đạo tràng. Chiến trường rất lớn, nếu như không có hết tốc độ tiến về phía trước cần hao phí một thời gian ngắn mới có thể đến tới. Thực tế Vương Giới còn muốn ngụy trang từng người. Bất quá hắn tin tưởng mình mau hơn Cố Thừa Tiêu bọn hắn. Một ngày này, hắn ngụy trang thành một cái nam tử trung niên sắc mặt tiểu thụy, rất là mệt mỏi chạy đi. Phía trước truyền đến âm thanh binh khí đánh nhau. Không ít tu luyện giả vây quanh ở đó. Một loạt đều là buôn bán khí cụ. Đủ loại đều có. Nơi này đã là hậu phương lớn thành nhất đạo. Phía trước chính là chỗ khí đạo, chuyên môn là tu luyện giả thành nhất đạo sửa chữa binh khí. Một phương hướng khác còn có đan đạo cùng với trận đạo, đều là hậu viện. Vương Giới bình tĩnh hướng càng phía sau đi. Phía trước, nam tử đang rèn binh khí mở miệng, nhiệm vụ hoàn thành. Xung quanh không ít người, thế nhưng Vương Giới cảm thấy lời này của nam tử là nói với hắn. Hắn dừng lại, nhìn về phía nam tử. Nam tử ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn, thần sắc lạnh lùng, nhiệm vụ hoàn thành. Vương Giới gật gật đầu, may mắn. Nam tử giơ binh khí đỏ rực trong tay nhìn lại xem, sau đó để vào trong chất lỏng màu đen sâu và thấm bên cạnh, giống như đang làm nguội. Trong chất lỏng màu đen kia, không ít vật chất kỳ quái phụ thuộc vào binh khí lên, hình thành từng đạo đồ án kỳ quái. Đã hoàn thành, vì sao không tới tìm ta để lấy thưởng? Ánh mắt Vương Giới lóe lên, hướng hắn đi đến. Người này, xem ra đã xảy ra chuyện gì? Mau chóng giải quyết. Tu luyện giả xung quanh tuy nhiều, nhưng phần lớn là mười ấn cùng phá tinh cảnh, ngẫu nhiên có du tinh cảnh đi qua, còn bách tinh cảnh, trước mắt không có. Mình cùng người này cách xa nhau cũng chỉ mười mấy bước, chỉ cần ra tay rất nhanh, ai cũng phát hiện không được. Vấn đề duy nhất là, hắn nhìn không ra cảnh giới người này. Đây mới là nguyên nhân khiến Vương Giới kiêng kỵ, nếu không một cái giáp bát bộ có thể giết đi qua. Hắn từng bước một đi đến, cho nam tử tạo ra áp lực, cũng muốn nhìn ra cảnh giới nam tử. Nam tử giống như không phát giác, như trước quan sát binh khí trong tay, đó là một thanh trọng giản, hoa văn màu đen nhánh, dưới ánh sáng phản xạ màu sắc u lan, tùy ý khẽ động, không khí liền giống như bị cắt ra vậy. Còn có năm bước. Vương Giới nhìn xem nam tử gần trong gang tấc, ngươi bất động. Nam tử không thấy hắn, nhàn nhạt mở miệng, ta đang đợi ngươi động. Ta động, ngươi chưa chắc có thể sống. Có thể thử xem. Vương Giới đưa tay, thập ấn kiếm kỹ, chỉ lực bắn ra ra kiếm khí mạnh mẽ đâm về nam tử. Trọng giản nam tử nhất chuyển, kiếm khí trực tiếp bị nện nát. Sau đó vung bảy trọng giản ngang ném ra, động tác đơn giản. Nhưng giờ khắc này, Vương Giới có cảm giác bị núi lớn áp tới. Hắn lúc này tránh đi, trọng giản một cái quét ngang, đem những nơi đi qua sinh sinh nhấc lên ra một mảnh vết rách hắc ám. Tất cả tu luyện giả xung quanh lập tức hoảng sợ tản ra. Vương Giới kinh ngạc nhìn xem vùng đất bị trọng giản quét qua, lực phá hoại thật mạnh. Hắn chân đạp giáp bát bộ xuất hiện tại sau lưng nam tử, một quyền oanh ra, khí cùng lực hợp. Nam tử cũng không quay đầu lại, cầm trọng giản trong tay ngăn ở phía sau. Phình một tiếng, một quyền này hung hăng oanh kích trên trọng giản, nam tử vốn tùy ý, cũng tại một quyền này hạ lay động một cái, kinh ngạc quay đầu lại, sức lực thật lớn, du tinh cảnh có thể dung chuyển ta, hiếm thấy, ngươi là người phương nào? Nói xong, múa trọng giản hướng về phía Vương Giới công tới. Hắn chuyên chú, Vương Giới vội vàng tránh đi, bên ngoài thân lôi văn bị nện nát, đồng thời một thanh trôi kiếm bắn ra hình thành tiệt kiếm thuật, tự động ngăn ở quanh thân, cũng tại một giản phía dưới toàn bộ đứt gãy. Vương Giới thừa cơ tay cầm trường kiếm, một kiếm đâm ra, dưới kiếm phong dấu thiên cương luyện hình đồ kiếm thức. Nam tử bổ xuống trọng giản, không chỉ có đem một kiếm ngoài Vương Giới đập nát, chúng chi đem kiếm thức của thiên cương luyện hình đồ đều nát bấy. Vương Giới thật sự kinh ngạc, bách tinh cảnh thật mạnh. Còn nam tử thì càng kinh ngạc, dù tinh cảnh có thể giao thủ cùng hắn ít càng thêm ít, dù thiên tài tiểu cô trầm được công nhận trong tông môn cũng ở dưới trọng giản của hắn không có sức hoàn thủ. Kiếm pháp, sức lực, khóa lực, người là Vương Giới. Nam tử quát khẽ, cao cao nâng lên trọng giản, nệ. Vương Giới lùi về phía sau, ngươi là ai? Trọng giản hướng về phía hắn ném ra, bổ xuống ra một đạo vết rách hắc ám, tiếp thiên liền địa phương. Uy lực thật khủng khiếp. Nam tử nhìn xem Vương Giới tránh đi, một giản này, tránh khai mở vết rách kiếp nhưng lại tránh không khỏi giản mang. Vương Giới bị giản mang cuốn vào, hướng về phía vết rách mà đi. Bất quá cũng chỉ một lát, hắn cưỡng ép quay người giãy giụa. Nam tử cầm chặt trọng giản, kinh hãi thán phục, không hổ là thủ tinh nhân, có thể ở trong lúc giao chiến cùng ta kiên trì lâu như vậy, dù tình cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi tính một trong số đó. Mắt Vương Giới nheo lại, ngươi là một trong thái tố thập tam hộ pháp a. Bách tinh cảnh có mạnh có yếu, có thể ép Vương Giới đến thở không nổi, chỉ có cấp bậc thái tố thập tam hộ pháp này. Dùng thực lực Vương Giới bây giờ, phóng nhan tứ đại cầu trụ, hơn phân nửa bách tinh cảnh cầm hắn không thể làm gì. Nam tử nở nụ cười, vốn định đi chiến trường đi một lần, không nghĩ rằng gặp được ngươi. Đoán không sai, ta chính là một trong thái tố thập tam hộ pháp, thợ rèn. Vương Giới cười khổ, ta còn thật là xui xẻo, rõ ràng bị ngươi nhìn chằm chằm vào. Có thể nói cho ta biết làm sao nhìn ra ta ngụy trang không? Khoe miệng thợ rèn cong lên, cái đó muốn xem ngươi có thể không còn sống trong thủy tinh giản pháp của ta. Nói xong, mãnh liệt xông ra, một giản hướng Vương Giới quét tới. Vương Giới đem kiếm gậy vung hướng hắn, kiếm gậy về sau kéo lấy trung tối kiếm tơ, còn bản thân của hắn khí cùng khí hợp, một bước bước ra, nắm tay, quen. Thợ rèn một giản càn quét kiếm gậy, trước mặt nhìn thấy trung tối kiếm tơ, lần nữa quét ngang, phản phất không có gì là một giản nệ không nát. Vương Giới một quyền tiếp cận, lực lượng một quyền này khiến thợ rèn chịu chấn động, một cái xoay người, trọng giản xoay tròn, vô hình giản ảnh vây quanh thân chuyển động, sau đó phóng lên trời. Phía trên tinh khung rủ xuống giản mang, hóa thành trọng giản cực lớn hung hăng hút xuống. Ngoài xa xôi, không ít người thành nhất đạo thấy được, kinh ngạc, ai? Rõ ràng có thể làm cho thợ rèn thi triển thủy tinh giản pháp, chỉ có đỉnh phong bách tinh cảnh của liên minh. Xem ra có kẻ địch lăn lộn vào được, thủ đoạn phòng ngự của tông môn còn muốn đề cao. Một phương hướng khác, có nam tử chầm chậm vào giản mang tiếp thiên liên địa, ánh mắt hưng phấn, tìm được ngươi rồi, thợ rèn. Ngươi không nên là đối thủ của người khác. Nói xong ra tốc phóng đi. Vương Giới một quyền chính diện oanh kích trên thủy tinh giản pháp. Giản mang khủng khiếp kia gần kề chấn động một cái, xuất hiện tí ti vết rách nhưng lại không bị phá nát. Theo thợ rèn một giản rơi đập, Vương Giới thừa nhận lấy không cùng áp lực lạ thường, chỉ có dùng cánh tay trái ngăn cản tại phía trước, chân đạp giáp bát bộ không ngừng lùi về phía sau, đồng thời một thanh trôi kiếm tạo thành kiếm hóa người ngăn cản ở hậu phương. Chương 498 hợp tác, chương 498 hợp tác, kiếm hóa người gần kề chém ra một kiếm đã bị giản mang nát bấy. Giản mang truy lạc lan tràn đến trước mắt Vương Giới, nện ở trên cánh tay trái của hắn. Một tiếng vang nhỏ, thân thể Vương Giới bay ra ngoài, nhổ ra một ngụm máu. Giản pháp thật cứng mãnh, đạt được khôi thủ du tình, trở thành thủ tinh nhân, khiến Vương Giới khi đối mặt bách tinh cảnh thiếu khuyết sự kính sợ vốn có. Còn thợ rèn lại để hắn thấy được uy thế của cường giả bách tinh cảnh. Luân khí dẫn động giản mang này cường hành vô song, mặc dù là hắn cũng khó khăn chống đỡ. Thợ rèn cất bước đuổi theo ra, lần nữa một giản quét ra, giản mang tiếp thiên liền địa phương càng tăng lên, những vết rách li ti kia đều được bù đắp. Vương Giới không chút do dự trốn, hắn cũng không muốn cùng thợ rèn liều chết. Cảnh giới sai một bậc quá thiệt thòi. dù khóa lực của mình rất nhiều, nhưng so với thợ rèn vẫn còn kém xa. Hắn lại không phải bách tinh cảnh bình thường. Giản mang càn quét thiên địa, vương rồi dưới giản mang của thợ rèn không ngừng thoát đi. Không ít tu luyện giả thành nhất đạo từ bốn phương tám hướng bao vây, thợ rèn hoàn toàn không có ý định đơn đả độc đấu, hắn tự nhận vương giới không phải đối thủ của mình, mục đích trước mắt bắt được là được. Như thế, tình thế của vương giới càng gian nguy, khắp nơi đều là công kích. Trong tình huống này xâm nhập vào phía sau thành nhất đạo đã không thực tế, phải lại một lần nữa đến. Vương giới hướng về phía phương hướng chiến trường mà đi. Trước mặt một đám tu luyện giả đánh tới, vừa muốn ra tay với vương giới, phía sau, giản mang của thợ rèn lại lần nữa tiếp thiên liền địa phương. Bọn hắn giật mình, đội vàng tản ra. Ánh mắt vương giới sáng lên, đuổi theo. Trọng giản áp thiên địa, tu luyện giả thành nhất đạo tiêu diệt, không ít người bị một giản này chấn giết. Vương giới ngược lại không có việc gì, hắn nếm được ngon ngọt rồi, ai dám bao vây hắn, hắn sẽ phóng tới ai. Lập tức, tu luyện giả thành nhất đạo xung quanh không ai còn dám tiến lên. Mặc cho vương giới rời đi, thợ rèn hét lớn, ngăn hắn lại cho ta. Trọng giản của hắn vô song, nhưng tốc độ là nhược điểm, căn bản không đổi kịp. Nhưng mặc cho thợ rèn hô to đều không ai dám tiến lên. Lập tức vương giới rời xa phạm vi tầm mắt, thợ rèn nóng nảy, cắn răng đuổi theo. Đột nhiên, bên cạnh, một đạo thân ảnh xôi trào màu đỏ xông tới mà đến, hướng về phía thợ rèn đánh cứ. Thợ rèn trọng giản nghiêng người quét ngang, phịch một tiếng nổ mạnh, thân ảnh màu đỏ kia bị ngăn chặn. Hai luồng va chạm cách ra hư không, hình thành hào quang màu đỏ thấm xông thẳng lên trời, tại không trung trong chớp mắt rơi là tả, hóa thành vô tận mảnh vỡ. Vương rồi quay đầu lại, cao thủ. Người đến là cao thủ đỉnh phong bách tinh cảnh, ai? Người trong liên minh sao? Hắn không vội mà chạy. Xa nhìn phương xa, thợ rèn nắm chặt trọng giản, chằm chằm lên nam tử trước mắt, kinh ngạc, cửu quái. Tìm ngươi đã lâu rồi, thợ rèn. Nam tử quát chói tai, một tay chụp vào trọng giản. Điều này ngay cả vương giới cũng không dám làm. Xa xa, vương giới nhìn xem nam tử gọi cửu quái kia bắt lấy trọng giản, hắn sẽ không muốn cướp đoạt binh khí của thợ rèn. A, thợ rèn cùng cửu quái đối mặt, ngươi vì sao tại đây? Cửu quái cười lạnh, đương nhiên là tìm ngươi. Một lần bại trước ta không cam lòng, trận chiến này lại đến. Thợ rèn không nghĩ tới trên đường có thể giết ra người như vậy, nơi đây đã là phía sau thành nhất đạo, cửu quái có thể tới đây không dễ dàng. Anh thợ rèn và cửu quái triển khai quyết đấu. Trọng giản cứng mãnh, lại bị cửu quái bắt lấy. Còn luồng khí lưu màu đỏ sôi trào bên ngoài thân cựu quái lại để vương giới một mắt nhận ra là sôi huyết chi pháp, giống với thứ huyết chi pháp của La Quốc, nhưng cao cấp hơn, chiến lực tăng lên cũng càng mạnh. Thần lực đỉnh phong bách tinh cảnh phối hợp chiến lực tăng lên của sôi huyết chi pháp, hoàn toàn không kém cạnh thợ rèn. Thợ rèn ngay cả trọng giản đều đoạt không lại, chỉ có buông tay, lại lấy ra một thanh trọng giản. Cựu quái không biết giản pháp, nhưng đem trọng giản làm gậy gộc dùng, trong lúc nhất thời lại nện cùng thợ rèn bất phân thắng bại. Lực lượng của hắn, tốc độ kể cả lực phòng ngự đều tại trên thợ rèn trực tiếp rơi vào thế hạ phong. Vương giới thật sâu nhìn xem phương xa, sau đó ngắm nhìn một phía, lấy ra tinh bản. Không ít khi đang hướng về hắn vây quanh. Hắn lúc này dịch dung, tránh đi, trước trà trộn vào đám người đã. Trước đây đã dịch dung qua không ít người, cho dù không cần cứu thức đồ, nhưng tạm thời cũng rất khó bị phát giác. Cái vương giới kia đâu? Các ngươi xác định là vương giới? Du tinh cảnh có thể cùng hộ pháp thợ rèn một trận chiến còn có ai? Người này hèn hạ, lại ngụy trang trà trộn vào. Thủ tinh nhân khác cũng không như vậy. Mau bắt hắn lại cho ta. Người này có lẽ đã đi hướng Thái Tố đạo tràng rồi, tất cả người thành nhất đạo đều cho rằng vương giới khẳng định đã đi hướng Thái Tố đạo tràng rồi. Kỳ thực vương giới vẫn còn ở xung quanh xem trận chiến. Trận chiến giữa thợ rèn và cựu quái càng phát ra kịch liệt. Hai người đều vận dụng chiến lược thực sự. Thần pháp của thợ rèn là giản pháp phối hợp thần lực, cựu quái thi triển lần thứ hai sôi huyết chi pháp. Hai người đối công bổ ra thiên, đánh ra hắc trung hắc, đó là lực phá hoại luyện tinh cảnh. Bọn hắn đều có khả năng vượt cấp khiêu chiến luyện tinh cảnh. Chiến đấu kịch liệt lại khiến bọn hắn dần dần quên mình, trong mắt chỉ có đối thủ. Vương giới cũng sẽ không quên mình. Hắn mỗi khoảnh khắc chằm chằm vào tinh bản, chỉ cần thành nhất đạo có luyện tinh cảnh tới, hắn lập tức đi. Bất quá có lẽ là sự bố trí của Vũ Tài Nhân, hai luyện tinh cảnh của thành nhất đạo đều bị liên minh ngăn chặn, không cách nào chạy đến. Nhìn chung chiến trường, thợ rèn và cửu quái đã xem như gần với luyện tinh cảnh rồi. Trận chiến này trọn vẹn đánh cho 5 giờ. Mọi người ở khí đạo xung quanh chạy hết, tu luyện giả thành nhất đạo rời xa chiến trường, chỉ có số ít mấy người vẫn còn. Trong đó có hai cái bách tinh cảnh thành nhất đạo, còn một người chính là vương giới. Hai cái bách tinh cảnh kia là mới đến, biết vương giới đã tới, nhưng lại cùng những người khác đồng dạng cho rằng vương giới đã đi hướng Thái Tố đạo tràng. Mục đích của bọn hắn lúc này là muốn bắt cửu quái. Theo một tiếng kịch liệt va chạm, thợ rèn và cửu quái đều đánh ra một kích mạnh nhất, tạo thành lực phá hoại khiến người ta liễu lưới. Vương giới đều bị ép tới không ngừng lùi về phía sau. Lưỡng bại câu thương, không thể không nói cửu quái kia thật sự dám liều. Tại phía sau kẻ địch cũng dám chơi như vậy. Lập tức thợ rèn và cửu quái song song ngã xuống, hai cái bách tinh cảnh thành nhất đạo kia lúc này lao ra để bắt cửu quái. Bất quá cửu quái cũng không đốc, hắn dám liều thì có lực lượng. Một loạt trận sách được ném ra, hắn nuốt luôn đan dược, cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Thợ rèn, trận chiến này vẫn chưa xong, ta nhất định sẽ thắng ngươi. Chờ ta 4 lần sôi huyết. Thợ rèn nắm chặt trọng giản nhìn xem hai cái bách tinh cảnh đồng môn đuổi giết cửu quái, nổ ra một ngụm máu sắc mặt trắng bệnh. Nhất thời vô lực mà té ngã, thở hổn hển. Đột nhiên, hắn quay đầu lại. Trong bóng dâm của dương quang, vương giới đột ngột xuất hiện, một chưởng đánh vào sau gáy thợ rèn. Thợ rèn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt chút nữa hôn mê. Ngay sau đó, cổ bị một tay bắt lấy, còn trọng giản chốc ra, bên tai nghe được âm thanh quen thuộc, phiền phức ngươi làm theo mấy động tác. Cảm ơn. Hình ảnh trước mắt thợ rèn từ mơ hồ đến rõ ràng, hắn thấy được vương giới, quát lớn, hèn hạ. Vương Giới buồn cười, đây là chiến trường, ngươi còn cao hơn ta một cảnh giới, ta hèn hạ sao? Nói xong, một chưởng đánh vào vai phải hắn, đem nửa thân thể thợ rèn đánh rách nát, máu rơi vãi đại địa. Thợ rèn chỉ cảm thấy thân thể chết lặng, đứng cũng không vững. Nếu như không muốn làm, ta cũng có thể giúp ngươi. Vương Giới lấy ra cựu thức đồ, ánh mắt dõi theo hắn, bất quá trước đó chúng ta trước đổi một địa điểm. Cách Vương Giới xa xôi bên ngoài, trung tâm biên giới chiến trường, Cố Thừa Tiêu và Cố Ly cũng đã tao ngộ cường địch. Hai người liên thủ đều suýt nữa không phải đối thủ. Điều này làm cho Cố Ly kinh ngạc. Thân là cường giả bách tinh cảnh Cố gia, mặc dù không tới đỉnh phong, nhưng cũng đủ để đánh ra lực phá hoại luyện tinh cảnh. Mà nam nhân trước mắt này lại đồng thời quyết đấu hắn và Cố Thừa Tiêu, chiến lược này phóng nhãn bách tinh cảnh đều là ít có. Và thân phận nam tử rất nhanh bị nhận ra. Lý Thập Vũ, một trong thái tố thập tam hộ pháp của thành nhất đạo. Đỉnh phong bách tinh cảnh thực sự. Cố Thừa Tiêu nắm đoạn mâu, từng bước lùi về phía sau, hắn sớm nghe qua thái tố thập tam hộ pháp của thành nhất đạo, nhưng lại không để trong lòng. Trong nhận thức của hắn, tinh cung mới là giới tu luyện thực sự, cái gọi là bách tinh cảnh, luyện tinh cảnh ở ngoại giới đều là rất rưỡi. Có thể du tinh hội võ lại để hắn mở rộng tầm mắt, còn giờ khắc này chính thức tao ngộ cường giả này mới cảm nhận được sự vô lực. Cảm giác này giống với lúc trước bốn người liên thủ chiến Vương Giới. Đối mặt với người này, mặc dù Vương Giới cũng vô lực, A Lý Thập Ngũ một kích đẩy ra Cố Ly, lập tức hai người lần nữa xuống tới, đưa tay ngăn cản, không hổ là cao thủ Cố gia, được rồi, ta không có tâm tư đánh với các ngươi. Nói xong, ngẩng đầu hô to, trưởng lão, còn không ra. Tim Cố Thừa Tiêu chìm xuống, trưởng lão, không tốt, luyện tinh cảnh của thành nhất đạo. Phương xa, thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Chính là vị thất trưởng lão kia, bà lão đã tập kích bọn hắn. Cố Ly nhíu mày, bà lão này lúc này, hỏa bùi đâu? Bà lão tiếp cận, nhìn về phía hai người, hai lần ra tay đều không có bắt được các ngươi, không hổ là người Cố gia. Không cần nhìn rồi, lão già hỏa bùi kia bị ta dùng trận đạo vây khốn, nhất thời bán hội ra không được. Các ngươi căn bản không rõ ràng vì thái tố đạo tràng, thành nhất đạo ta nguyện ý trả giá bao nhiêu. Cái liên minh kia cũng không rõ ràng chênh lệch với tông ta là bao nhiêu, thực sự cho rằng có thể địa vị ngang nhau. Cố Thừa Tiêu hít sâu một hơi, tiến lên, đối mặt bà lão chậm rãi đi lễ, văn bối Cố Thừa Tiêu, tham kiến thất trưởng lão. Cố Ly, tham kiến thất trưởng lão. Bà lão cười xem bọn hắn, có phải rất kỳ quái vì sao lão thân không lập tức ra tay với các ngươi? Cố Thừa Tiêu nhìn xem bà lão, tiền bối có gì phân phó cứ việc nói. Bà lão tán thưởng, không hổ là truyền nhân Cố gia, tốt, vậy lão thân cứ việc nói thẳng. Thành nhất đạo ta có thể giúp ngươi Cố Thừa Tiêu tiến vào thái tố đạo tràng, giúp ngươi cưới được Tình Không. Nhưng điều kiện chính là giúp chúng ta đối phó Giáp Nhất Tông. Cố Thừa Tiêu và Cố Ly đối mặt, sau đó nhìn về phía bà lão, tiền bối nguyện ý thả chúng ta tiến vào thái tố đạo tràng. Bà lão gật gật đầu, không tệ. Thái tố đạo tràng nghe nói có thái tố chân kinh. Liên minh nghĩ biện pháp để Tình Không tiến vào, có lẽ có biện pháp đạt được thái tố chân kinh, thành nhất đạo nguyện ý sao? Cố Thừa Tiêu kỳ quái. Bà lão bật cười, ngươi có thể nói như vậy đại biểu lão thân tìm đúng người. Không cùng lão thân đùa giỡn tiểu thông minh, vậy lão thân cũng không cùng ngươi vòng vo. Tình Không, ngươi dù mang đến có thể hay không đạt được thái tố chân kinh thì xem bản lĩnh hắn. Lão thân không thèm để ý. Trong mắt thành nhất đạo ta từ trước đến nay không có cái gì liên minh, chỉ có Giáp Nhất Tông. Cố gia có nguyện ý giúp chúng ta chuyện này không? Cố Thừa Tiêu nhìn xem bà lão, không thể. Bà lão nhíu mày. Bất quá chúng ta có thể giúp thành nhất đạo đối phó Văn Thị Nhất Tộc. Một trong ba họ của Giáp Nhất Tông là Văn Thị. Không tệ. Bà lão nghĩ nghĩ, tốt. Cố Thừa Tiêu thở phào một hơi, tiền bối có thể đại diện thành nhất đạo sao? Bà lão nói, cái này không cần ngươi cân nhắc, lão thân đều không có nghi ngờ người có thể đại diện Cố gia. Cố Thừa Tiêu thẳng người lên, ta là truyền nhân duy nhất của Cố gia. Dù là hiện tại không làm chủ được, tương lai người Cố gia làm chủ tất nhiên là ta. Lời hứa này dù hiện tại không cách nào thực hiện, tương lai cũng có thể. Bà lão cười lớn, nói không sai. Nhưng lão thân đợi không được lâu như vậy, hy vọng ngươi mau chóng hoàn thành lời hứa. Nói xong, duỗi ra dù giấy dầu, một đầu khác đưa cho Cố Thừa Tiêu, cùng ta rời đi, trực tiếp mang ngươi đi thái tố đạo tràng. Cố Thừa Tiêu kích động, đa tạ tiền bối. Chương 499, đã lâu không gặp chương 499, đã lâu không gặp bà lão mang theo Cố Thừa Tiêu đi rồi. Tại chỗ, Cố Ly cùng Lý Thập Ngũ liếc nhau, ai nấy tự rời đi. Cố Ly đi vài bước, quay đầu lại. Cái thành nhất đạo này thực sự không thèm để liên minh vào mắt, rõ ràng thúc đẩy Cố gia cùng liên minh kết thân, chỉ để đối phó Văn Thị của Giáp Nhất Tông. Càng như thế, càng đại biểu cho sự cường đại của thành nhất đạo. Các thái tố thập tam hộ pháp chính là ví dụ. 13 cái đỉnh phong bách tinh cảnh đều lợi hại như vậy, các thái tố cửu lão cũng rất mạnh. Gia tộc có phải đã xem thường những bái vật khổng lồ lái cầu trụ này rồi không? Bất quá lần này, Bất Tẩu Quan và Vương Giới đều thua. Lăng chiến trường, Vương Giới ngụy trang thợ rèn một đường hướng về phía Thái Tố đạo tràng mà đi, ven đường không người ngăn cản. Rất nhiều thủ đoạn có thể dò xét tu luyện giả thành nhất đạo, nhưng lại không ai dám đi dò xét thợ rèn. Dù sao chiêu pháp nhìn thấu ngụy trang không cách nào trước tiên nhìn thấu Vương Giới, còn với địa vị của thợ rèn, ai dám đi tìm phiền toái? Vương Giới cứ như vậy một đường đi tới bên ngoài Thái Tố đạo tràng. Kia chính là Thái Tố đạo tràng sao? Nếu không có Vũ Tài Nhân trước khi xuất phát đã vẽ lại Thái Tố đạo tràng mà mình đã xem qua, Vương Giới thực sự không thể tin được. Vốn tưởng rằng dù không vàng son lộng lẫy, tối thiểu cũng như nơi ẩn cư của cao nhân mà thần bí khó lường. Nhưng Thái Tố đạo tràng thực sự chỉ là một sơn cốc hoang phế, ngoài thực vật lộn xộn dày đặc, căn bản không nhìn ra nơi này là nơi tu luyện của người sáng lập thành nhất đạo là Tiểu Phong. Thái Tố đạo tràng quanh thân bố trí trận đạo. Vương Giới không có đơn giản dò xét. Thợ rèn có thể xuất hiện tại bất kỳ nơi nào ở lăng chiến trường, chưa chắc có thể xuất hiện tại Thái Tố đạo tràng. Hắn suy nghĩ làm thế nào đi vào. Chờ. Đây là biện pháp duy nhất. Chờ người bên trong đi ra, ngụy trang đi vào. Tàng trong rừng, lấy ra tinh bản xem. Đồng nhiên, hắn biến sắc. Chỉ thấy trên tinh bản một luồng khí bàng bạc không ngừng tiếp cận, luồng khí này ẩn chứa cấp độ tuyệt đối không phải bách tinh cảnh đơn giản như vậy, đây là luyện tinh cảnh. Hắn quay đầu nhìn về phía phương xa. Từ hướng kia đến, nhưng lại mang theo một luồng khí khác. Tim Vương giới đập nhanh, không phải là tìm đến mình a, hắn lúc này lấy ra bân, tùy thời chạy trốn. Luồng khí này ngừng lại. Ngay sau đó đi đường vòng, biến mất. Vương giới chầm chậm vào tinh bản, một luồng khí khác bị mang đến đang tiếp cận nơi đây. Hắn nén hơi thở, nhìn chằm chằm nơi xa, lặng lẽ chờ đợi. Sau đó không lâu, trong tầm mắt xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, Cố Thừa Tiêu. Vương Giới kinh ngạc, một luồng khí khác là Cố Thừa Tiêu. Vậy người đưa hắn đến là luyện tinh cảnh nào? Đưa đến một cách công khai như vậy, hơn nữa không có vào Thái Tố đạo tràng, rất rõ ràng là tu luyện giả thành nhất đạo. Nếu là tu luyện giả luyện tinh cảnh của liên minh thì tuyệt không có khả năng bỏ qua Thái Tố đạo tràng, tự mình sẽ tiến vào. Vũ Tài Nhân nằm mơ cũng muốn đến gần Thái Tố đạo tràng. Nói như vậy, thành nhất đạo rõ ràng đã đem Cố Thừa Tiêu đưa tới. Cố Thừa Tiêu cứ như vậy tại Vương Giới không phòng bị mà phấn khởi tiến vào Thái Tố đạo tràng, trợ đạo quanh thân Thái Tố đạo tràng cũng không ngăn cản hắn. Nhìn quanh toàn bộ Thái Tố đạo tràng, bên ngoài một vòng phân bố bốn vị tu luyện giả, lần lượt đứng tại bốn phương tám hướng. Khi Cố Thừa Tiêu xuất hiện, bốn người tu luyện kia đối thoại với nhau, "Trương sư minh, phương hướng này của ta có người được đồng ý đặc biệt tiến vào đạo tràng, thất trưởng lao đồng ý. Vậy phóng hắn vào đi." Cố Thừa Tiêu dễ dàng tiến vào. Ánh mắt Vương Giới lóe lên, lập tức khởi động vận hướng về phía một phương hướng khác của Thái Tố đạo tràng mà đi. Dùng tốc độ thế giới cảnh của Vân, trong nháy mắt tiểu đi tới vị trí ngược lại với phương hướng Cố Thừa Tiêu vừa rồi. Hán, dịch dung làm bộ dạng Cố Thừa Tiêu, đi về hướng trận đạo. Cố Thừa Tiêu đi là phương Bắc. Vương Giới đi phương Nam. Tu luyện giả phương Nam kia thấy được Vương Giới, kinh ngạc, lập tức xin, Trương Sư Minh, phương hướng này của ta cũng có người có thể tiến bảo, cũng đồng dạng là thất trưởng lão đồng ý. Bốn người bọn họ tu luyện giả ở bốn phương hướng đồng thời nhận được mệnh lệnh của bà lão, có thể phóng Cố Thừa Tiêu tiến bảo. Bất quá bọn hắn không biết tên Cố Thừa Tiêu, chỉ nhận được hình dạng. Vì vị trí của tu luyện giả phương Bắc và phương Nam ngược lại, lẫn nhau không nhìn thấy, cho nên cũng không rõ ràng bọn hắn nhìn thấy là cùng một người. Đã thất trưởng lão đồng ý, tự nhiên phải bỏ vào. Vương Giới đi vào trận đạo, từng bước một đi về hướng nội Thái Tố đạo tràng. Đang lúc hắn muốn đi vào, trận đạo đột nhiên bật mèo. Thần sát tu luyện giả phương Nam kia lại biến, không tốt, người này dịch dung rồi, mau ngăn cản. Đáng tiếc đã chậm. Vương Giới lấy ra bần, trong tích tắc nhảy vào nội đạo tràng. Tốc độ cực nhanh khiến bốn người tu luyện canh gác trận đạo không kịp phản ứng. Bọn hắn vừa khởi động trận đạo, Vương Giới tiểu tiến vào. Nói chung, trận đạo có thời gian phản ứng. Mặc dù luyện tinh cảnh ở vị trí Vương Giới vừa rồi cũng chưa chắc có thể thoáng cái nhảy vào nội Thái Tố đạo tràng. Đáng tiếc vân của Vương Giới là tốc độ thế giới cảnh. Nếu như khởi động sớm một bước, vân tốc độ mau nữa cũng sẽ bị trận đạo ngăn lại. Đây cũng là vì sao Vương Giới không dùng tốc độ của vân để thoáng cái từ liên minh phóng tới hậu phương lớn thành nhất đạo, ven đường lực cản quá nhiều. Trận đạo khởi động. Vương Giới đã tiến vào, hơn nữa bởi vì tốc độ vân quá nhanh, thoáng cái xông qua gần nửa vị trí Thái Tố đạo tràng, đi tới Thiên Phương Bắc, đi tới trước mặt Cố Thừa Tiêu. Cố Thừa Tiêu lấy ra trận sách thực sự có thể đem tình không kéo tới, trước mắt cuồng phong đảo qua, ngẩng đầu, tiểu thấy được Vương Giới. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Vương Giới đột nhiên xuất hiện. Làm sao tới? Mình được luyện tinh cảnh thành nhất đạo mang đến, nhất định là nhanh nhất mới đúng, thằng này. Cố Thừa Tiêu ngơ ngác, Vương Giới thì không. Thu Vân, xuất trưởng, động tác liên tiếp. Trường lực hung hăng quanh hướng Cố Thừa Tiêu. Cố Thừa Tiêu kịp phản ứng, vội vàng lùi về phía sau, nhưng trận sách trên tay lại rơi xuống. Vương Giới thừa cơ lấy ra trận sách, mở ra. Sắc mặt Cố Thừa Tiêu lại biến, Vương Giới, dừng tay. Trận sách được mở ra, đồng thời còn có rung động của hư không, một hồi bặm mẹo, ngay sau đó cảnh tượng trước mắt, không gian không ngừng gấp lại, Vương Giới trong chốc lát đem gần nửa làng chiến trường thu hết vào mắt, cũng tại trong chốc lát thấy được mấy người khác có được trận sách. Hắn thấy được Đoàn Hiền, Tần Tiểu Thương, cũng nhìn thấy Cố Ly, Hỏa Đao. Đương nhiên, cũng có thể chứng kiến Tình Không đang ở trên chiến trường. Hắn một tay bắt lấy Tình Không, tới a ngươi. Trung tâm lăng chiến trường, Vũ Tài Nhân và cái luyện tinh cảnh có dung mạo tiểu hài tử đối diện cùng nhau nhìn lại, thấy được Tình Không bị một tay kéo vào hư không, biến mất. Vũ Tài Nhân nén sự kích động, thành công. Thái Tố đạo tràng. Cố Thừa Tiêu trơ mắt nhìn xem Vương Giới đem Tình Không kéo đến, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn thua. Tình Không bị bắt đến Thái Tố đạo tràng, trước tiên nhìn về phía bốn phía, thấy được Vương Giới, cũng nhìn thấy Cố Thừa Tiêu. Là Vương Giới đem mình kéo đến sao? Cố Thừa Tiêu gầm lên, Vương Giới, ngươi làm sao có thể đi tới nơi này? Vương Giới nhìn về phía hắn, thế nào, ngươi có thể tới, ta không thể. Cố Thừa Tiêu muốn nói gì, nhưng lại cái gì cũng không nói được. Hắn cũng hoài nghi Vương Giới có phải cũng cùng thành nhất đạo hợp tác rồi không? Nếu không dựa vào cái gì có thể đi tới Thái Tố đạo tràng này? Vương Giới nhìn về phía Tình Không. Bây giờ hắn rất ngạc nhiên, Tình Không muốn gì? Liên minh hao hết tâm lực để bọn hắn đem người trống rỗng mang đến cũng không phải là chỉ để xem mà thôi. Lúc này, xung quanh từng người xuất hiện, đem ba người bọn họ vây quanh. Thật to gan, thực sự dám vào Thái Tố đạo tràng, sẽ không sợ chết ở đây sao? Người nói chuyện chính là Thiệu Linh Nhi. Nàng này mang theo hơn 10 người của câu lạc bộ đạo nhất xuất hiện, trong đó còn có Manh Hiệp và Thiệu Cô Trầm. Vương Giới nhìn về phía Thiệu Linh Nhi, chỉ cần thành nhất đạo không nhúng tay vào, ta thật đúng là chưa chắc sợ. Tiến vào Thái Tố đạo tràng chính là tranh chấp của các câu lạc bộ. Mặc dù bà lao thành nhất đạo kia ở đây cũng không thể ra tay. Ai bảo Thái Tố đạo tràng không nằm trong phạm vi tông môn của thành nhất đạo? nếu không dù tin tức được chuyển ra bằng con đường câu lạc bộ cũng vô dụng. Câu lạc bộ không thể bao trùm tông môn. Manh hiệp sợ hãi thán phục, có thể đi ngang qua chiến trường để xâm nhập vào Thái Tố đạo tràng. Vương Minh, năng lực của ngươi khiến người ta kính sợ. Không đến đây cái gì đều đừng mong làm. Vương Giới kiêng kỵ Thiệu Linh Nhi, và trong số người vây quanh câu lạc bộ đạo nhất còn có Bách Tính Cảnh. Ba người bọn họ thực sự không cách nào làm gì khi bị câu lạc bộ đạo nhất bao vây. Ánh mắt Cố Thừa Tiêu lóe lên, nhớ tới hợp tác cùng bà lão, nếu như có thể đem Vương Giới làm cho chết ở đây cũng không tệ. Nghĩ đến đây, vừa muốn mở miệng, Tình Không bỗng nhiên lấy ra trận sách, không nói hai lời muốn đánh mở. Vương Giới thấy được bộ trận sách kia, trong nháy mắt, một cảm giác lạnh lẽo khó có thể hình dung bay thẳng sau gáy, có loại cảm giác rơi vào vực sâu. Hắn vô thức muốn ngăn cản. Đúng một khắc này, trời đất chìm xuống. Sự bàng bạc khó có thể hình dung của thần lực vào hư không dao động một cách vi diệu, khiến cho động tác của mọi người đều dừng lại, bất kể là Tình Không hay là Vương Giới. Không khí mắt thường có thể thấy được lơ lửng cao thấp. Trên đại địa, bụi đất bay, lại thoáng qua nghiền nát, hóa thành cho tàn lan tràn, mông lung một mảnh. Giờ khắc này, Vương Giới chỉ cảm thấy cả người bị lực lượng vô hình khóa lại, căn bản không thể nhúc nhích. Và luồng lực lượng này vô cùng quen thuộc đến mức kéo ký ức hắn hướng về làm tinh thí luyện, kéo hướng cái đó lần lượt hướng về tế đại khiêu chiến. Đây là thần lực của Thư Mộ Dạ. Phía sau câu lạc bộ đạo nhất, ba người đi ra. Trung tâm rõ ràng là Thư Mộ Dạ, từng bước một đi ra, mỗi một bước đều khiến thần lực hư không càng chậm xuống vài phần. Bên phải là một nam tử tóc xanh đeo kính râm, trên đầu còn đội một cái nón xanh, khi đi lại động tác quái dị, ánh mắt nhìn xéo lấy trời không. Bên trái là một nữ tử lưng quổng, tóc dài che mặt. Không thấy rõ khuôn mặt, chỉ thấy một con mắt xuyên thấu qua sợi tóc chằm chằm tới. Vương Giới thấy được bọn hắn. Trong cơ thể, khóa lực sôi trào, kiếm thức của Thiên Cương luyện hình độ chợt lóe lên, đâm rách trời không, đem thần lực áp chế mình cứng rắn xé mở. Cố Thừa Tiêu đồng dạng phóng thích thần lực không ngừng chấn động quanh thân. Thư Mộ Dạ nhiều hứng thú nhìn xem Vương Giới, đã lâu không gặp, cố nhân. Ánh mắt Vương Giới trước này chưa có ngưng trọng. Thư Mộ Dạ triển lộ thần lực áp chế làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Đã vượt qua bất kỳ tu luyện giả nào ngoài thế giới cảnh mà hắn đã từng thấy. Đúng vậy, ngay cả Văn Quan, Chi Hành Tuyết bọn hắn thần lực đều không có áp lực lớn bằng Thư Mộ Dạ mang đến. Hắn là đỉnh phong bách tinh cảnh, thủ tinh nhân thiên thương. Chiến lực của hắn, thâm bất khả trắc. Đúng vậy a, rất lâu không gặp. Vương Giới mở miệng, ngữ khí trầm thấp. Một bên, Tình Không như trước không nhúc nhích được, nàng bị Thư Mộ Dạ trọng điểm nhằm vào, hơn nửa thần lực tập trung trên người nàng. Không chỉ không nhúc nhích được, cả người còn bị không ngừng ép xuống, trong tay, bộ trận sách kia đều cầm bất ổn. Cố Thừa Tiêu không nghĩ tới Thư Mộ Dạ rõ ràng ở đây. Hắn lấy thủ tinh nhân làm mục tiêu, đã từng tự nhận chỉ có thủ tinh nhân có thể đánh với mình một trận. Nhưng hôm nay đối mặt Thư Mộ Dạ, loại áp lực khủng khiếp khó có thể lý giải kia lại để hắn cảm giác đối mặt là quái vật. Một cái quái vật mặc dù luyện tinh cảnh cũng không cho hắn được áp lực như vậy. Đây là chiến lực của thủ tinh nhân thiên tương sao? Sao lại mạnh như vậy? Chương 500, rút về. Chương 500, rút về. Thiểu Linh Nhi và những người khác không cảm nhận được áp lực của Vương Giới, nhưng chỉ nhìn vào hư không không ngừng chìm xuống, cũng có thể tưởng tượng sự đáng sợ của thần lực. Từ khi vào thiên thương, trừ phi chúng tu, Thư Mộ Dạ đều không có phản hồi tông môn. Thế cho nên tu luyện giả thành nhất đạo đối với hắn cũng không biết. Manh hiệp nghiêng đầu, Thư Mộ Dạ càng phát ra khủng bố. Thư Mộ Dạ bỏ qua tất cả mọi người, trong mắt chỉ có Vương Giới. Trận chiến Lam Tinh trước đây, ta đến nay đều không thể quên được. Ngươi một cái tát kia, rất nặng. Bên cạnh, nam tử tóc xanh kia cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vương Giới. Lão đại, hắn từng đánh ngươi một cái tát ư? Có muốn ta đi rút về không? Rất đơn giản. Ánh mắt Vương Giới sắc bén, chằm chằm hướng nam tử. Xem khí. Trong chốc lát, tâm thần hắn rung mạnh. Khí thật bằng bạn. Luồng khí này rõ ràng cùng bà lao thất trưởng lão kia không sai biệt lắm. Hoặc là người này đồng dạng dùng bách tinh cảnh so sánh chiến lực luyện tinh cảnh, hoặc là chính là luyện khí. Chiến lực người này cũng tuyệt đối mạnh khủng bố. Thư Mộ Dạ cười nhạt một tiếng, không cần. Bây giờ lấy, không có ý nghĩa. Ta muốn đợi hắn đột phá bách tinh cảnh lại lấy. Nếu không, hắn không nhận rõ được chênh lệch. Nam tử tóc xanh kia lại rời ánh mắt, xem hướng lên bầu trời. Vương Giới chầm chầm vào Thư Mộ Dạ, không ngờ thành nhất đạo rõ ràng lại triệu hồi ngươi. Nói lại, tuổi của ngươi rõ ràng vẫn chưa đủ tiêu chuẩn siêu thủ tinh nhân cùng câu lạc bộ. Thư Mộ Dạ cười nói, còn kém một chút xíu, vừa vặn đủ. Vương Giới, ta vẫn luôn chú ý ngươi. Tất cả mọi người cho rằng ngươi rất khó đột phá bách tinh cảnh, thậm chí căn bản không đột phá được. Có thể ta bất đồng. Ánh mắt của hắn nóng rực, ta biết ngươi nhất định có thể đột phá. Vũ trụ đương kim, người hiểu rõ ngươi nhất chính là ta. Đang khi nói chuyện, ánh mắt rơi vào trên cánh tay trái Vương Giới. Vương Giới đã nhận ra, sao còn muốn đa tạ ngươi đã xem trọng ta. Thư Mộ Dạ nói, ta hy vọng ngươi có thể sống sót đạt tới bách tính cảnh, chứ không phải giống như bây giờ bị người đùa giỡn chết. Hắn nhìn về phía trận sách trong tay Tình Không, bộ trận sách kia, không nhìn lầm, có được lực phá hoại của thế giới cảnh. Liên minh có ý định đem toàn bộ Thái Tố đạo tràng kể cả tất cả mọi người bên trong biến mất sao? Vương Giới và Cố Thừa Tiêu đồng loạt nhìn về phía trận sách trong tay Tình Không. Liên minh rõ ràng ác như vậy, bọn hắn đều cho rằng liên minh làm như vậy là để Thái Tố đạo tràng nội có khả năng tồn tại Thái Tố chân kinh, lại không nghĩ rằng vậy mà dùng Tình Không làm mồi nhử, muốn biến mất toàn bộ Thái Tố đạo tràng. Bọn hắn sẽ không sợ việc này chuyển đi dẫn cô ra và Tinh Không thị giới trả thù. Tình Không không nói được lời nào, thừa nhận lấy áp lực nặng nề. Thiểu Linh Nhi cũng kinh ngạc, bộ trận sách kia thật muốn hủy diệt tất cả chúng ta sao? Thư Mộ Dạ lưng cong hai tay, không tệ. San bằng Thái Tố đạo tràng, như vậy câu lạc bộ đạo nhất trong Thái Tố đạo tràng cũng sẽ hoàn toàn bị san bằng. Đây chính là tinh anh trong một thế hệ của thành nhất đạo. Một khi triệt để xóa đi, tương lai thành nhất đạo sẽ xuất hiện đứt gãy. Không chỉ như vậy, vị truyền nhân Cố gia này và vương giới đều ở đó. Bọn hắn chết ở Thái Tố đạo tràng, Tinh Cung thị giới và Tinh Cung chỉ biết đem ánh mắt chằm chằm hướng thành nhất đạo ta. Liên minh quả thực có chút thủ đoạn, cũng ngoan độc, nguyện ý hy sinh thiên tài của nhà mình. Cố Thừa Tiêu giận dữ, liên minh dĩ nhiên là đánh toan tính như vậy, dùng một tình không đổi lấy mạng của tất cả bọn họ. Quá ti tiện. Thành nhất đạo có phải đã sớm biết là như thế này, cho nên mới để bà lão kia đem mình đưa tới, để mình chứng kiến tận mắt. Như thế, mình nhất định sẽ đối với liên minh sinh ra bất mãn. Cũng coi như căn bản không có khả năng liên hợp liên minh đối kháng thành nhất đạo nữa. Đồng thời bà lão còn cùng mình đạt thành điều kiện đối phó văn thị của Giáp Nhất Tông. Nếu là suy tính như vậy, dù mình không đồng ý đối phó Giáp Nhất Tông, bà lão kia cũng sẽ đem mình đưa tới. Còn nữa, thành nhất đạo hiểu rõ ràng như vậy, thì địa vị của nội gián xếp vào trong liên minh kia tất nhiên cực cao. Từ đầu đến cuối đây là một âm mưu. Cố Thừa Tiêu nghĩ thông suốt, cũng lần đầu tiên cảm nhận được sự đáng sợ của việc các thế lực đánh cờ. Vương giới cũng tính sai. Hắn đoán được liên minh toan tính quá nhiều, nhưng lại không nghĩ rằng ngay cả mạng Tình Không cũng không cần, xong hết mọi chuyện. Tình Không cũng là phá hôi. Sau này tuyệt đối không thể đơn giản tham dự vào việc các thế lực lớn này đánh cờ. Kỳ thực lần này nguy cơ là tự tìm. Rõ ràng có thể không vào Thái Tố đạo tràng. Cái Cố Thừa Tiêu kia mới chính là mục tiêu của liên minh và thành nhất đạo. Thư Mộ Dạ nhấc chân đi về hướng vương giới bọn hắn. Vương giới không có động. Hắn biết giờ phút này bản thân mình, bất kỳ thủ đoạn nào trước mặt Thư Mộ Dạ cũng không có tác dụng. Cũng tốt, ở đây là Thái Tố đạo tràng, thân là thủ tinh nhân mình còn không đến mức bị làm sao. Huống chi sau lưng mình còn có Tinh Không thị giới. Thành nhất đạo dù thế nào cũng không thể nào hiện tại cùng Tinh Không thị giới vạch mặt. Thư Mộ Dạ đi đến bên cạnh vương giới, nhìn hắn một cái, chậm rãi mở miệng, đi thôi. Bất quá lần sau gặp mặt thì chưa chắc vận may như vậy. Nói xong, đưa tay, từ trong tay Tinh Không lấy đi trận sách. Tinh Không hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Thần lực đột nhiên tiêu tán. Tinh Không thở ra một hơi, triệt để co quắp ngã xuống đất. Cố Thừa Tiêu nhìn cũng không nhìn nàng một mắt, xoay người rời đi. Vương giới lấy ra bần, ngay trước mặt Thư Mộ Dạ không có gì hay giấu giếm, Thư Mộ Dạ cũng là thủ tinh nhân. Vân rất nhanh biến mất. Tiểu Linh Nhi tiến lên, cứ như vậy để bọn hắn đi sao? Thư Mộ Dạ nhàn nhạt mở miệng, thì sao chứ? Tông môn có ý định tham dự tranh giành của Tinh Khung thị giới và Tinh Cung sao? Tiểu Linh Nhi không nói chuyện. Hai người kia quả thực đại diện cho Tinh Khung thị giới và Tinh Cung. Một trong số đó còn là thủ tinh nhân, giết thì rắc rối quá lớn. Thư Mộ Dạ thu hồi trận sách, nhìn mắt Tinh Không, cười nhạt một tiếng, "Tần tiểu thư của Bất Tẩu Quan thích nàng này, cứ dùng nàng này để ngăn chặn Bất Tẩu Quan đi." Và lần này cũng cùng Cố gia đã đạt thành hiệp nghị. Đạo tràng cũng không ngại. Không thật là tốt sao? Ánh mắt Thiểu Linh Nhi phức tạp nhìn xem Thư Mộ Dạ. Người này không chỉ có thiên phú tu luyện cao đáng sợ, mà sự trầm ổn cũng sâu. Hắn quả thực không muốn liên hệ với người như vậy. Ngoại giới đều đồn mình có khả năng nhất siêu việt hắn, duy chỉ có mình biết, vĩnh viễn không có khả năng. Trước mặt người này, mình căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Chiến trường yên tĩnh. Có lẽ là thành nhất đạo cố ý thả người. Vương giới trên đường trở về không có gặp phải bất kỳ trận đạo ngăn trở nào, rất thuận lợi cùng Đoạn Hiên và Tần tiểu thư tụ hợp. Hắn đem sự việc nói với hai người, nhưng lại bỏ đi chuyện Tình Không lấy trận sách muốn hủy diệt Thái Tố đạo tràng. Loại chuyện này một khi làm rõ thì không cách nào đi liên minh nữa, nhiệm vụ của Thi Tông cũng coi như đã thất bại. Tần tiểu thư nghe nói Tình Không rõ ràng bị Thư Mộ Dạ bắt đi, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đoạn Hiên kinh ngạc, thành nhất đạo coi trọng Thái Tố đạo tràng hơn chúng ta trong tưởng tượng, rõ ràng lại triệu hồi Thư Mộ Dạ từ trên thiên thương. Ngươi nói hai người kia ta biết. Thành nhất đạo có câu lạc bộ đạo nhất, còn Thư Mộ Dạ mình cũng sáng lập một cái câu lạc bộ, gọi Mộ Dạ câu lạc bộ, là một trong những câu lạc bộ thủ tinh đương kim. Hai người kia đều rất mạnh, phóng nhãn bách tinh cảnh khó gặp được địch thủ. Sát mặt Vương giới ngưng trọng, ta biết. Cũng may thành nhất đạo không muốn tham dự tranh đấu của Tinh Khung thị giới và Tinh Cung, đã thả ta và Cố Thừa Tiêu đi. Cố Thừa Tiêu cũng tất nhiên sẽ không nói ra việc này, loại chuyện này ngầm hiểu với nhau. Về phần thành nhất đạo, mục đích đã đạt thành, càng sẽ không nói. Bọn hắn tình nguyện liên minh vẫn chưa rõ ràng sự bất mãn của Cố Thừa Tiêu đối với bọn họ. Tân tiểu thư đối với Vương giới thật sâu hành lễ, đa tạ Vương huynh đã mạo hiểm tiến về Thái Tố đạo tràng giúp ta. Tại hạ vô cùng cảm kích. Vương giới nâng Tần tiểu thư dậy, Tần huynh, ta không thể giúp được gì cho ngươi, ngược lại đem Không Nhi lâm vào hiểm cảnh, ngươi không trách ta là tốt rồi. Tần tiểu thư đáng chát, loại chuyện này há có thể trách Vương huynh. Là thành nhất đạo chuẩn bị quá đầy đủ. Nói xong, nhìn về phía Đoạn Hiên, sư minh, chúng ta tìm liên minh thương nghị làm sao cứu Không Nhi trở về à? Đoạn Hiên thở dài, đây cũng không phải là chuyện chúng ta có thể nhúng tay. Vương giới nói, bất kể thế nào, là vì chúng ta mới khiến cho Tình Không bị bắt, chúng ta nên ra một phần sức. Tần tiểu thư cảm kích, đa tạ Vương huynh. Đoạn Hiên thật sâu nhìn mắt Vương giới. Người này biểu hiện quá tích cực. Lúc trước hắn muốn tới hỗ trợ đã rất kỳ quái, bây giờ Tình Không đều bị bắt mà còn tích cực như vậy, rốt cuộc muốn làm cái gì? Một khoảng thời gian sau, hậu phương nơi đóng quân của liên minh, bọn hắn gặp được Vũ Tài Nhân. Vương giới đem lời nói lại nói với Vũ Tài Nhân một lần. Ánh mắt Vũ Tài Nhân lóe lên, Tình Không đến đó trực tiếp đã bị Thư Mộ Dạ bắt. Vương giới gật đầu, hắn tựa hồ muốn, nhưng thần lực của Thư Mộ Dạ bao trùm thiên địa, chúng ta không thể động đậy, hắn cái gì cũng không làm được. Vũ Tài Nhân cũng không biết thở phào hay là tiếc hận, ta đã biết. Vương giới hỏi, tiền bối, trận này tính là chúng ta thắng a? Vũ Tài Nhân gật gật đầu, đáng tiếc Tình Không bị thành nhất đạo bắt đi, ta phải cứu hắn. Tần tiểu thư vội vàng tỏ thái độ. Vũ Tài Nhân nhìn về phía Đoạn Hiên. Đoạn Hiên hé miệng, không biết nói thế nào. Vương giới nói, người Cố gia có phản hồi không? Ta xem chắc là không rồi, Cố Thừa Tiêu thua, bọn hắn không cần phải lại đến. Vũ Tài Nhân nói, có lẽ vậy. Nói xong, hắn lần nữa nhìn vương giới, đối với Tần Tiểu Thư nói, ngươi muốn cứu tình không tâm tình ta có thể hiểu được. Nhưng hiện tại đã không phải là cầu thân đơn giản như vậy. Ngươi có thể đại diện bất tẩu quan sao? Tần Tiểu Thư không cách nào đảm bảo. Vũ Tài Nhân thở dài, các ngươi có thể làm được việc này đã rất tốt. Tình không, chúng ta thì sẽ cứu, yên tâm đi. Đợi cứu về thì các ngươi lại đến. Cố gia đã thua, tin tưởng tình không chỉ cần an toàn trở về, cuối cùng sẽ thuộc về ngươi. Vương Giới vội vàng nói, vậy chúng ta cũng muốn phản hồi liên minh để cho một lời giải thích. Cũng không thể lúc này đi thôi. Vũ Tài Nhân đồng ý, ta sẽ để người đưa các ngươi về. Vương Giới bọn hắn bị đuổi về liên minh. Còn người Cố gia thì đi thật. Chỉ có cái hỏa đao kia cùng bọn họ cùng một chỗ trở về. Bọn hắn đều không nghĩ tới hỏa đao có thể sống sót. Và hỏa đao giờ phút này sắc mặt đen tối, rất là buồn rầu, chỉ có thể tránh đi Vương Giới bọn hắn, không dám chạm mặt. Một khoảng thời gian sau, lại một lần nữa phản hồi liên minh huy hoàng kia, Vương Giới bọn hắn được an bài nghỉ ngơi một chút, chuyện tình không không vội mà giải thích. Bởi vì Vũ Tài Nhân đã đem đại khái tình huống phản hồi về. Trọng điểm của liên minh hôm nay là làm sao đem tình không mang về, ngược lại không thèm để ý Vương Giới bọn hắn. Tần Tiểu Thư liên hệ bất tẩu quan, muốn cho thành nhất đạo áp lực. Vương Giới thì yên tĩnh nghỉ ngơi. Hắn đang nghĩ biện pháp làm thế nào để đi lại trong liên minh, tìm kiếm khí tức của Hung Nha. Liên minh có một bí cảnh, tên gọi Thuế Lâm. Nghe đồn, công pháp mà liên minh truyền có thể tại Thuế Lâm tu luyện. Ai có thể hóa thân thành mục thì có thể đạt được nơi cư ngụ của hoàng, đạt được lực lượng của thập hai. Trong liên minh phàm là người luyện thành Tịch Hoàng Quyết đều là ở Thuế Lâm này tu luyện. Giống như kiếm đỉnh, tam thiện tiên to lớn, trong bí cảnh liên minh cũng muốn cởi mở một số danh ngạch cho tán tu. Chương 501, Vũ Lạc chương 501, Vũ Lạc một ngày này, không ít tán tu tiến vào Thuế Lâm. Số lượng còn không ít, đặc biệt cùng kiếm đỉnh bất đồng, ở đây không có gì nguy hiểm tính mạng. Liên minh trực tiếp bỏ mặc. Không có Tịch Hoàng Quyết, Thuế Lâm chỉ là một khu rừng rậm rạp mà thôi. Tuy nhiên những cây cối trong rừng này lớn và kỳ lạ, nhưng ngoài ra thì không có gì khác. Trong khoảng thời gian này quá nhiều tán tu đi qua, có người thậm chí đi qua không chỉ một lần, nhưng không có thu hoạch gì. Thế cho nên Thuế Lâm bị ngoại giới xưng là bí cảnh vô dụng nhất đối với tán tu. Giờ phút này, trong số đông đảo tán tu, một nam tử có diện mạo bình thường đi theo mọi người, sờ sờ cái này, chạm chạm cái kia, thỉnh thoảng còn gõ gõ, giống với đa số tán tu khác. Cẩn thận đừng gõ hư. Chúng ta có thể vào bí cảnh đã khó rồi, nhưng không có nghĩa là thật sự có thể đắc tội liên minh. Lần trước có một gã rõ ràng đi chặn, bị liên minh trực tiếp phế đi. Người đó đáng đời, loại chuyện này truyền đi cũng là do tên kia không đúng. Những quái vật khổng lồ này phạm là có cơ hội đều ra tay với chúng ta, không thể để bọn hắn tìm được cớ. Một đường đi tới, có người kinh hô, đến rồi, chính là cây này. Các ngươi xem, cây này cùng các cây cối khác hoàn toàn bất đồng, trên tán cây có dấu vết bị thiêu đốt, nhưng cành lá lại xum xuê hơn các cây khác. Nếu như là xem vào ban đêm thậm chí có thể thấy nó đang đốt lửa. Nơi đây từng có hoàng nghỉ lại. Thập hai tất nhiên là thật. Nam tử nhìn cây trước mắt, không tệ, cây này quả thực từng có hoàng nghỉ lại, nhưng đó là chuyện của rất rất lâu trước đây rồi, ngay cả Vũ thị nhất tộc cũng khó mà truy ngược thời gian. Nơi hắn muốn tới cũng là cái này. Người khác đang bàn luận, hắn lấy ra một cái bình nhỏ, trong bình có một giọt huyết dịch màu đỏ tươi. Huyết dịch này, hắn liếc mắt một cái liền đầu váng mắt hoa, dù chỉ có một giọt, còn không lớn bằng ngón tay, nhưng lại cảm giác cầm vô cùng cố sức, hơn nữa càng ngày càng cầm không được. Hắn cắn răng vặn mở cái chai, đem giọt máu kia rơi xuống. Huyết hạ xuống dưới cây, chớp mắt chui vào lòng đất. Nam tử chậm rãi lùi về phía sau, rời đi. Những tán tu kia vẫn còn xung quanh cây bàn luận, mỗi người đều cố gắng kiểm tra cây kia, hy vọng có thể đạt được gì đó. Đột nhiên, một người cúi đầu, đại địa dưới chân đang lom xuống, xảy ra chuyện gì? Các tán tu xung quanh nhìn lại. Người đó hoảng sợ, ta cái gì cũng không có làm. Nói xong muốn bỏ lên. Có thể đại địa thoáng cái đưa hắn rơi xuống, chớp mắt biến mất. Các tán tu khác mắt nhìn nhau, vội vàng rời xa. Nhưng phạm vi đại địa lom xuống thoáng cái quyết trương, đem những tán tu này hoàn toàn nuốt hết, kể cả cái cây từng có hoàng nghị lại kia. Áp lực gào rú trầm thấp từ lòng đất truyền ra, mơ hồ còn có sự phẫn nộ. Xa xa, nam tử quay đầu lại, ánh mắt hưng phấn, đi ra. Một trong thập hai, lực lượng của thiên luật thần tượng. Đây chính là hắn thật vất vả từ trong tay Vũ thị nhất tộc liên minh mà có được. Bắt đầu rồi. Trong Thuế Lâm, các tán tu tim đập nhanh, đồng loạt nhìn về phía một phương hướng, tổng cảm giác đã xảy ra chuyện gì. Khoảnh khắc sau, tiếng gào thét chói tai, trời sập đất lở, sự sợ hãi khó có thể lý giải tràn ngập trong lòng tất cả mọi người. Những tán tu này hoảng sợ, không phải nói Thuế Lâm không có nguy hiểm sao? Cảm giác này là chuyện gì xảy ra? Liên minh, Vũ Kính đột nhiên đứng dậy, không tốt, Thuế Lâm đã xảy ra chuyện. Xa xa, trong sân, Vương Giới bỗng nhiên tim đập nhanh, vô ý thức nhìn về phía một phương hướng. Không có gì. Cảm giác này là trước mắt, một nhánh cây đột ngột đâm thủng hư không, lan tràn mà ra. Ngay sau đó, từng cây nhánh cây xuất hiện, tựa như thời không bị bén. Đại thụ, sơn mạch, bùn đất, còn có người. Hai loại cảnh tượng đồng thời xuất hiện, chen sập các kiến trúc vàng son lộng lẫy của liên minh, mà rất nhiều đại thụ cũng bị kiến trúc đè ép, đứa gãy. Loại cảnh tượng này chưa bao giờ thấy qua. Hai mảnh thời không giao hội lại với nhau. Tu luyện giả liên minh không ngừng gào thét, mơ hồ có thể nghe thấy hai chữ Thuế Lâm. Đoạn Hiên và Tần Tiểu Thư đã đến, Vương Minh, mau lui lại. Vương Giới mở ra. Tại chỗ, một thân cây đột ngột xuất hiện, cứ như vậy gạt mở hư không. Sân nhỏ thoáng cái bị đại thụ bật gãy. Tất cả nơi xung quanh cũng như vậy. Xảy ra chuyện gì? Tần Tiểu Thư kinh ngạc. Đoạn Hiên ngưng trọng, là Thuế Lâm. Thuế Lâm cùng ở đây thời không trùng điệp. còn có loại chuyện này. Tần tiểu thư khó hiểu. Đoạn Hiên trầm giọng nói, lối vào thuế lâm vốn là tại liên minh. Kỳ thật nói chính xác, liên minh chính là xây dựng trên lối vào thuế lâm. Hôm nay xem ra, cái thuế lâm này rõ ràng là một nơi thời không song song. Chỉ là chẳng biết vì sao vậy mà cùng khoảng cách này của chúng ta trùng điệp. Ta từng đi qua thuế lâm, những cây cối này còn nhận ra. Vương Giới phất tay chặt đứt vách núi bên cạnh từ hư không lan tràn mà ra, nhưng mà sơn mạch càng lớn không ngừng từ hư không đè ép ra, đá vụn từ trời không rơi xuống, dương quang đều bị che khuất. Toàn bộ liên minh bị hủy. Vương Giới bỗng nhiên trong lòng nảy dựng, khí tức quen thuộc lướt qua, là Hùng Nha. Hắn không chút do dự hướng một phương hướng phóng đi. Vương Minh, ngươi làm cái gì? Cứu người. Vương Giới trả lời. Đoạn Hiên ngơ ngác, cứu người. Tần tiểu thư cũng kịp phản ứng, sư minh, cứu người. Rất nhiều tu luyện giả liên minh nguy hiểm. Cái đó có liên quan gì đến hắn? Nghĩ thì nghĩ, giờ phút này thân ở liên minh, hắn vẫn ra tay. Góc khác của liên minh, nam tử nhỏ vào huyết dịch kia hướng ra ngoài liên minh lao ra, thỉnh thoảng nhìn lại, liên minh khổng lồ không ngừng hủy diệt, trong lòng của hắn dấy lên sự hưng phấn càng phát ra không thể khống chế. Thì ra là ngươi. Có âm thanh truyền vào tai. Nam tử bỗng nhiên dừng lại, hoảng sợ nhìn về phía bên phải, nơi đó, một người con gái lặng lẽ sừng sững dưới trời sao, bề ngoài xinh đẹp, thoạt nhìn như thiếu nữ bình thường. Có thể chứng kiến cô gái này, trong mắt nam tử dấy lên sợ hãi, vội vàng hành lễ, tham kiến đại trưởng lão. Thiếu nữ tên là Vũ Lạc, đại trưởng lão có bối phận cao nhất liên minh, cũng là cường giả thế giới cảnh. Vũ Lạc nhìn xem nam tử, khi thuế lâm có biến, ta liền cảm nhận được khí tức của thiên luật thật tượng. Bất quá Vũ thị nhất tộc ta nhiều năm qua ban cho thần giống như chi huyết không chỉ một người, cho nên ta không xác định là ai. Cho đến khi gặp ngươi thoát đi liên minh mới xác định. Trưởng lão tể, tinh tuyển cung ngươi cũng là một thành viên liên minh, vì sao phản bội liên minh? Nam tử sắc mặt biến hóa, không cách nào nói dối, liền ngẩng đầu phẫn hận nói, phản bội? Sao lại phản bội? Ngươi nói tất cả chúng ta đều là một thành viên tổ kiến liên minh. Cái đó từ bỏ liên minh sao có thể gọi phản bội? Lông mày Vũ Lạc nhíu lại, mắt hiện sát ý. Trưởng lão tề gào thét, đã bao nhiêu năm liên minh vẫn luôn đối kháng với thành nhất đạo, có hữu dụng sao? Hơn nữa liên minh thủy chung bị Vũ thị nhất tộc các ngươi cầm giữ, tinh tuyển cung ta rõ ràng lúc trước xuất lực nhiều nhất, nếu không có chúng ta, Vũ thị nhất tộc các ngươi căn bản sẽ không nghĩ tới tổ kiến liên minh. Kết quả liên minh bây giờ đã vững chắc, tinh tuyển cung ta bị các ngươi để chỗ nào? Cái liên minh này còn có vị trí của tinh tuyển cung ta sao? Vũ Lạc quát khẽ, cho nên ngươi đầu phục thành nhất đạo? Đúng vậy, thành nhất đạo nguyện ý giúp ta trùng kiến tinh tuyển cung. Mà thở sơ khai, chín thành chín người của tinh tuyển cung bị thành nhất đạo giết, ngươi sẽ không có nửa phần báo thù sao? Trưởng lao tể cười lạnh, thời đại không giống lúc trước. Mối thù của quá khứ cứ giao cho người của quá khứ đi. Ta cũng sẽ không vì bọn hắn báo thù. Vô sỉ. Vũ Lạc một trưởng đã qua, trưởng lao tể lúc này ném ra trận sách, đây là trận sách có lực phá hoại thế giới cảnh, do thành nhất đạo cho, đủ để ngăn cản nàng này. Hắn hoàn toàn có thể chạy trốn. Nhưng theo trận sách mở ra, hoàn toàn không có hiệu quả. Đồng tử trưởng lao tể co rụt lại, sao có thể? Hắn nhìn xem trận sách trống không, giả dối. Dĩ nhiên là giả dối, không có khả năng. Khí tức trên này làm sao làm giả? Mình không thể nào không nhìn ra mới đúng. Vũ Lạc một trưởng vỗ lên người hắn, trưởng lao tể cũng là luyện tinh cảnh, cuối cùng trước mắt toàn lực ngăn cản, cả người tựa như tinh thần vận chuyển, nhưng vẫn là tại một trưởng này bị vỡ vụn, thổ huyết ngã xuống. Sao lại là giả dối? Vũ Lạc lạnh lùng, ngu xuẩn, bị thành nhất đạo lợi dụng cũng không biết. Nói xong, lần nữa một trưởng rơi xuống. Trưởng lao tể thấy được thế giới thuộc về Vũ Lạc, nhìn xem từng mảng lông vũ kia rơi xuống, nhìn như nhu hòa, nhưng lại nặng như sao nhạc. Hắn cầu khẩn, đại trưởng lão, ta sai rồi, van cầu ngươi tha ta một mạng. Lông vũ rơi vào trên người hắn, đem cả người hắn ép thành máu, chết thảm tinh không. Vũ Lạc nhìn cũng không nhìn một mắt, ánh mắt đảo qua liên minh, sau đó chầm chầm hướng phương xa, lao giả, ta biết ngay các ngươi sẽ xuất hiện. Xa xa, hai đạo thân ảnh tiếp cận, đều là cường giả thế giới cảnh, một đám tạp nham, lòng đều không đồng đều, làm sao cùng thành nhất đạo ta đấu? Muốn đối phó các ngươi thì sớm đã ra tay. Vũ Lạc cắn răng, các ngươi hiện tại ra tay chỉ là dùng chúng ta làm cái cớ, không muốn tham dự tranh giành của tinh cung và tinh khung thị giới. Thực sự coi bọn hắn là ngu xuẩn, không nhìn ra sao? Nhìn ra thì sao, chiến tranh là thật, người chết cũng là thật. Mà liên minh các ngươi nếu như ngăn không được, thật sự sẽ bị hủy diệt. Lao đầu thiếu, còn chờ cái gì, ra đi. Vũ Lạc quát chói tai. Trong liên minh, một lao giả bất đắc dĩ thở dài, lão hủ chỉ là treo cái tên, không cần dốc sức liều mạng à. Vũ Lạc chầm chậm hướng hắn, liên minh nuôi ngươi lâu như vậy, cũng nên ra một phần sức. Thành nhất đạo sẽ không cùng chúng ta dốc sức liều mạng, bọn hắn càng muốn kéo dài thời gian. Lão giả đắng chát, vậy cũng cần có thể kéo được a, nếu như kéo không được, thành nhất đạo này đoán chừng không ngại làm thịt ta và ngươi. Xa xa, người thành nhất đạo cười, hay là lao tiếu nhìn thấu triệt. Cái liên minh này sau này có thể không tồn tại, tự xem hai vị được rồi. Nói xong, lúc này ra tay. Bên ngoài liên minh bộc phát chiến đấu thế giới cảnh. Và trong liên minh xuất hiện biến cố càng lớn. Vương Giới ba người nhìn xem hư ảnh hung thú quái dị không hiểu xuất hiện, không cách nào lý giải. Cái đồ chơi này là cái gì? Hư ảnh hung thú ngửa mặt lên trời gào thét, hai con ngươi tàn bạo chằm chằm qua, trên đỉnh đầu, từng đạo quần sáng hội tụ, hình thành tiểu bạo tháp, hướng về phía Vương Giới ba người rơi xuống. Sắc mặt Đoạn Hiên biến hóa, cái đồ chơi này không phải đã bị diệt rồi sao? Vương Giới tránh đi sự trấn áp của bảo tháp, có thể quần sáng bảo tháp nhanh chóng mở rộng, trực tiếp đem hắn bao quát. Vương Giới một quyền đánh ra, lại không thể lay chuyển bảo tháp, không ra được. Đoạn Hiên hô to, Vương Minh, mau đánh phá đi ra, thời gian càng kéo dài càng ra không được. Vương giới khí cùng khí hợp, lần nữa một quyền đánh ra. Một quyền này đem quần sáng bảo tháp chấn vỡ, khiến hư ảnh hung thú kia đều bị chấn lui lại mấy bước, ảm đạm rất nhiều. Cái đó là cái gì? Ngữ khí Đoạn Hiên thâm trầm, một loại tinh không cự thú sớm đã bị diệt sạch. Cái thuế lâm này không đơn giản, chúng ta đi trước. Vương giới nhíu mày, khí tức của hung nha càng ngày càng gần, không thể bỏ dở nửa chừng. Vương Minh, bên này. Vương giới một ngón tay phương hướng khí tức hung nha, bên đó rất tốt. Đoạn Hiên nóng nảy, nghe ta đúng mà, ta am hiểu trượt. Tần tiểu thư liếc mắt nhìn sư huynh nhà mình, quả nhiên, đây mới là điều sư huynh am hiểu. Vương giới rất chân thành, ta là tinh đạo sư. Đoạn Hiên nhất thời không cách nào phản bác. Chương 502, hung cùng thụy chương 502, hung cùng thụy cuối cùng, hai bên tách ra trốn. Đoạn Hiên thì không cách nào tín nhiệm Vương giới, chủ yếu là người này căn bản không học thủ đoạn tinh đạo a, sư phụ hắn đều chết rồi. Vương giới dùng giáp bát bộ xuyên thẳng qua. Ven đường tu luyện giả liên minh sớm đã hôn chiến cùng các loại hư ảnh hung thú. Bọn hắn cũng không biết những hư ảnh hung thú này từ đâu ra. Hư ảnh hung thú ngoài việc hôn chiến cùng người, còn cùng hư ảnh hung thú khác hôn chiến. Chúng cũng có ân đoán với nhau. Vương giới thấy được hai cái hung thú khổng lồ dùng lực lượng khó có thể lý giải đối đầu. Rõ ràng không có dẫn động thần lực, thế nhưng lại lợi hại đáng sợ. Liên minh không ngừng bị phá hủy, mà phạm vi ảnh hưởng của thuế lâm vẫn còn mở rộng. Một cái thời không thuế lâm xa xa vượt qua phạm vi liên minh. Vương giới giờ phút này phương vị đã ra khỏi liên minh, nhưng xa xa không có rời khỏi thuế lâm. Tinh không, tiếng hót của hoàng trấn nhiếp và thú. Đông đảo hư ảnh hung thú ảm đạm đi rất nhiều, nhưng cũng có hung thú khiêu khích tựa như gào thét. Đặc biệt là tiếng gầm giận dữ làm người ta sợ hãi, khiến vương giới đều cảm giác tim muốn nhảy ra ngoài. Vũ trụ có quá nhiều sinh vật kỳ dị, có những sinh vật mạnh mẽ thì không cách nào lý giải. Tiếng hót của hoàng gần kề tạm thời áp chế được, nhưng rất nhanh hiệu quả sẽ không còn. Khí tức của hung nha đang di động. Vương giới vội vàng chuyển hướng, vậy mà lại quay đầu lại. Hung nha kia đang hướng về vị trí mình đã đến. Truy đuổi một khoảng thời gian, sau đó không lâu, vương giới thấy được hai cái quạ đen màu đen phi hành, đồng dạng là hư ảnh, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Kia chính là hung nha. Tinh cung thị giới từng thu thập các tinh không cự thú lợi hại của tứ đại cầu trụ, chế thành một phần bảng danh sách. Trong đó hung nha chính là nổi tiếng trong đó. Vương giới âm thầm đi theo hung nha. Mục tiêu của hung nha là một con cự thú cao như núi. Hư ảnh cự thú này ngưng thực, không ngừng oanh kích bốn phía, đánh nát hư không, khiến vô số người chết thảm. Hai con quạ một trước một sau công kích, hóa thành hai cái hắc tuyến vòng quanh cự thú lập lòe, theo một tiếng vang nhỏ, thân thể cự thú bị chia năm xẻ bảy, hóa thành hào quang tán đi. Sắc mặt vương giới ngưng trọng, cự thú kia có được lực phá hoại siêu việt tợ rèn và cửu quái, mặc dù còn chưa phải luyện tinh cảnh, nhưng cũng tương đối lợi hại. Hai con quạ kia rõ ràng quấn một vòng đã tiêu diệt. Lúc này, một trong hai con hung nha chầm chậm hướng hắn. Đồng tử ám màu vàng vô hạn mở rộng, gần như muốn thay thế thiên địa. Tâm thần vương giới run lên, cắn đầu lưỡi muốn tỉnh lại bản thân, nhưng đồng tử ám màu vàng kia vẫn không ngừng tiếp cận, gần như bao trùm hắn. Khoảnh khắc mấu chốt, hắn thi triển đại bực kinh, chất lỏng màu vàng dưới chân uốn lượn. Đồng tử ám màu vàng của hung nha bỗng nhiên lùi bước, trong mắt xuất hiện sự kiêng kỵ. Vương Minh, đằng sau có người hô to. Vương giới quay đầu lại, một hư ảnh lớn bằng bàn tay xuyên thẳng qua, hướng về phía hắn đâm tới, nhưng lại rơi xuống trên chất lỏng màu vàng, trực tiếp chui vào trong chất lỏng biến mất không thấy. Cái gì đó? Xa xa, Đoạn Hiên, Tần tiểu thư đang hướng hắn vẫy tay, còn bên cạnh bọn hắn nhiều hơn một người, Khắc Mộc Sinh. Vương giới nhìn lại mắt hung nha. Hai con hung nha cũng dõi theo hắn, nhưng không có tiếp cận. Vương giới hướng về phía bên Đoạn Hiên bọn hắn đi. Vương Minh, ngươi vừa rồi suýt nữa bị Tử Vong Phong đóng băng chết. Khắc Mộc Sinh mở miệng. Vương giới kinh ngạc, đó là Tử Vong Phong. Cái Tử Vong Phong này đồng dạng xuất từ danh sách hung thú, nhưng ở tứ đại cầu trụ căn bản không có người đã từng thấy, nghe nói chỉ có tử giới tồn tại. Khắc Mộc Sinh gật đầu, Tử Vong Phong, ăn người cũng ăn khí, vừa rồi chính là chúng ra tay với ngươi, bất quá chất lỏng màu vàng dưới chân ngươi là cái gì? Lúc trước hình như còn đỉnh trệ thanh minh xuyên của Quy Xuyên. Rất nhiều người hiếu kỳ. Bản thân Vương giới cũng hiếu kỳ, nhưng mà hắn cũng không biết, Khắc Minh, hiện tại tình huống như thế nào? Không phải nói thuế lâm không có nguy hiểm sao? Sao lại có nhiều hư ảnh hung thú như vậy? Khắc Mộc Sinh nhìn quanh bốn phía, ngữ khí trầm thấp, đối với thuế lâm, liên minh chúng ta hiểu rõ kỳ thực cũng không nhiều. Chỉ biết là tịch hoàng quyết có thể luyện thành ở đó, ta cũng làm như vậy. Và thuế lâm ta đi qua không dưới 10 lần, căn bản chưa thấy qua cái gì hư ảnh hung thú. Đây cũng là lần đầu tiên. Khẳng định có liên quan đến thập thai thượng cổ. Dù sao cái thuế lâm kia từng có hoàng nghỉ lại. Vương giới lần nữa nhìn về phía hung nha, chúng dần dần hướng phương xa bay đi. Không đuổi nữa. Hắn là muốn hoàn thành nhiệm vụ của thi tông, nhưng cũng muốn lượng sức mà đi. Vừa rồi hung nha đã coi như đã cảnh cáo hắn, nếu như lại theo sau thì còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa lần nữa cùng Đoạn Hiên bọn hắn tụ hợp, nếu như cố ý tách ra, bọn hắn tất nhiên có thể đoán được mình có mục đích khác. Đoạn Hiên cảnh giác bốn phía, chúng ta làm sao bây giờ? Làm thế nào chạy ra khỏi phạm vi thuế lâm này? Khắc Mộc Sinh lắc đầu, trốn không thoát đâu, thuế lâm rất lớn, di chuyển mạo hiểm rất dễ dàng gặp phải hung thú khủng khiếp. Nơi đây rất nhiều hư ảnh hung thú có thể bộc phát lực phá hoại của luyện tinh cảnh, thậm chí thế giới cảnh. Sắc mặt Đoạn Hiên đều chợt nhìn, không nghĩ tới đi ra một chuyến gặp phải loại chuyện này. Tần tiểu thư hỏi, liên minh tổn thất rất lớn a? Ánh mắt Khắc Mộc Sinh nặng trĩu, 10 phần chỉ còn một. Vương giới nhướng mày, hắn nghĩ đến liên minh tổn thất rất lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến vậy. Chiếu theo tình huống hiện tại, có lẽ lần kinh biến này có liên quan đến Thành Nhất Đạo. Cầu hôn tình không, tất cả đều tại sự khống chế của Thành Nhất Đạo. Ngày nay biến cố này nếu như cũng thế, thì thủ đoạn của người bố cục Thành Nhất Đạo cũng có chút đáng sợ. Lại một tiếng hót vang vọng. Trong liên minh không ngừng có cao thủ áp chế thế cục, chỉ có cường giả luyện tinh cảnh mới có thể làm được. nhưng càng là áp chế, hung thú càng phản kháng. Tiếng hót này làm cho không ít hung thú yên tĩnh, nhưng cách vương giới bọn hắn không xa lại xuất hiện tường vân bảy màu, hóa thành cầu vồng treo ngược hỗn lượng. Khắc Mộc Sinh thấy được, sắc mặt đại biến, không thể nào, chẳng lẽ là con hung thú kia? Chúng ta mau đi. Hắn dẫn theo vương giới bọn hắn hướng về phương hướng ngược lại với cầu vồng. Đoạn Hiên hiếu kỳ, Khắc Minh, đây là hung thú gì? Khắc Mộc Sinh trầm giọng nói, không biết có phải hung thú không? Ngoại hình giống nhau, chân đạp tường vân bảy màu. Hình tượng này hẳn là thủy thú a. Tần tiểu thư nói. Sắc mặt Khắc Mộc Sinh nghiêm trọng, sư phụ đã từng nói qua, hung, thủy, bản chất không có quá nhiều khác biệt, bởi vì sự nhận thức của chúng ta bất đồng. Tại hung thú mà nói, giết chóc là sinh tồn, là khát vọng, thậm chí là dục vọng. Tại thủy thú mà nói, nếu cảm thấy giết chóc là giải thoát, thì đối với sinh vật bị giết chính là đại khủng bố. Vương giới nhìn lại, chuyện đó có lý. Ai cũng không muốn bị giết, có thể nếu có sinh linh cảm thấy tử vong là giải thoát, vậy thì tại điều kiện tiên quyết không cách nào phủ định sự thiện lương của hắn, tử vong là tất yếu. Tóm lại một câu, gặp được kẻ mạnh hơn mình, có thể chúa tể vận mệnh của mình, chạy là được rồi. Rời xa cầu vồng kia, mấy người dừng lại nghỉ ngơi. Một ngày sau, tiếp tục chạy, bởi vì lại có hư ảnh hung thú không cách nào chống cự tiếp cận. Khắc Mộc Sinh nhận ra rất nhiều hung thú. Liên minh ta mạnh nhất chính là Vũ Thị nhất tộc, mà Vũ Thị nhất tộc đối với tinh không cự thú hiểu rõ siêu việt bất kỳ nơi nào, kể cả tinh không thị giới. Hắn mắt nhìn vô giới, đừng xem tinh không thị giới các ngươi nắm giữ tình báo nhiều, có thể rất nhiều tinh không cự thú bị diệt sạch các ngươi căn bản không biết, thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua. Vũ Thị nhất tộc lại biết, bởi vì bọn họ từng có tiếp xúc với hoàng. Theo ta suy đoán, cái thuế lâm kia tất nhiên dẫn tới rất nhiều hung thú, nhưng chẳng biết vì sao đều đã chết ở đó. Có người dùng cách nào đó đem lực lượng còn sót lại sau khi tử vong của những hung thú kia hiện ra, gây ra trận tai nạn này. Đây là một trận chiến tranh từ xưa đến nay, vô số hung thú và liên minh. Tần tiểu thư ngạc nhiên, thập hai thật sự tồn tại. Khắc Mộc Sinh trả lời, khoảnh khắc hoàng bị dẫn xuất khắp nơi không phải đều đã xác nhận sao? Xác nhận chỉ có hoàng tồn tại, chưa chắc xác nhận thập hai. Khắc Minh, thập hai còn có những cái nào? Ta biết còn có một thiên luật thần tượng và đại uyên đăng tâm, còn về những cái khác thì không rõ ràng. Thiên luật thần tượng, đại uyên đăng tâm, bấc đèn, truyền kỳ cổ kim vô số, ai cũng nói không rõ. Vương giới nghĩ đến tiếng gào thét mà mình nghe được, ngược lại là cùng âm thanh giống nhau. Giờ phút này, ngoại giới cũng vì thai ương của liên minh mà chấn động. Vô số ánh mắt nhìn về phía nam đầu cầu trụ. Phạm vi thuế lâm bao trùm cả một tinh vân, gần như chiếm một phần tư nam đầu cầu trụ. Ngay cả rất nhiều chiến trường đều bị bao trùm. Liên minh tổn thất cực lớn, thành nhất đạo dù cũng có tổn thất, nhưng không tính lớn. Tất cả mọi người hiếu kỳ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cố Thừa Tiêu bọn hắn vừa đến phạm vi thành nhất đạo, chưa phản hồi Cố gia. Biểu hiện ra hắn muốn đại diện Cố gia cùng thành nhất đạo thương lượng làm thế nào đối phó văn thị của Giáp Nhất Tông. Kỳ thực muốn thử dò xét thái độ thành nhất đạo đối với tinh cung, tận khả năng lôi kéo cái quái vật khổng lồ này. Liên minh phát sinh tình biến, thành nhất đạo trực tiếp dùng việc nam đầu cầu trụ kịch biến cự tuyệt sự lôi kéo của tinh cung. Điều này làm cho Cố Thừa Tiêu không cam lòng, nhưng hắn cũng muốn biết liên minh rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Giờ phút này thư từ liên minh cùng ngoại giới đều đã bị chặn. Dưới sự dẫn đường của Khắc Mộc Sinh, vương giới bọn hắn chạy khắp nơi, tránh được không ít tinh không cự thú chưa từng nghe người qua. Điều này cũng làm cho vương giới lần đầu tiên nhận thức đến hóa ra vũ trụ không chỉ có nhân loại. Trước đây, sự nhận thức của hắn đối với tinh không cự thú kỳ thực cũng không nhiều, tuy có qua rung động, ví dụ như lần đầu tiên đi chiến trường Vân Khê vực chứng kiến bộ xương cự thú bao trùm vũ trụ, còn có đấu hỏa nhất tộc. Nhưng đại đa số thời gian vẫn là tranh đấu cùng nhân loại, cũng không thực sự để tinh không cự thú vào lòng. Ngày nay hắn mới cảm giác được, nhân loại bất quá là một chủng tộc của vũ trụ. Ngoài nhân loại còn có vô số sinh linh. Chỉ một cái lam tinh đã có vô số giống, vũ trụ rốt cuộc có bao nhiêu tinh không cự thú mạnh mẽ, ai cũng nói không rõ. Thêm kiến thức, nhà nào nuôi bò rõ ràng trở đi một tòa thành. Tân tiểu thư sợ hãi thán phục. Khắc Mộc Sinh trầm giọng nói, tòa thành kia bên trong có thể sinh hoạt các loại sinh linh. Những sinh linh kia cùng con bò kia nương tựa lẫn nhau, mà loại tinh không cự thú tương tự rất nhiều. Vũ trụ không chỉ có nhân loại như vậy một cái giống loài trí tuệ. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đi tới một vùng bình nguyên lũ ám. Nhìn ra xa một mảnh trống trải, ngược lại là không có uy hiếp gì. Khắc Mộc Sinh lúc này mới chậm dần bước chân. Lại đi hai ngày. Hôm nay, mấy người bỗng nhiên dừng lại, ngạc nhiên nhìn hướng tiền phương. Trên cánh đồng rộng rãi, sương mù dày đặc. Một bóng người bạch báo cô độc, bên cạnh trên nhánh cây tê lấy một con quạ đen, tính như ngọc mực. Trên đỉnh đầu, mây đen cuộn cuộn, tiếng quạ lạnh lẽo xoay quanh, dệt thành một bóng mờ khổng lồ. Vương giới ngưng trọng xem hướng tiền phương, đó là hung nha. Con người bạch bào kia tất nhiên chính là tu luyện giả tử giới muốn đạt được lực lượng hung nha. Hắn yên lặng lấy ra tinh bản xem xét. Khí, rất nhiều, cũng tương đối sinh động. Sự sinh động này so với các tu luyện giả khác hắn đã thấy đều rõ ràng. Đây chính là đặc thù của tu luyện giả tử giới. Khí của người này tuy nhiều, nhưng xem chừng cũng chỉ là du tinh cảnh. Hắn vốn tưởng rằng người tử giới đến ít nhất là một cái bách tinh cảnh. Lui. Khắc Mộc Sinh bỗng nhiên mở miệng. Đoạn Hiên và Tần Tiểu Thư yên lặng lùi về phía sau. Rất quyết đoán. Chương 503, phần liên vương giới nhìn về phía bọn hắn, vì sao lui? Khắc Mộc Sinh trầm giọng nói, sinh linh tử giới. Du tinh cảnh mà thôi. Vương giới nói. Đoạn Hiên dị thường nghiêm túc, vương lão đệ, vi huynh dùng kinh nghiệm nhiều năm hành tẩu vũ trụ nói cho ngươi biết, gặp phải sinh linh tử giới có thể lui thì lui, trừ phi bị vây giết, nhất là sinh linh cùng cảnh giới. Hơn nữa ta không cho rằng người này chỉ là du tinh cảnh. Đừng có dùng thủ đoạn tinh đạo gà mở của ngươi phỏng đoán sinh linh tử giới. Tần tiểu thư đồng ý, đây cũng là sư phụ ta đã từng nhắc nhở. Vương giới nhíu mày, không phải nói sinh giả giới cùng tử giới chạm mặt thì không chết không thôi sao? Lời nói là nói như vậy, nhưng ai nguyện ý dốc sức liều mạng? Đoạn Hiên kiên kỵ. Đúng lúc này, tiếng kêu của Hung Nha, người bạch bào ngẩng đầu nhìn xa nơi đây. Khắc Mộc Sinh nhíu mày, đi. Tần tiểu thư quay đầu lại, Đoạn Hiên đã chạy. Sư Minh đợi ta một chút. Hai người cũng theo sau. Duy chỉ có Vương Giới đứng tại nguyên chỗ. Thứ nhất, hắn bằng tinh bản đại khái xác định người này là Du Tinh Cảnh. Thứ hai, thi tông cho nhiệm vụ của hắn, nếu như kẻ địch tuyệt đối vượt qua hắn, sẽ không để hắn chịu chết. Nhưng nói lại, hắn quét mắt đằng sau, ba gã này rõ ràng chạy thật. Sự đáng sợ của tử giới đã ăn sâu vào lòng người, còn hình tượng người trước mắt cũng quả thực có chút không tầm thường. Đôi mắt dưới bạch bào kia không nhìn ra cảm xúc. Vương Giới cùng người này đối mặt, đột nhiên ra tay, đúng ngón tay, lực lượng đầu ngón tay đâm rách hư không hướng về phía người đó mà đi. Trước mắt người bạch bào, một tấm chắn xuất hiện. Chỉ lực quanh kích tại trên tấm chắn phát ra tiếng vang nhỏ. Tấm chắn cuốn quanh lấy khí sôi trào, người này tay từ dưới bạch bào vươn ra, cầm nỏ, bắn. Mũi tên cuốn quanh khí bay vút mà đến. Không có luyện dễ phụ bản nhìn không thấy sự đặc thù của mũi tên này. Dưới tên có tiễn, dùng khí ngưng tụ. Luồng khí này đủ để miểu sát dù tình cảnh tầm thường. Vương Giới đơn giản tránh đi, một thanh chuôi kiếm xuất hiện, kiếm hóa người, hướng về phía người bạch bào phóng đi. Trên không, Hung Nha xoay quanh, cũng không biết người này làm gì. Hai con Hung Nha kia lại không ra tay với hắn. Con người bạch bào nhìn xem kiếm hóa người vọt tới, lần đầu tiên ánh mắt lộ ra kinh ngạc, phát ra âm thanh bình tĩnh, "Du Tinh Khôi Thủ, Vương Giới, kiếm hóa người, chém." Mũi kiếm đồng dạng quấn quanh lấy khí, khí cùng khí hợp, một nhát kiếm xuống, người bạch bào không lùi mà tiến tới, hai tay đều nắm ở một thanh đao, song đao giao nhau, ngăn cản phía trước. Vang một tiếng vang thật lớn, phong mang của kiếm, khí bị cứng rắn đánh tan, nhưng theo lực lượng rơi xuống, người bạch bào bị đánh lui mấy chục mét. Vương Giới nhíu mày, luật khí, hắn không phải đối thủ của người này, nhưng lực lượng lại đủ để áp qua người này. Quả nhiên là Du Tinh Cảnh. Kiếm hóa người lại lần nữa lao ra, một kiếm quét ngang. Người bạch bào vung ra đao va chạm mũi kiếm, sau đó lại lấy ra một thanh trường thương, cuốn thân xoay tròn, thế lớn lực chìm, nện. Thân thương hung hăng nện ở trên mũi kiếm, thoáng cái đem kiếm đập nát, quay người lại là một cước, kiếm hóa người suýt chút nữa bị đả tan. Mũi kiếm dùng góc độ quỷ dị đâm ra, bị người này quay người tránh đi, trường thương treo ngược, một thương đảo qua, một thanh chuôi kiếm đẩy ra, bắn ra đâm xuống mặt đất. Người này mượn nhờ trường thương ngốn lượng, một nhảy dựng lên, giơ cao thân thương, đối với Vương Giới rơi đập. Vương Giới nhìn xem khí bàng bạc ngưng tụ trên thân thương, khí cùng khí hợp, cầm kiếm, thượng chém. Mũi kiếm lại lần nữa đụng nhau thân thương. Hắn chỉ cảm thấy khí trong cơ thể bị chấn động, suýt chút nữa không cách nào khống chế, giống như đối mặt một ngọn núi lớn. Tại việc vận dụng khí hắn xa xa không bằng người này. Cũng may bản thân không có ý định liều khí với tu luyện giả tử giới, hắn liều chính là lực lượng. Nắm chặt chuôi kiếm, quét. Lực lượng khổng lồ đem người bạch bào một kiếm chém bay. Bạch bào xé rách, rơi xuống. Người đó một cái phi thân rút lui, sau khi hạ xuống còn lui hai bước, kinh ngạc nhìn về phía Vương Giới, sức lực thật lớn. Vương Giới lúc này mới nhìn rõ người này, là một nam tử cùng tuổi với hắn không sai biệt lắm. Không hổ là Du Tinh Khôi Thủ của sinh giả giới. Lại đến. Nam tử nhảy lên lao ra, trong tích tắc, sau lưng hiện hiện mấy chục thanh binh khí, đao thương kiếm kích đều có. Vương Giới đều kinh ngạc, hắn đã thấy vũ khí nhiều, nhưng chưa thấy qua nhiều như vậy. Mặc dù là hắn dùng kiếm trang không chế kiếm hóa người cũng không có nhiều như vậy. Cầm kiếm, vũ khí quanh thân như có linh tính vần quanh, hắn không ngừng chém ra kiếm. Mỗi một kiếm đều phải một thanh vũ khí đánh bay, lực lượng to lớn khiến người đó đều áp lực. Bất quá khí của người đó cũng ép Vương Giới quá sức. Bách Giới diễn vũ, người đó quá khẽ. Tất cả binh khí toàn bộ xoay tròn, khí trên binh khí đồng thời sôi trào, hướng về phía Vương Giới oanh cứ. Vương Giới một cái giáp bát bộ lùi về phía sau, cực hạn lực lượng, khí cùng khí hợp, bứt ra, tụ lực, chém. Một kiếm chém ra, bộ ra khí, chấn vỡ nhiều trôi binh khí, hướng về phía nam tử hùng hăng chém tới. Hắn vốn tưởng rằng là mình chém đứt khí của đối phương, nhưng mà khi tiếp cận nam tử sau mới phát hiện khí vốn một phân thành hai sau này phương lại lần nữa cuốn lấy đông đảo binh khí vành đến. Những binh khí kia khí xoay quanh vỡ ra hư không, như từng đạo quái vật dương nhanh múa bước, không ngừng tương liên, không ngừng thâm thúy, thậm chí khiến hư không xuất hiện hát trung hát. Nếu hắn một kiếm này chém tại trên người nam tử nhất định trọng thương, còn bản thân hắn cũng sẽ bị những binh khí này đánh kích. Vương Giới không chút do dự, một kiếm chém qua, một đầu cánh tay nam tử bay ra, rơi xuống, máu vãi cánh đồng. Còn lưng Vương Giới cũng bị đông đảo vũ khí đánh trúng. Khí cường hoành cứng rắn đánh vào vệ khí trong cơ thể hắn, khiến hắn nhịn không được nổ ra một búng máu. Tiếng kêu của Hung Nha. Vương Giới quay người, giật giật cánh tay, coi như cũng được, một kích này tuy nặng, nhưng còn không đến mức khiến hắn thế nào. Bất quá người này thì không giống. Vừa nghĩ vậy, sắc mặt hắn đột nhiên biến, giống như thấy được chuyện không thể tin. Chỉ thấy cánh tay đứt rời của nam tử kéo dài ra một thứ gì đó tương tự kinh mạch, sau đó dùng đường kinh mạch này làm trung tâm, máu thịt không ngừng cải tạo. Vương Giới ngơ ngác nhìn xem, hoàn toàn bị kinh sợ. Gãy chi trọng sinh, đây không phải chuyện đơn giản. Chỉ có cường giả thế giới cảnh mới có thể làm được, mà gãy chi trọng sinh của thế giới cảnh còn chưa phải là hoàn toàn khôi phục, gần kề khôi phục thân thể mà thôi. Bởi vì tứ chi đứt rời cũng là một bộ phận của tu luyện, cho nên dù là thế giới cảnh đều không thể làm được lập tức khôi phục thân thể ban đầu, cũng không cách nào làm được gãy chi trọng sinh hoàn mỹ. Người này làm sao làm được? Xa xa, cánh tay kia vẫn còn ở đó, có thể nam tử lại cải tạo cánh tay. Thoạt nhìn cùng cái đầu bị đứt rời kia giống như lúc, ngay cả vết sẹo trên cánh tay đều đồng dạng. Nam tử giật giật cánh tay, sau đó nhìn về phía Vương Giới, ta gọi Phương Thanh. Đến từ Phần Liên. Lúc này, hai hư ảnh hung nha kia bỗng nhiên kêu lên, sau đó nương tựa vào nhau, chậm rãi tan đi. Vương Giới nhíu mày. Vương Giới, ngươi không hổ là du tinh khôi thủ của sinh giả giới, bất quá cũng chỉ là sinh giả giới mà thôi. Đi xem tử giới đi, xem cái vũ trụ chân chính này là dạng gì. Phần Liên hoan nên ngươi. Nói xong, hắn quay người bỏ chạy. Vương Giới vừa muốn truy, trên tinh cung, thần lực vô tận hóa thành lôi đỉnh rơi xuống. Đó là lực lượng của thế giới cảnh. Thần lực trên trời như mang, khiến thiên địa toàn là một màu. Thuế lâm dạng nước. Trong tình huống này, Vương Giới cũng không cách nào truy Phương Thanh, chỉ có thể mặc cho hắn rời đi. Ngược lại tìm khắc một sinh bọn hắn. Ba gã kia cũng không chạy xa, vẫn luôn quan sát trận chiến của Vương Giới và Phương Thanh. Theo thế giới cảnh chiến đấu chấm dứt, kinh biến Thuế Lâm bị liên minh cường thế dọn đẹp. Vương Giới bọn hắn cũng bị dẫn tới biên giới Thuế Lâm. Khi liên minh biết được tử giới lại có người xuất hiện, lập tức tìm được Vương Giới hỏi thăm. Vương Giới gặp được vị cường giả thế giới cảnh kia của liên minh, một lao tiền bối có dung mạo thiếu nữ. Văn bối Vương Giới, tham kiến tiền bối. Vũ Lạc đánh giá Vương Giới, ngươi ngày đầu tiên đến ta liền chú ý tới, dù sao cũng là thủ tinh nhân. Ta rất ngạc nhiên, vì sao giúp Tần tiểu thư? Vương Giới thành thật trả lời, chỉ cần là chuyện đối địch với tinh cung ta đều cam tâm tình nguyện đi làm. Bởi vì sư phụ ngươi chết. Vâng. Vũ Lạc cũng không nghi ngờ, có thể đi ngang qua lăng chiến trường đi thái tố đạo tràng, ngươi rất có bản lĩnh, cũng rất lớn mật. Đa tạ tiền bối tán dương. Có thời gian cùng Vũ trò chuyện, đứa nhỏ này quá tự đóng. Vương Giới nghĩ đến thiếu nữ gầy gò kia, văn bối hiểu rõ. Nói chuyện chính đi. Thần sắc Vũ Lạc nghiêm túc, ngươi thật sự gặp được sinh linh tử giới sao? Vương Giới nhớ lại một chút, sắc mặt dùng mình, gãy chi trọng sinh. Vũ Lạc nhướng mày, gật gật đầu, vậy không sai. Phần Liên, quỷ mạch. Thế nào là quỷ mạch? Đó là kiều thượng pháp chỉ có ở Phần Liên. Phần Liên là một thế lực của tử giới. Ngươi cho rằng? Văn bối cho rằng Phần Liên là một địa danh. Vũ Lạc nói, cũng có thể lý giải như vậy a, bất quá rất lâu trước đây, Phần Liên là một trong bách gia. Vương Giới kinh ngạc, hắn thật không nghĩ tới điều này, tử giới lại có một trong bách gia. Vũ Lạc không có giải thích quá nhiều, để người đưa Vương Giới đi rồi. Đoạn Hiên và Tần tiểu thư vẫn luôn chờ đợi Vương Giới, liên minh sớm đã thúc giục bọn hắn rời đi. Lần này kinh biến Thuế Lâm, liên minh tổn thất quá lớn, tiếp theo có nhiều việc phải lo. Người ngoài ở đó không thích hợp. Về phần Tình Không, liên minh cho câu trả lời là sẽ cứu người, dù sao Tình Không còn chưa gả ra ngoài, vẫn là thiên tài của liên minh. Khi Vương Giới cùng bọn họ tụ họp sau, ba người đã bị hữu hảo mời ra khỏi liên minh. Đoạn Hiên, Tần tiểu thư đồng thời đối với Vương Giới hành lễ, lần này đa tạ Vương huynh tương trợ, sau này nếu có chỗ cần, Vương huynh cứ mở miệng. Vương Giới lại không phải là vì bọn hắn mà đến. Khách khí với bọn họ hai câu, hai bên liền tách ra. Nhìn xem bóng lưng Vương Giới rời đi, sắc mặt Đoạn Hiên nghiêm túc. Sư Minh, sao vậy? Ngươi không thấy Vương Giới quá tích cực sao? Hắn khẳng định có mục đích của hắn, nhưng cũng xác thực đã giúp ta. Thế sao? Đoạn Hiên bọn hắn không ngu, nhưng cũng không có ý định theo đuổi đến cùng. Vũ trụ chính là như vậy, tùy theo nhu cầu mà thôi. Có thể rời khỏi liên minh không chỉ Vương Giới bọn hắn, còn có những tán tu kia. Tin tức trong liên minh dần dần truyền ra ngoài, chấn động khắp nơi. Bất quá tin tức sinh linh tử giới xuất hiện bị phong tỏa. Vương Giới là sau khi rời khỏi liên minh mới biết được, kinh biến Thuế Lâm quả nhiên là do Thành Nhất Đạo làm. Còn người gây ra kinh biến Thuế Lâm rõ ràng là người đã đề nghị để bọn hắn đưa Tình Không đi thái tố đạo tràng. Chương 504, không đồng dạng như vậy tử giới chương 504, không đồng dạng như vậy tử giới cho tới giờ phút này Vương Giới mới nhìn rõ toàn bộ bố cục của Thành Nhất Đạo. Để cho người kia đề nghị bất tẩu quan và cố gia đưa Tình Không đi thái tố đạo tràng, để đạt được sự tín nhiệm của liên minh. Mà Thành Nhất Đạo đã sớm tại thái tố đạo tràng chuẩn bị xong, sự tồn tại của Thư Mộ Dạ chính là lực lượng, ai cũng đừng hòng làm gì tại thái tố đạo tràng. Đồng thời Thành Nhất Đạo có thể mượn đây cùng cố gia đạt thành hợp tác. Mà liên minh muốn làm là hủy diệt thái tố đạo tràng, đem lửa giận của Tinh Cung và Tinh Không thị giới dẫn hướng Thành Nhất Đạo. Hai bên đều có toán tính, cuối cùng vẫn là Thành Nhất Đạo chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Giờ phút này liên minh ngay cả một nửa lực lượng của thời kỳ đỉnh phong cũng không có. Còn một điều, Tư Diệu xuất hiện tại màn sáng, đưa ra một đáp án khác, Thành Nhất Đạo triệt để tại cuộc tranh đấu của Tinh Cung và Tinh Không thị giới ta mà chiếm thế chủ động. Điểm này Vương Giới không nghĩ tới, có ý gì? Tư Diệu cười lạnh, nam đầu cầu trụ, cuộc tranh chấp giữa Thành Nhất Đạo và liên minh đã vô số năm. Trên thực tế nếu như Thành Nhất Đạo muốn hủy diệt liên minh hoàn toàn có thể làm được, chỉ là sợ gây ra sự kiêng kỵ khắp nơi, cho nên mới giữ lại liên minh. Theo cuộc tranh đấu giữa chúng ta và Tinh Cung càng phát ra kịch liệt, bọn hắn không thể không giữ thái độ không quan tâm, cho nên mới quyết định triệt để trọng thương liên minh, để khống chế quyền chủ động tuyệt đối của liên minh. Chúng ta và Tinh Cung, ai bức bách bọn hắn tỏ thái độ, bọn hắn cũng có thể dùng chiến tranh cùng liên minh để từ chối. Mức độ kịch liệt của chiến tranh hoàn toàn nằm trong sự khống chế của bọn hắn. Đồng thời bởi vì liên minh bị trọng thương, cũng không đến nỗi khiến liên minh đầu nhập vào chúng ta nếu một bên làm bọn hắn không vui. Vương Giới đã hiểu, sợ hãi than phục thủ đoạn của Thành Nhất Đạo. Cho nên nói, liên minh vẫn luôn bị Thành Nhất Đạo nuôi, chính là để dùng vào thời khắc mấu chốt. Tư Diệu gật gật đầu, lời nói khó nghe, nhưng chỉ có lý lẽ này. Bản thân liên minh không biết sao? Đương nhiên biết, có thể bọn hắn càng không muốn bị hủy diệt, cũng không muốn hoàn toàn bị nam đầu cầu trụ đào thải. Tâm trạng Vương Giới nặng trĩu, thủ đoạn của Thành Nhất Đạo rất rõ ràng, lại rất hữu hiệu. Đây là xây dựng trên cơ sở cường đại. Có thể dù Thành Nhất Đạo đều muốn dựa vào loại thủ đoạn này để thoát khỏi bị Tinh Cung và Tinh Không thị giới bức bách. Vậy hai phe này rốt cuộc có thực lực mạnh đến mức nào? Nếu như không đoán sai, tiếp theo Thành Nhất Đạo muốn liên hợp Cố gia ra tay với Giáp Nhất Tông. Mà trong ba họ của Giáp Nhất Tông, chỉ có Văn Thị cùng chúng ta có quan hệ hòa hợp. Cho nên Vương Giới, nghĩ cách cùng Văn Thị tiếp xúc, tình báo của chúng ta tuy nhiều, nhưng chưa chắc kịp thời, rất nhiều chuyện còn cần ngươi để ý. Tư Diệu nhắc nhở. Vương Giới hỏi, Giáp Nhất Tông không phải cũng có mưu cục giả? Không làm được cái gì? Trước mắt chỉ có thể quan sát, thậm chí tất cả đã ở trong sự quan sát của người khác. Tư Diệu nói. Vương Giới gật gật đầu, tốt. Đúng rồi, về việc ngươi tao nộ cái phương thanh kia, không cần để trong lòng. Tử Giới cùng chúng ta tiếp xúc dù sao không nhiều. Phần Liên quả thực là một trong bách gia trước đây, nhưng ở thời đại tinh vị bọn hắn đã bị xóa tên. Tư Diệu nói. Chấm dứt đối thoại. Vương Giới đi tuyển môn, tiếp theo nên nghỉ ngơi một chút. Danh sách tinh vân vệ đội cũng đã có trong tay. Vương Giới ngoắc ngoắc vẽ tranh, cuối cùng xác định danh lệch. Lạc Minh, Thanh Hoan khó chịu nằm trên loan nguyệt, lượng công việc gấp bội. Rõ ràng có một số việc nên là của Vương Giới làm, bây giờ toàn bộ đều thông báo hắn. Thật đáng ghét. Cái Vương Giới kia đã làm hay không một lần. Hắn đột nhiên rất muốn hỏi một chút. Ngược lại là Tống Thường không tệ, cần cụ chăm chỉ, lớn lên lại đẹp mắt, ngoài điểm không vừa mắt, không có gì khuyết điểm, đi tìm hắn tâm sự. Tiểu Yến Tử, mua cái kính dâm. Vâng. Tinh Vân vệ đội thành lập. Dưới sự tuyên truyền của Tinh Khung thị giới còn có chút phô trương. Nhiệm vụ thành lập vệ đội chính là bảo đảm an toàn của Tinh Vân thứ ba, không bị Tinh Vân khác can thiệp, có được quyền tự chủ độc lập. Thành viên vệ đội lấy Văn Quan, Thạch Vân, Cẩn Nhược và Lam Như Phong bốn vị luyện tinh cảnh làm đầu, dưới trướng 15 vị bách tinh cảnh, cộng thêm một chiếc phi thuyền cấp vũ trụ. Đây là toàn bộ thành viên Tinh Vân vệ đội. Nhưng ai cũng biết, Tinh Vân vệ đội chỉ nghe lệnh của Vương Giới. Về phần kinh phí, Tinh Vân vệ đội đương nhiên đến từ toàn bộ Tinh Vân thứ ba. Trước đây Nam Gia muốn tổ kiến Tinh Vân vệ đội, nhưng quy mô tổ kiến lần này không thể so sánh. Nam Gia là muốn liên hợp tất cả thế lực chín đại tinh liên của Tinh Vân thứ ba, thành lập một đội ngũ chiến đấu có quy mô hàng triệu tu luyện giả tinh anh, trong đó còn kể cả vô số chiến hạm. Mà mục đích của Vương Giới chỉ là để danh chính ngôn thuận đối phó người Tinh Cung muốn nhúng tay vào Tinh Vân thứ ba. Bốn luyện tinh cảnh, hai cái thuộc về Tinh Khung thị giới, hai cái còn lại, một cái nghe lời hắn, cái kia không thể không nghe lời hắn. Tổng thể coi như tốt. Và Tinh Vân vệ đội là muốn tập kết cùng một chỗ. Đây cũng là một trong những lý do các nơi ở Tinh Vân thứ ba đã phản đối. Ví dụ như Lam Như Phong gia nhập Tinh Vân vệ đội thì tạm thời không thể phản hồi Truy Cung Điện, điều này đối với Truy Cung Điện tương đương bất lợi. Cho nên lúc ban đầu nếu như Nam Gia thực sự thành công, đối với sự thống trị chín đại tinh liên tất nhiên càng vững chắc. Nam Gia không có thành công là vì đột nhiên gặp biến cố. Vương Giới thì thành công rồi, mở ra cục diện cho Tinh Vân thứ ba. Tin tức này đối với Tinh Cung tương đối không tốt. Đặc biệt Bắc Tạng, nghe nói Tinh Vân vệ đội thành lập sau, phản ứng đầu tiên chính là nhằm vào hắn. Tương lai hắn tái nhập Tinh Vân thứ ba, tất nhiên sẽ gặp phải sự đuổi giết của Tinh Vân vệ đội. Vương Giới, mối thù này bất cộng đại thiên. Từ khi Tinh Vân vệ đội thành lập đã qua 2 năm. Trong 2 năm này, Tinh Vân thứ ba một mảnh bình tĩnh. Ngoại giới lại đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đặc biệt Nam Đầu cầu trụ, chiến tranh của Thành Nhất Đạo và Liên Minh dị thường kịch liệt. Hơn nữa hướng về phía hướng càng kịch liệt hơn. Không giống trước đây thế giới cảnh không quá hay kết cục, vị Lao Tiếu kia và Vũ Lạc của Liên Minh không ngừng ra tay xuất chiến. Bọn hắn cũng là bị buộc. Thành Nhất Đạo triển khai thế muốn tiêu diệt triệt để Liên Minh, khiến Liên Minh không thể không ứng phó. Kỳ thực Thành Nhất Đạo càng như thế thì càng sẽ không thật sự tiêu diệt Liên Minh. Bọn hắn chỉ là để Tinh Cung và Tinh Khung thị giới xem. Hết lần này tới lần khác Tinh Khung thị giới đều không thể phản bác. Liên Minh chính là một con cá mắt trên lưới câu. Các cầu trụ khác cũng không ít chuyện xảy ra. Cổ Kiếm cầu trụ, Kiếm Chỉ phản công Phong Môn, đánh cho nát ấy, hai kiếm bực bị cướp đi không ngừng đổi chủ. Đông Đầu cầu trụ nhìn như bình tĩnh, nhưng bất luận là Bất Tẩu Quan hay Nghịch Vọng Sơn, đều có người bị đổi đi. Khắp nơi tranh đấu càng phát ra rõ ràng. Vương Giới trong 2 năm này chăm chú tu luyện, khí tăng lên đến 40 chu thiên, cường độ bất diệt thể đạt tới 8 lần cốt cách, khóa lực càng là đạt đến trình độ có thể so với 50 tinh. Cái gọi là 50 tinh chính là một nửa tiến độ bách tinh. Nói cách khác hắn đạt đến du tinh cảnh trung kỳ. Khóa lực ẩn chứa trong cơ thể hắn thật sự quá nhiều. 2 năm tu luyện trên khóa lực phệ tinh, cứng rắn chỉ đạt tới một nửa. Cũng không trách người khác nói hắn rất khó đạt tới bách tinh cảnh. Như Trầm Đám, Tiêu Huy Chi Lưu, mặc dù du tinh hội võ cùng cảnh giới với hắn, 2 năm không ngừng hấp thu thần lực, cũng đủ để đẩy lên đỉnh phong du tinh cảnh. Huống chi người ta đã sớm là đỉnh phong du tinh cảnh. Vương Giới bây giờ đều không biết mình lúc nào có thể đạt tới. Một ngày này, hàn khí quen thuộc xuất hiện. Ánh mắt đột ngột hàng lâm, Vương Giới bình tĩnh, ngươi cuối cùng đã tìm tới. Ha ha, đợi lão hủ lâu rồi sao? 2 năm. Không lâu lắm. Lão hủ có rất nhiều chuyện muốn làm. Vương Giới nói thẳng, nhiệm vụ thất bại, Phương Thanh đã nhận được lực lượng của Hồng Nha. Tử Chuyên nói, cái này sao, đã biết. Cho nên trừng phạt ta thế nào? Vương Giới hỏi. Con mắt đi một vòng, chuyện nhỏ mà thôi, bất quá biết thì biết, nhiệm vụ cũng nên làm cho đến nơi đến chốn. Vương Giới đồng ý, đáng tiếc ta không cách nào chủ động tìm được ngươi. Con mắt ghé sát lại một chút, hàn khí căng đậm, tiểu gia hỏa, đừng mưu toan tìm kiếm Tử Giới, sẽ xảy ra chuyện. Vương Giới không có ý sợ hãi, cứ như vậy chằm chằm vào con mắt, ta cũng là người trong Tử Giới. Cái đó phải đợi tông môn cần ngươi trở về lúc ngươi mới tính. Ta cũng phụng người bị trời bỏ, đánh cược mạng sống. Ta là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi bây giờ hoàn toàn không có tư cách tiến vào Tử Giới. Ngươi có biết tại sinh giả giới có danh ngạch tiến về Tử Giới không? Nhưng cái danh ngạch này chỉ có luyện tinh cảnh mới có thể tranh thủ. Mỗi lần người tiến vào Tử Giới, sống sót trở về 10 người chỉ còn một. Vương Giới nhíu mày, rõ ràng tứ đại cầu trụ đã vây quét qua Thi Tông và Hải Tông. Con mắt cao thấp lay động một cái, không giống. Vương Giới không biết chỗ nào không giống, hắn chỉ biết là dường như Tử Giới này cùng với điều mình nghĩ trước đây hoàn toàn bất đồng. Hắn trước đây cho rằng Tử Giới chính là căn cứ của những người tu luyện khí, tức là nơi mấy cái thế lực tông môn tàng so sẽ nhận dấu. Thực lực cùng sinh giả giới không sai biệt lắm, nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không giống. Tử giới rốt cuộc là cái gì? Hắn nhịn không được hỏi. Giọng Tử Chuyết trầm thấp, khi ngươi chứng kiến tử giới, tựa như con mồi thấy được thợ săn, ngươi sẽ bạo lộ. Nói xong, con mắt biến mất, hàn khí theo đó lui. Vương Giới đứng tại nguyên chỗ trầm mặc thật lâu. Mấy ngày sau, một tin tức chấn động tứ đại cầu trụ. Uy Xuyên đi Thiên Thương khiêu chiến Trầm Chu, một trận chiến mà bại, không nhập Thiên Thương. Tin tức này khiến vô số ánh mắt nhìn hướng Hàn Yên Độ Khẩu. Loại ánh mắt hỗn tạp sự kinh ngạc và không thể tin này trải rộng vũ trụ. Uy Xuyên mạnh, trận chiến với Vương Giới lúc trước cũng đã được thấy. Chấn đoạn lưu bạc, hai chiêu bại trầm đám, sau lại trong tình huống không xuất toàn lực mà bại Tống Thường, cho Tống Thường tư cách thủ tinh nhân là mình. Trận chiến với Vương Giới để tất cả mọi người thấy được một du tinh cảnh đỉnh phong thực sự như thế nào. Loại chiến lực du tinh không thể siêu việt đó đủ để khiến vô số người khó có thể lý giải. Nhưng chỉ một người như vậy, vậy mà lại thua chạy Thiên Thương. Hắn rõ ràng là thủ tinh nhân là mình, một cảnh giới cực hạn, nhưng đột phá bách tinh cảnh sau vẫn thất bại. Điều này đối với ngoại giới ảnh hưởng rất lớn. Để cho tất cả mọi người biết, đều là thủ tinh nhân cũng có chênh lệch. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người là vì Quy Xuyên Minh bất bình. Quy Xuyên là vừa mới đột phá bách tinh cảnh, chưa dung hợp bất kỳ vật liệu gì, cũng không có hấp thu bao nhiêu thần lực. Trái lại, thủ tinh nhân Thiên Thương đều là đỉnh phong bách tinh cảnh, tu luyện đã lâu, tự nhiên không phải Quy Xuyên có khả năng thắng. Nhưng cũng có người nhắc đến Bán Hạ, bởi vì tuổi của Bán Hạ và Quy Xuyên không sai biệt lắm, bại chính là bại, không có người nào để hắn đột phá bách tinh cảnh muộn như vậy. Muộn, chỉ là so với loại người như Quy Xuyên. Ở tuổi này đừng nói bách tinh cảnh, có thể tu luyện tới du tinh cảnh đã là thiên tài. Nhưng đối với loại người này chỉ là bước khởi đầu. Cũng có người nhắc đến Thư Mộ Dạ, bởi vì Thư Mộ Dạ trùng tu rồi, thời gian đột phá bách tinh cảnh nhanh hơn Quy Xuyên không có bao nhiêu. Bọn hắn cũng có thể trở thành thủ tinh nhân thiên thương, Quy Xuyên đã thất bại, chính là đại biểu hắn kém một bậc. Vô số người vì việc này mà cãi lộn, thậm chí không ít người đánh nhau. Chương 505, mới đích chín gốc chương 505, mới đích chín gốc Vương Giới đóng cửa bộ phận kết nối cá nhân, sắc mặt nặng nề. Quy Xuyên tuyệt đối không yếu, hắn mặc dù chỉ là vừa đột phá bách tinh cảnh, nhưng Hàn Niên Độ Khẩu khẳng định đã sớm vì hắn chuẩn bị tất cả tài nguyên tu luyện sau khi đột phá bách tinh cảnh. Dù chỉ là 2 năm, nhưng 2 năm đó có thể chống đỡ 20 năm khổ tu của người bình thường. Thế mà, hắn bất bại. Chứng minh Trầm Chu thật sự rất mạnh, mạnh đáng sợ. Bất quá lần chiến bại này không có nghĩa là Quy Xuyên vĩnh viễn không có khả năng nhập Thiên Thương. Hắn vẫn có thể khiêu chiến, không ngừng mà khiêu chiến, chỉ cần tuổi không vượt quá nhu cầu của thủ tinh nhân Thiên Thương. Quy Xuyên bại đối với Lạc Minh cũng là một đả kích. Ngoại giới có người đưa ra một vấn đề, du tinh phá bách tinh có thể không lập tức trở thành thủ tinh nhân Thiên Thương. Đại bộ phận người đưa ra đáp án phủ định. Nếu như có thể, Quy Xuyên không bị thua, nếu như có thể, thủ tinh nhân Lạc Minh sớm đã đột phá. Tứ đại du thần kia vẫn luôn chờ đợi, vẫn luôn tích góp nội tình, chính là vì không có nắm chắc trực tiếp từ Lạc Minh nhập Thiên Thương. Sau đó có người lúc này nói ra danh tiếng của Vương Giới. Vũ trụ đương kim duy nhất có khả năng đột phá bách tinh sau thẳng vào Thiên Thương chỉ có Vương Giới, bởi vì hắn là người duy nhất đã biết chiến thắng du thần. Hắn đại diện cho cực hạn thực sự của du tinh cảnh. Bên Nam Đầu Cầu Trụ, liên minh cái con cá này tác dụng càng phát ra trọng yếu. Thành Nhất Đạo danh chính ngôn thuận từ chối tham gia tranh đấu của Tinh Cung và Tinh Khung thị giới, bước Tinh Cung dùng danh nghĩa Cố Gia ra tay với liên minh, lý do đương nhiên là liên minh mưu toan lợi dụng mạng của Cố Thừa Tiêu truyền nhân dòng chính Cố Gia để giá họa Thành Nhất Đạo. Cố Gia tương đương vạch mặt với liên minh. Thế nhưng tất cả mọi người biết, rõ ràng là lý do này, nhưng bí mật thì lại muốn dọn dẹp liên minh, bức bách Thành Nhất Đạo tỏ thái độ. Có thể Thành Nhất Đạo lại giúp liên minh. Tại Nam Đầu Cầu Trụ vĩnh viễn là Thành Nhất Đạo làm chủ, bọn hắn có thể cho liên minh tồn tại, cũng có thể để hắn hủy diệt. Cho nên dù Tinh Cung ra tay cũng không đạt được mục đích. Chỉ là khổ người trong liên minh, cách một khoảng thời gian sẽ chết một đám. Vương Giới vốn định tiếp tục tu luyện. Hầu Khuynh Ca bỗng nhiên tìm đến, muốn bay về cổ kiếm cầu trụ tế bái mẫu thân. Một thời gian ngắn nữa là đến ngày giỗ của mẫu thân ta, ta muốn đem mộ mẫu thân rời đến nơi đây. Vương Giới hỏi, kiếm chỉ có biết nơi chôn cất mẹ ngươi không? Hầu Khuynh Ca do dự một chút, gật đầu, độc phụ kia biết. Bất quá ta không phải hàng năm đều đi tế bái, hắn cũng không rõ ta lúc nào sẽ đi. Lần này đi chủ yếu cũng là vì đem mộ rời tới. Cổ kiếm cầu trụ ta là vĩnh viễn cũng không muốn quay lại. Vương Giới nhíu mày, quá nguy hiểm. Hắn tùy tiện tìm người giám thị, người đi chính là chui đầu vào lưới. Hầu Khuynh Ca kiên trì, ta sẽ cẩn thận. Hơn nữa dùng thực lực của ta, trừ phi cường giả bách tinh cảnh, nếu không ai cũng đừng hòng giấu giếm được ta. Mà kiếm chỉ bởi vì đánh với phong môn một trận thực lực đại tổn, bách tinh cảnh căn bản rút ra không được. Thực tế kiếm chỉ vẫn còn đang khai chiến cùng phong môn. Đây cũng là nguyên nhân ta lựa chọn đi lúc này. Càng trễ, kiếm chỉ khôi phục càng nhiều, ta lại càng không có khả năng đem mộ mâu thân rời đi. Vương Giới nhìn xem ánh mắt kiên định của hắn, biết không ngăn cản được, vậy ta cùng ngươi đi nhé. Hầu Khuynh Ca sững sờ, ngươi? Vương Giới gật gật đầu, vừa bạn ta đã hứa với Phong Môn làm một việc, lần này vừa bạn cùng ngươi cùng một chỗ. Hầu Khuynh Ca cảm kích, cảm ơn. Vương Giới bật cười, không cần cảm ơn, cùng ngươi cùng một chỗ có lẽ sẽ khiến ngươi càng nguy hiểm. Hầu Khuynh Ca đắng chát, ta vốn là người đáng chết. Nếu không có sư phụ truyền thụ để ta tại hội võ dương danh, giờ phút này ta đây có lẽ đã chết tại nơi nào đều không có người biết. Có thể đi ra đi một lần đã rất tốt. Vương Giới tìm tới Tây Tử, để hắn dùng danh nghĩa câu lạc bộ truyền ra ngoài tin tức, cổ kiếm sắp có đại biến. Tây Tử giật mình, thật hay giả? Vương Giới nhìn hắn một cái, đương nhiên là giả dối. Ta chẳng qua là dùng cái này để câu lạc bộ danh chính ngôn thuận xuất hiện tại cổ kiếm cầu trụ. chỉ cần có thể tiếp cận cổ kiếm, kiếm chỉ dù xuất hiện cũng không thể làm gì chúng ta, bởi vì đây là tranh đấu câu lạc bộ. Tây Tử thất vọng, được rồi, ta lập tức đi. Vương Giới lại nhìn về phía Hậu Quân Ca, thông báo tuyển môn chuẩn bị phi thuyền, chúng ta lập tức xuất phát. Trước đây, Vương Giới cùng Hàn Hành nói chuyện với nhau, ngoài việc đã hoàn thành, còn đã hứa một lời hứa kia cũng là phong môn cực kỳ quan trọng. Chính là Vương Giới phải ngay trước mặt phong môn, chạm vào cổ kiếm. Dù tinh hội võ, Vương Giới dùng kiếm thức thiên cương luyện hình đồ hành động cổ kiếm cầu trụ. Kiếm thức kia cùng cổ kiếm giống như lúc. Bởi vậy, phong môn về sau phái người cố ý đi tìm hắn, thậm chí không để ý đến uy hiếp của trung dịch. Cũng chính là khi đó mới phát hiện độc của bọn hắn sớm đã được Vương Giới hóa giải. Muốn nói ai để ý nhất lực lượng của Vương Giới, trừ cổ kiếm cầu trụ ra không còn có thể là ai khác. Vô số người cổ kiếm cầu trụ muốn biết Vương Giới cùng cổ kiếm có liên hệ gì. Đây cũng là nguyên nhân Hàn Hành đưa ra điều kiện này. Đương nhiên, điều kiện phong môn đề ra, còn thời gian, Vương Giới định. Nguyên bản Vương Giới ý định tại sau khi đột phá bách tinh cảnh lại đi phong môn hoàn thành lời hứa, nhưng Hậu Khuynh Ca đã hiện tại muốn đi, vậy dứt khoát cùng nhau hoàn thành. Vừa vặn cũng có thể để phong môn bảo hộ bọn hắn một lớp. Đáng tiếc quy định của thủ tinh nhân không thể mang nhiều người tiến vào là mình, trừ phi là loại người như Âu Yến Triệt để làm người hầu. Nếu không Vương Giới cũng không cần mượn nhờ phi thuyền tiến về cổ kiếm cầu trụ, trực tiếp mang câu lạc bộ thông qua trung chuyển lạc minh là được. Quy củ này kỳ thực rất hợp lý. Dù sao nếu như thủ tinh nhân có thể tùy ý dẫn người xuất nhập lạc minh sớm cũng không còn là bí mật, cũng thành phương tiện giao thông, nhưng lại sẽ bất lợi đối với các thủ tinh nhân khác. Sau đó không lâu, phi thuyền khởi động, hướng về phía tinh vân thứ tư mà đi. Bọn hắn muốn thông qua song phòng tuyến, cách vân khê vực, thẳng vào cổ kiếm cầu trụ. Lộ tuyến này Vương Giới đã đi qua không chỉ một lần. Lần trước là cùng Thính Thần cùng đi. Nghĩ đến Thính Thần hắn liền đau đầu. Vị đại tiểu thư này xuất quan nhất định sẽ tìm phiền toái. Toàn bộ câu lạc bộ đều đi. Tam Lưu Tử bọn hắn cũng không ngại đi cổ kiếm cầu trụ một chuyến. Chu Giá cũng không có đi qua, rất ngạc nhiên cái cổ kiếm cầu trụ kia có thể đi ngang qua toàn bộ cầu trụ. Vương Giới tại phòng nghỉ lấy ra sách, đồng thời cũng lấy ra một viên cúc áo, đây là có được từ phòng Văn Chiêu, có khí tức của Văn Chiêu. Nhìn xem Văn Chiêu thế nào. Cúc áo phóng trên sách, sau đó mở ra sách, đóng lại. Vẫn trong nước, vẫn như vậy. Đợi lát nữa một thời gian ngắn xem đi. Vương Giới nhìn qua tinh không thâm thúy, quyết định một sự việc, từ bỏ ước vạn thuấn trảm. Quyết định này kỳ thực đã dễ rủa qua rất nhiều lần. Trước đây vẫn còn có thể kiên trì, nhưng bây giờ thật sự kiên trì không được nữa. Hắn không có biện pháp ngày qua ngày đem tinh lực đặt ở việc luyện đao. 100 triệu đao, cần thời gian quá lâu. Hắn hiện tại mới có mấy triệu đao, mà những thứ mình muốn tu luyện cũng rất nhiều, đao pháp chỉ là một trong số đó. Vì ước vạn thuấn trảm mà hy sinh thời gian tu luyện lực lượng khác vẫn là không đáng. Đem 7 gốc tài liệu toàn bộ nổ sau. Vương Giới tại trong ruộng thi triển toái thái âm. Bởi vì toái thái âm có thể gieo trồng. Theo hư ảnh chui vào trong ruộng. 4 gốc tài liệu. Vương Giới giật mình, sao lại như vậy? Mới 4 gốc. Đây chính là toái thái âm, tuyệt đối không có khả năng kém như vậy. Toái thái âm kỳ thực đã rất tốt, để luyện tinh cảnh của truy cung điện đều không thể tu luyện, mà loại này thực ra sao có thể mới 4 gốc. Bất quá rất nhanh Vương Giới nghĩ tới. Bởi vì hắn tu luyện không phải toái thái âm chân chính. Chỉ là dùng chi pháp của toái thái âm mượn nhờ khí tu luyện ra một loại tiễn pháp đường tắt không sai sót nào đó. Toái thái âm chân chính còn liên lụy đến nhân quả. Đây là điều hắn không thể đụng vào. Nói cách khác hắn gieo trồng căn bản không phải toái thái âm. Thở ra một hơi, tâm trạng Vương Giới nặng trĩu. Kỳ thực hắn bỏ qua ước vạn tuấn trạm chính là vì nhường vị trí cho toái thái âm, lại không ngờ lại là như thế này. Vẫn là mình cân nhắc không chu toàn, đáng tiếc. 4 gốc tài liệu nhất định là sẽ không cần. Vương Giới nhìn chung quanh, đông nhiên nghĩ tới điều gì, nổ 4 gốc tài liệu, khoanh chân mà ngồi, tu luyện đại bực kinh. Hắn muốn xem môn kinh thư du tình cảnh này, đại bực kinh, có phải tồn tại cảnh giới cao hơn không? Khí, vận chuyển ở trong thể nội, chất lỏng màu vàng chảy xuôi. Hư ảnh chui vào trong ruộng. Vương Giới lúc này đình chỉ tu luyện, hắn sợ nghe được tiếng gõ cửa. Thật là quỷ dị. Theo hư ảnh hoàn toàn chui vào, một gốc tài liệu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vương Giới nhìn xem những tài liệu này, ánh mắt mở to, 9, tổng cộng 9 gốc tài liệu. Đây là lần thứ 2 hắn làm ruộng đến nay trồng ra 9 gốc tài liệu, lần trước là thiên phản lộ. Trong lúc nhất thời, hắn kích động. Tài liệu càng nhiều càng đại biểu di thế võ học trồng ra càng cường hãn, mà 9 gốc tài liệu đã là cực hạn hắn có khả năng trồng ra hiện tại. Hắn không thể chờ đợi được xem xét trồng ra cái gì. Thái Bực Kinh. Vương Giới kinh ngạc, một chữ khác biệt, thậm chí có thể nói một điểm khác biệt. Cái Thái Bực Kinh được trồng ra này cùng Đại Bực Kinh cái thiếu một chút, nhưng cảm giác hoàn toàn không giống. Hắn lại xem xét những tài liệu cần hoàn thành. Từng gốc xem xét, sắc mặt cũng càng ngày càng đen. Cái này dường như quá khó. A9 loại nguyên liệu lần lượt là nói chuyện với người chết, làm người phạm tự tìm đường chết trong 3 ngày, tuyên bố ra ngoài rằng cầu trụ lấy họ của ngươi, hỏi 5 người rằng họ không muốn gặp ai nhất, rồi đưa người đó đến cho họ gặp, cùng một hòn đá phân biệt ý nghĩa của sinh mệnh, phải để nhiều người nhìn thấy tình yêu, hoàn thành một việc mà bên ngoài cho là không thể, đạt tới cực hạn, hôn nàng thêm một lần nữa. Có một số điều kiện đơn giản như vậy, nhưng đại bộ phận cũng rất khó hoàn thành. Ví dụ như thứ hai, tuyên bố ra ngoài rằng cầu trụ lấy họ của ngươi. Gặp quỷ rồi, cái này nếu thực sự đối ngoại tuyên bố, những cái khác không nói, Giáp Nhất Tông đều có thể là người đầu tiên giết hắn. Dù Hắc Bạch Thiên cùng hắn quan hệ có tốt cũng sẽ không thừa nhận. Ngoài ra còn có những tông môn tinh vân thứ hai kia. Đây chính là ngay cả Thành Nhất Đạo cũng không dám làm. Bọn hắn sở dĩ giữ lại liên minh chính là không muốn trở thành cái đinh trong mắt của ngoại giới. Vương Giới giờ phút này, nhất thống tinh vân thứ ba là mượn nhờ thân phận nam gia và bối cảnh tinh khung thị giới, nếu không có hai thứ này, hắn dựa vào cái gì? riêng cái điều kiện này đã khiến hắn không thấy hy vọng. Ngoài ra còn có cái gì nhìn thấy tình yêu đến cực hạn, nhất là hôn nàng thêm một lần nữa. Hiện tại hắn mới chỉ hôn qua một người, Thính Thần. Hôn nàng lại một lần nữa rất rõ ràng chính là Thính Thần. Nói cách khác hắn còn phải lại hôn Thính Thần một cái. Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Vương Giới nhìn xem chín gốc tài liệu trong ruộng, suy nghĩ có nên nổ đi không. Hầu như không thể hoàn thành. Bất quá hắn cũng không nỡ, căn cứ kinh nghiệm, tài liệu càng khó, sau khi hoàn thành thu hoạch càng lớn. Thiên Phản Lộ để hắn là nơi vũ trụ không ai mớn, có thể sau khi đột phá lại cùng cảnh vô địch. Vậy cái Thái Vực Kinh này sẽ như thế nào? Vương Giới nhìn xem những tài liệu này, trầm mặc một lát, rời khỏi trong ruộng, đi ra phòng ngủ, đi dạo giải sầu. Chương 506, nhân mặt chương 506, nhân mặt tâm trạng không tốt, đập cho xả giận một chút. Tam Lưu Tử nhìn thấy Vương Giới đi ra, trực tiếp khiêu khích. Vương Giới nhìn hắn một cái, không có chút sức lực nào. Tam Lưu Tử nhướng mày, ngăn trước mặt, có ý gì? Không ngờ ta. Vương Giới thừa nhận. Tam Lưu Tử im lặng. Vương Giới từng bước một đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài. Tam Lưu Tử, nghe nói nơi ngươi sống rất nguyên thủy. Tam Lưu Tử không hề giữ hình tượng ngồi xuống, một chân vểnh lên trên mặt ghế, không tệ. Đi ra sau có cảm giác không phải không? Vương Giới yêu kỳ. Tam Lưu Tử tùy ý nói, nguyên thủy là cuộc sống do chính chúng ta lựa chọn, không phải là hoàn toàn không biết gì về ngoại giới. Vì sao phải lựa chọn loại cuộc sống này? Không biết. Truyền thừa của tổ tiên, có lẽ là muốn trở về tự nhiên a? Trở về tự nhiên sao? Tam Lưu Tử nhìn xem bóng lưng Vương Giới, đồng dạng yêu kỳ, ngươi vì sao tu khóa lực? Không có lựa chọn nào khác, bởi vì sợ bị Tinh Cung diệt khẩu. Vương Giới từng tuyên bố Nam Gia là do Tinh Cung tiêu diệt, cho nên hắn thoát đi sau tu khóa lực chỉ để giảm bớt uy hiếp. Quá ngu xuẩn. Tam Lưu Tử khinh thường, đổi lại ta, khẳng định vẫn là tu thần lực. Cùng lắm thì chết. Chỉ có thần lực mới có tương lai, không thử một cái, sống có ý nghĩa gì? Vương Giới bình tĩnh nhìn xem tinh không, không nói gì. Phi thuyền xuyên qua Hắc Bạch Thiên, xuyên qua song phong tuyến, không ngừng hướng cổ kiếm cầu trụ mà đi. Vương Giới đã liên hệ phong môn, hắn cũng không muốn tại chiến trường cầu trụ bị ảnh hưởng. Lại qua một khoảng thời gian, cùng Hàn Hành tụ hợp. Chúng ta nghĩ đến ngươi tối thiểu đột phá bách tinh cảnh mới đến. Hàn Hành nhìn thấy hắn, câu đầu tiên là cái này. Lời này thật đúng là đúng vậy. Vương Giới là có ý định như vậy. Ta là người luôn tuân thủ lời hứa. Hàn Hành bật cười, cổ kiếm có đại biến, tin tức này là ngươi truyền ra a? Dùng con đường câu lạc bộ truyền ra, chính là để quy hoạch chuyến đi của mình là tranh đấu câu lạc bộ, đây là đang đề phòng chúng ta. Vương Giới nhún vai, suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là nằm mơ mơ tới cổ kiếm sẽ có đại biến, nhắc nhở giới tu luyện, phòng ngừa ai bỏ lỡ cơ duyên. Lời này nói ra, Tam Lưu Tử bọn hắn cũng không khỏi khinh bỉ, dối trá. Hàn Hành tự nhiên không tin. Có phong môn bảo hộ, phi thuyền một đường thông suốt. Trên đường Hàn Hành còn cùng Hậu Khuynh Ca nói chuyện, chủ yếu đề cập chiến tranh của phong môn và kiếm chỉ, để Hậu Khuynh Ca không nên bạo lộ. Vương Giới hiếu kỳ tình hình chiến đấu như thế nào. Hàn Hành đau đầu, thông môn có chút hối hận cùng ngươi hợp tác rồi. Vương Giới khó hiểu, vì sao? Các ngươi lúc trước cướp đi hai kiếm vực, giết luyện tinh cảnh của kiếm chỉ và nhiều bách tinh cảnh khác, để thực lực kiếm chỉ giảm mạnh, điều này là thật mà. Hàn Hành gật gật đầu, lời nói thì đúng. Thế nhưng đã bức kiếm chỉ cùng chúng ta không chết không thôi. Hôm nay chúng ta không ngừng hao tổn, ngược lại tiện nghi đấu họa nhất tộc và kiếm đỉnh. Đấu họa nhất tộc cùng kiếm đỉnh nhúng tay sao? Vương Giới hỏi. Hàn Hành lắc đầu, nhúng tay thì tốt rồi. Sợ nhất chính là bọn hắn không nhúng tay, mặc cho chúng ta lẫn nhau hao tổn, cuối cùng một mẹ hốt gọn. Cho nên tông môn đang thương nghị làm sao cùng kiếm chỉ ngưng chiến. Điều kiện của kiếm chỉ là phải trả lại hai kiếm vực, còn tổn thất trước đây thì xóa bỏ. Mà phong môn ta tự nhiên không có khả năng đồng ý đánh sống đánh chết chính là để cướp đi hai kiếm vực, hôm nay đã cướp đi một cái, tổng cộng chiếm 4 kiếm vực kỳ thật chính là điểm mấu chốt của chúng ta. Chính là vì thế, chúng ta vẫn luôn rằng có, chiến đấu bên trong còn kịch liệt hơn chiến tranh cầu trụ. Nói xong, hắn nhìn Vương Giới, mà người được lợi lớn nhất từ sự việc này chính là ngươi, không chỉ đứng bước tinh vân thứ 3 của bắt đầu cầu trụ, còn khiến thực lực bên trong cổ kiếm cầu trụ ta hao tổn, hôm nay chiến trường Vân Khê vực cũng khó mà khống chế, đều sắp bị bắt đầu cầu trụ bước ra đi. Vương Giới bất mãn, Hàn tiền bối, lời nói không thể nói như vậy. Lúc trước chúng ta thương nghị cũng là phong môn các ngươi đồng ý, bây giờ kết quả không như ý các ngươi lại trách ta. Thế nào, sau này ai cùng các ngươi hợp tác còn phải chứng kiến tình huống tương lai, cho các ngươi đảm bảo. Hàn Hành biết lời mình nói không có lý, không tranh luận nữa. Phong môn, kiếm khí trung thiên. Phi thuyền đậu tại cảng khẩu bên ngoài phong môn. Vương Giới bọn hắn xem hướng tiền phương, lần đầu tiên chứng kiến phong môn. Sự sắc bén dùng kiếm chỉ thiên khiến người ta ngay cả mắt đều không mở ra được. Càng xem càng cảm giác toàn bộ phong môn chính là một thanh kiếm đã ra khỏi vỏ lại không có ý định vào vỏ. Hàn Hành quét mắt Vương Giới. Đừng chăm chú nhìn, người chưa từng tới phong môn mà chăm chú nhìn dễ dàng tổn thương mắt. Vương Giới tán thưởng, không hổ là phong môn chấp trưởng 4 kiếm vực. Kiếm khí gần như ngưng thành một đạo, nếu không có đoán sai, phàm là có cường địch bức kích, phong môn đủ để đánh ra một kích long trời lở đất. Hàn Hành cười cười không nói nhiều, mang theo Vương Giới bọn hắn tiến vào. Một đường đi vào chính điện phong môn, ngẩng mắt nhìn đi, mấy trăm tu luyện giả cầm kiếm đứng thẳng hai bên, ở giữa là một con đường lớn nối thẳng chính điện. Còn hai bên có hai con đường nhỏ nối thẳng chính điện. Vương Giới bọn hắn giờ phút này đứng tại bên ngoài nơi ba con đường hội tụ. Bọn hắn có thể lựa chọn tùy ý một con đường để tiến vào. Hàn Hành không nói gì, cứ như vậy đứng tại nguyên chỗ xem. Vương Giới nhìn về phía trước, chậm rãi mở miệng, "Thiên bối, Vạn bối yêu kỳ, vì sao phải tới đây?" Hắn không có muốn tới phong môn này, mà là muốn đi hoàn thành lời hứa. Còn về địa điểm, đương nhiên là nơi chôn cất mẫu thân Hậu Khuynh Ca. Cổ kiếm lớn như vậy, chỉ cần chạm vào cổ kiếm là được, ở đâu cũng đồng dạng. mà bây giờ lại bị Hàn Hành mang đến phong môn, lại còn với tư thế lớn như vậy. Hàn Hành lưng có hai tay, tiền bối Nhiên Mạt chính là ở phía trước. Vương Giới sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, Nhiên Mạt, cường giả thế giới cảnh của phong môn, thì ra là thế. Hắn không nghĩ tới lần đến này sẽ kinh động vị tiền bối thế giới cảnh này. Xem ra là vị tiền bối này muốn gặp hắn. Nghĩ đến, nhấc chân, một bước bước ra, đi chính giữa. Khi bước đầu tiên bước ra, cảnh tượng trong chớp mắt biến hóa. Hư không trước mắt tựa như một thanh lợi kiếm từ hai bên rơi xuống, luồng khí sắc bén trùng thiên gần như khiến da đầu người nổ tung, ánh mắt đều tại bặm mẻo. Vương Giới ánh mắt xoay mình trợn, trong cơ thể, kiếm thức thiên cương luyện hình đồ chấn động. Chính điện, Nhiên Mạt trợn mắt, nhìn về phía Vương Giới, cũng tựa hồ thấy được kiếm thức trong cơ thể hắn. Phong môn, rực rỡ. Vương Giới không sợ hãi, mặc cho phong mang đè xuống, đều có một thanh kiếm phóng lên trời, đẩy ra sự sắc bén, vì hắn mở đường. Hắn từng bước một hướng về phía chính điện đi đến. Phong môn tu luyện giả hai bên đều chấn động, trong đó thậm chí có cường giả bách tinh cảnh, còn lại đều là du tinh cảnh. Với thế trận như thế, du tinh cảnh rất khó ngăn cản. Có thể Vương Giới lại cứ đi trên con đường này từng bước một, không nhanh không chậm, khoảng cách mỗi bước đều đồng dạng, vô cùng vững vàng. Mắt Hàn Hành nheo lại, nơi sâu trong đáy mắt thậm chí lộ ra sát ý, kẻ này quả nhiên phi phàm. Không hổ là có thể trở thành thủ tinh nhân, chiến lực cực hạn tuyệt đối của du tinh cảnh. Người như vậy nếu đối địch với phong môn, thật là đáng sợ. Bất quá ngoại giới đều đồn kẻ này bởi vì khóa lực quá nhiều mà không cách nào đột phá bách tinh cảnh, cũng không biết là thật hay giả. Theo một bước cuối cùng bước ra, phong mang trong chớp mắt biến mất. Lưng Vương Giới bị ướt đẫm mồ hôi. Dù chống đỡ được kiếm ý sắc bén, nhưng cũng không dễ dàng. Phía trước, hắn thấy được một nữ tử trung niên, chậm rãi đi lễ, vạn bối Vương Giới, tham kiến tiền bối Nhiên Mạt. Nhiên Mạt gật gật đầu, tán thưởng nhìn xem hắn, đã sớm muốn gặp ngươi rồi, tiểu hữu. Mời ngồi. Vương Giới gật gật đầu. Lúc này, Tam Lưu Tử nhấc chân đi về hướng con đường kia. Vương Giới nhìn lại, Nhiên Mạt cũng nhìn lại. Tam Lưu Tử bước ra một bước, luồng kiếm ý sắc bén kia đè xuống, hắn trực tiếp buộc phát lực lượng tam đoạn, gầm nhẹ một tiếng, sùng. So với sự trầm ổn của Vương Giới, hắn nhìn như khí phách, hướng về phía chính điện phóng đi, nhưng lại hoàn toàn chứng minh sự vô lực của hắn. Mỗi một bước lao ra, bên ngoài thân đều giống như bị kiếm ý cắt. Khi hắn vọt tới cửa chính điện, đã máu tươi đầm địa. Tam Lưu Tử nhếch miệng, bước ra. Hai bên, phong môn tu luyện giả xem ánh mắt của hắn đều mang theo sự sợ hãi, than phục và kính ý, không phải ai cũng dám đi con đường này. Rất nhiều bách tinh cảnh đều đã thất bại. Dù tinh cảnh có thể đi qua con đường này càng ít, ngay cả phong môn tam kiếm cũng không làm được. Người này cũng là một cái quái vật. Tam Lưu Tử, tham kiến tiền bối. Nhiên Mạt đánh giá hắn một phen, cười cười, mời ngồi. Bên ngoài chính điện, Hàn Hành nhìn về phía ba người còn lại. Hậu Khuynh Ca rất quyết đoán, đi vòng qua bên cạnh. Chu Giã theo sát phía sau. Cuối cùng là Tây Tử. Hắn chính là đệ tử của Độc Mộc lão nhân Tây Tử. Nhiên Mạt mở miệng hỏi. Vương Giới cung kính trả lời, vâng. Nhiên Mạt gật gật đầu, thượng thanh kiếm pháp đều có chỗ độc đáo, có thời gian mà nói để hắn cùng với phong môn tam kiếm ta luận bàn một chút. Vương Giới không có trả lời. Hậu Khuynh Ca cùng Chu Giã đều vào được, hướng Nhiên Mạt hành lễ. Nhiên Mạt không có khác biệt đối đãi, đồng dạng để bọn hắn ngồi xuống. Không thể nào câu lạc bộ cỏ dại mỗi người đều là quái vật, ta có thể ra Vương Giới và Tam Lưu Tử đã khiến người ta phải để ý, coi như đã triệt để vượt qua cấp cường giả cùng thế hệ của toàn bộ phong môn. Nếu như ai cũng có thể đi qua con đường này, thì mất mặt chính là phong môn. Tây Tử một bước bước ra, sau đó nhanh chóng co chân về, đi vòng qua bên cạnh. Hai bên, những tu luyện giả phong môn kia thở phào một hơi, sợ người này cũng có thể tiến lên. Lúc này mới bình thường. Thiên tài cũng phải đi đường vòng. Văn bối Tây Tử, tham kiến tiền bối. Nhiên Mạt từ một tiếng, để hắn ngồi xuống. Hàn Hành vào được, hành lễ. Ánh mắt Nhiên Mạt nhìn hướng Vương Giới, chỉ cần thủ tinh nhân không có tham gia chiến tranh, ngoại giới sẽ không làm gì thủ tinh nhân. Điểm này tiểu hữu hoàn toàn có thể yên tâm. Cho nên đối với việc truyền tin cổ kiếm có kinh biến ra ngoài hoàn toàn không cần thiết. Vương Giới hổ thẹn, văn bối sợ chết, để tiền bối chê cười. Nhiên Mạt buồn cười, thế nhân ai không sợ chết. Bất quá tiểu hữu nhanh như vậy đã trước để hoàn thành lời hứa, cũng là khiến người ta bội phục. Không biết tiểu hữu định ở đâu chạm vào cổ kiếm. Vương Giới nhìn về phía Hậu Khuynh Ca. Hậu Khuynh Ca đứng dậy, hành lễ, nói ra địa chỉ. Hàn Hành có hiểu, vì sao đi nơi này? Bởi vì đây là nơi chôn cất mẫu thân ta. Hậu Khuynh Ca nói thẳng. Vương Giới chưa bao giờ nghĩ tới lừa gạt phong môn, loại chuyện này nói thẳng ra thì tốt hơn. Nhiên Mạt cùng Hàn Hành đối mặt, lúc này mới hiểu rõ vì sao Vương Giới lại đến thực hiện lời hứa, hóa ra là vì nàng này. Vậy thì việc thông qua con đường câu lạc bộ phát tin tức kia cũng là để bảo hộ nàng này. Tiểu hữu, các ngươi là quan hệ như thế nào? Nhiên Mạt hiếu kỳ. Vương Giới nói, chỉ là quan hệ bằng hữu. Nhiên Mạt như có điều suy nghĩ gật đầu, muốn đi nơi đó, có thể, bất quá nếu bị kiếm chỉ nhìn chằm chằm, các ngươi phải tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. Bởi vì đây là tranh đấu câu lạc bộ. Trước mắt phong môn ta cùng kiếm chỉ chiến tranh lâm vào giằng co, sẽ không vì việc này bùng phát đại quy mô chiến đấu. Hậu Khuynh Ca cảm kích, vạn bối lý giải, đa tạ tiền bối.